Chương 01, phá kính tiên kiếp mây đen che mặt trời, chướng khí tỏa khắp. Một tòa cao ngất độc phong phía trên, từng gỗ trắng bạch thú hình bạch cốt nhào nhào phá đất mà lên, chỉ thấy chúng nó trống rông trong hốc mắt đột nhiên sáng lên thê lanh đến cực điểm màu xanh trắng sương lửa. Trong lúc nhất thời, cả đỉnh núi như cựu lũ bị bực. Đột nhiên, một gầy gò lao đạo ngự kiếm mà xuống, chợt nhìn khí độ phi phàm, chỉ là kia bởi vì chấn kinh mà con mắt trợn to phá hủy kia sợi tiên vận. Đây là ta độc tú phong sao? Đi ra ngoài tản bộ một vòng làm sao lại triệt để biến dạng? Tưởng tượng 3 năm trước đó, độc tú phong nhưng vẫn là hào quang trùng thiên, tiên hạt trên dưới vần quanh, linh viên leo lên ở giữa, một bộ tiên khí giạt rào chi cảnh tượng. Nhưng bây giờ bộ dáng này đã triệt để biến thành tòa ma sơn, nếu không có hộ sơn đại trận che lấp khí tức, chỉ sợ đã bị đồng tông các sư minh đệ san thành bình địa. Thường lưu chân nhân râu mép bế lên, một thân ảnh không khỏi hiện lên ở trong lòng, nhất định là ta cái kia hảo đồ đệ làm chuyện tốt. Thế là hắn lên tiếng gầm hét, chạm dạng, nhanh đi ra cho ta. Ngươi lại như thế như vậy, vi sư thật là liền bảo hộ không được ngươi. Sư phụ, ngươi trở về a. Một tiếng thanh thúy nếu như chim sơn ca thanh âm từ trong núi truyền ra. Trong chớp mắt, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài hứng thú bừng bừng địa chạy ra, tràn ngập linh khí trong mắt to tràn đầy mừng rỡ, mà lại phía sau nàng còn lắc lắc ung dung theo sát một loạt tiểu động vật hải cốt. Sư phụ nhìn, đây là tiểu ông, kia là tiểu miêu. Bị tiểu nữ hài giới thiệu đến khô lâu tiểu động vật nhóm nhau nhau đong đưa não. Xương đầu cũng là một bộ hân hoan nhảy cẫng bộ dáng. Thường lưu chân nhân hốc mắt chua chua, nhà khác tiểu sư muội đều là cẩm y ngọc thực, tiểu sinh quán dưỡng, nhưng nhà mình Hy Nhi lại tại cái này chơi xương cốt, thật sự là khổ ngươi. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ vô về Phong Hy cái đầu nhỏ, ôn nhu nói ra, "Ừm, sư phụ trở về sẽ không lại để Hy Nhi chịu khổ, đúng, sư minh của ngươi đâu?" Phong Hy nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút, mình thật vui sướng à, không bị khổ gì à, nhưng thiên tư thông minh nàng có thể nghe ra sư phụ ngữ khí dưới đáy phẫn nộ, không dám thất lễ. "Sư minh ở bên trong phá cảnh, để cho ta không nên tới gần." "Phá kính? Nhanh như vậy?" Thường lưu chân nhân lộ ra vẻ ngờ vực, hắn thu Trạm Dạ làm đồ đệ bất quá 7 năm, 3 năm trước đây hắn chạy, Trạm Dạ vừa mới trúc cơ, hiện tại liền muốn phá kính kết đan. Ngẫm lại mình khi đó kết xuất kim đan thế nhưng là bỏ ra hơn 10 năm, còn bị sư tôn khen ngợi vì 100 năm khó gặp tiểu thiên tài, chẳng lẽ bây giờ là hắn là thu cái đại thiên tài? Không đúng, liên tưởng đến bốn phía âm trầm cảnh tượng, kia hôn trướng tiểu tử khẳng định là đi tà đạo đường đi, mới có thể tu luyện được nhanh như vậy. Xem ra, hôm nay là muốn thanh lý môn hộ. Thường lưu chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, Thuận Phong Hy chỉ phương hướng phóng xuất ra thần thức, hắn ngược lại là muốn nhìn hắn đồ nhi ngoan đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Ngay tại lúc giờ khắc này, bầu trời không ngờ là tối sầm lại. Đột ngột ở giữa, thiên địa linh khí hỗn loạn, một cỗ cường đại đến cực điểm linh áp từ trên xuống dưới, đem toàn bộ độc tú phong bao phủ ở giữa. Ầm ầm. Ngay sau đó một tiếng sấm rền vang vọng đất trời ở giữa, màu trắng lôi trụ trực tiếp bổ xuống, đem Thường Lưu chân nhân mặt phản chiếu trắng bệnh. Lôi, lôi kiếp. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thường Lưu mắt trợn tròn, khó có thể tin mà nhìn xem trên trời nặng nề tầng mây, thiên uy tỏ khắp ở giữa, đây chính là hàng thật giá thật kiếp vân a. Lại nói, hắn sống hơn nửa đời người còn không có bị thiên kiếp sủng hay qua, không nghĩ tới đồ đệ của hắn lại so với hắn cái này đường sư phụ sớm gặp phải sẽ đánh. Sư phụ, không phải chỉ có độ kiếp phi thăng thành tiên nhân thời điểm mới có lôi kiếp sao? Phong Hy ngửa đầu giòn tan mà hỏi thăm. Không phải, nghe đồn thượng cổ đại năng lịch tiên mà đi, mỗi lần phá kính cũng sẽ dẫn phát lôi kiếp. Vậy sư minh là viễn cổ đại năng đi? Phong Hy trong mắt toát ra từng cái tiểu tinh tinh, nguyên lai mình sư minh không chỉ dựa vào mặt ăn cơm, thực lực còn như thế mạnh à? Còn có một loại khả năng, tà ma yêu đạo đột phá lúc bị thiên đạo nhận thấy, cũng sẽ hạ xuống lôi phạt oanh sát. Thường lưu chân nhân sâu kín nói bổ sung, hắn không rõ ràng Trạm Dạ đến tột cùng là đại năng vẫn là tà ma, nhưng cái sau khả năng rõ ràng lớn hơn cái trước. Khô khụ. Một đạo hắc ảnh tại phế tích bên trong chậm rãi đứng lên, hắn ho ra một ngụm tụ huyết, xác nhận tại vừa mới trong lôi kiếp bị trọng thương. Bụi mù kết thúc, hiện lộ ra một bộ đen nhánh như đêm trường bào, đen bóng tóc dài tùy ý rối tung mà xuống, tà phi mày kiếm, sắc bén mắt đen, gọt mỏng môi, làm cho người không khỏi tán thưởng. Tốt một cái, tà đạo ma đầu. Hoàn mỹ không một tí vết ngũ quan phối hợp kia góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, nghiễm nhiên liền không giống như là cái chính đạo nhân sĩ, nhét vào tà đạo trong tông môn chính là thỏa thỏa ma đạo thánh tử cấp bậc nhân vật. Trạm Dạ nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tán đi kiếp vân, thật lâu im lặng. Không nghĩ tới thực sẽ có thiên kiếp, bất quá may mắn đời trước tiểu thuyết mạng nhìn đến mức quá nhiều, tại thuận lợi kết đan sau cũng không có lòng ra tâm thần, không phải hơn phân nửa liền bị cái này bội vàng không kịp chuẩn bị lôi kiếp quanh thân tử đạo tiêu. Tu chân thế giới thật đúng là nguy hiểm a. Chỉ là vì sao lại có lôi kiếp? Mình chỉ là đột phá cái trúc cơ, ngưng kết kim đan, dùng sư phụ nói, bất quá là từ một con run dế biến thành một con lớn một chút sâu kiến thôi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là xuyên qua tới, bị thế giới này thiên đạo chỗ không dùng, mới khắp nơi khó xử mình, Trạm Dạ cao mày suy tư. Tưởng tượng 7 năm trước đó, hắn không hiểu đi vào thế giới này, biến thành một cái tiểu thí hải, sau đó liền bị một cái tự xưng tiên nhân lao đạo thu làm đồ đệ, từ đó đi trên tiên đồ. Trạm Dạ chỗ bái nhập môn phái gọi là Hạo Nhiên kiếm tông, đi kiếm tu đường đi, rất tốt, về sau có thể ngự kiếm phi hành, kiếm mở thiên môn cái gì, nhưng còn tại hắn không ngừng ước mơ mỹ hảo tương lai thời điểm, hắn dần dần phát hiện có điểm gì là lạ. Không phải hắn tiên tư không tốt, vừa vặn ngược lại là tốt không hợp thói thường, mặc dù xuyên qua không mang cái hệ thống cái gì làm hắn yêu thương rất lâu, nhưng cảnh giới xoạt 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 dâng đi lên vẫn là rất suy nghĩ thông suốt. Căn cứ hèn mọn phát dục không muốn xong lý niệm, hắn liền trạch tại nhà mình đỉnh núi, bọn hắn độc tú phong một mạch tính cả trước đây ít năm sư phụ gạt đến tiểu sư muội hết thảy liền ba người, mà lại vị trí địa phương lại lệnh, sẽ không có người bái phỏng, hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Bây giờ, sư phụ đang ở tại muốn độ kiếp thời kỳ mấu chốt, cả ngày ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo, ý đồ là phải đối mặt tiên kiếp nhiều tăng thêm một phần thắng. Về phần Trạm Dạ cùng Phong Hy đôi này sư minh muội liền ở vào nuôi thả trạng thái, đương nhiên pháp môn tu luyện, tâm đắc đều bị Thường Lưu chân nhân phong tồn tại trong ngọc giản, bao no cái chủng loại kia. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, thẳng đến Trạm Dạ có lần xuống núi nhìn thấy đồng tông các sư minh đệ tại đấu pháp, kiếm khí bắn ra bốn phía, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà Trạm Dạ ngây dại, hắn rốt cục ý thức được cái vấn đề rất nghiêm trọng. Mọi người là đồng môn sư minh đệ, luyện đều là hạo nhiên kiếm quyết, vì sao kiếm khí của các ngươi là màu trắng, ta làm sao càng luyện càng hắc? Một chương không hai, sư minh nhíu mày bộ dáng rất đẹp trai được rồi, chờ sư phụ trở về, hỏi lại hỏi hắn lão nhân ra đi. Trạm Dạ dứt bỏ trong lòng nghi hoặc, nuốt vào khỏa linh ngọc đan, vững chắc khí tức, tinh tế cảm ngộ đột phá cảnh giới sau thể nội bên trong biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nội thị bản thân, quả nhiên tại mình trong khí hải nhiều cái đồ vật. Hắn chậm rãi mở ra nắm đấm, một cái màu đen biên cầu nhỏ hư ảnh đột ngột xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đây là hắn vừa mới kết xuất kim hắc đan. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt những người khác kim đan, nhưng kim đan sở dĩ gọi kim đan hẳn là kim sắc a. Trạm Dạ triệt để tê. Cái này sơn đen mà hắc đồ vật chính là của ngươi kim đan. Vội vàng chạy tới Thường Lưu chân nhân nhìn thấy tình cảnh này giận quá thành cười, ha ha ha. Chịu chết đi, nghiệt đồ. Ta lấy vô thượng đại đạo danh nghĩa phát thệ, ta chưa từng sát hại bất luận kẻ nào, ta chưa từng tu luyện qua bất luận cái gì ma đạo điện tịch, đối với ta kết xuất kim đan vì sao là màu đen, ta coi là thật không biết. Trạm Dạ nhanh chóng đóng mở miệng, đều đâu vào đấy nói ra hắn lúc trước liền chuẩn bị tốt lắm đại đạo lợi thể. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, sư phụ không phải thật sự muốn giết hắn, bằng không hắn đâu còn có cơ hội nói chuyện đâu. Thường Lưu chân nhân bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ do dự, mới hắn cũng chỉ là thăm dò, gặp đồ đệ đều dùng tới đại đạo lợi thể, hắn lúc này mới coi như thôi, cao mày suy tư nguyên do trong đó. Trạm Dạ thức thời địa vươn tay, để sư phụ thần thức thuận cánh tay xác minh bản thân, thân chính không sợ bóng nghiêng, hắn nhưng là thành thành thật thật, cẩn thận tỉ mỉ dựa theo sư phụ lưu lại tâm pháp luyện. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có chút kỳ tư diệu tưởng, nhưng nghĩ tới bạn nhất có chỗ sai lầm, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma thảm liệt tình cảnh, liền đem sáng tạo cái mới ngọn lửa tàn nhẫn địa bắc cát. Nhưng kết quả cuối cùng cùng tẩu hỏa nhập ma tựa hồ kém cũng không nhiều. Không có đạo lý a. Thường Lưu chân nhân nhẹ giọng lẩm bẩm, thần trí của hắn đã xâm nhập Trạm Dạ thể nội linh hải luồng khí xoáy, bên trong chính giữa treo một thanh kiếm, hắc đan cư trong đó, làm kiếm tâm. Thanh kiếm kia bộ dáng cùng trong cơ thể hắn không có sai biệt, đều là từ hạo nhiên chính khí quyết thai nén mà ra kiếm phách, chỉ là Trạm Dạ thể nội vẫn chỉ là cái mơ hồ hình dáng, mà hắn đã hướng tới thực thể, lộ ra cố nặng nề uy nghiêm cảm giác. Đều là hạo nhiên chính khí quyết, ngươi làm sao lại có thể luyện thành bộ này âm khí âm u bộ dáng đâu? Tổ sư gia nếu là trên trời có biết, đoán chừng sẽ khí tâm ma tỏa ra. Chẳng lẽ là trời sinh ma thể, ma đầu chuyển thế? Nhưng mình thu đồ thời điểm liền đã từ trên xuống dưới, từ bên trong đến bên ngoài, tỉ mỉ đem Trạm Dạ kiểm tra sạch sẽ, chính là một cái thiên tư cũng không tệ lắm bạch bản, không có đạo lý a. Thường Lưu chân nhân vuốt râu ria nguyên địa lão quanh, thật không có đạo lý a. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một tiếng phong khoáng thanh âm, trong đó lộ ra cố bảng bạc hạo nhiên chi khí, trong khoảnh khắc một tóc đỏ như lửa đại hán đã đạp kiếm mà tới. Thường Lưu sư đệ, cái này lôi kiếp thế nhưng là sư điệt dẫn dắt, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Phong sư minh, quá lời, đồ nhi này của ta trời sinh ngu dốt, chỉ là đánh bậy đánh bạ thôi. Thường Lưu chân nhân khoát tay áo, chỉ là tại kia vung vẩy ống tay áo phía dưới, là không che giấu được đắc ý. Về phần Trạm Dạ kia sơn đen mà hắc kim đang cùng quỷ dị tu hành vấn đề đã bị hắn ném sau. So với mặt của mình, những cái kia đều là dâu dịa vấn đề nhỏ, ngày sau bàn lại, bàn lại. Trạm Dạ, Phong Hy, còn thất thần làm gì, mau tới đây gặp qua các ngươi thất sư bá. Gặp qua thất sư bá. Một lớn một nhỏ hai cái đầu thấp xuống, cung cung kính kính thi lễ một cái, chỉ là Trạm Dạ sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Hạo Nhiên kiếm tông Phong Chính Liệt, đại danh đỉnh đỉnh sát nhân của ma. Khục, là ghét ác như cựu chính đạo vệ sĩ, trông thấy tà tu chưa từng tất tất, xích tiêu kiếm trực tiếp chào hỏi bên trên, giết đến vô số tà đạo tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như tại giã ngoại bị thất sư bá nhìn thấy mình kiếm khí màu đen cùng bị dị hắc đan, đoán chừng đã bị một kiếm bổ, rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Bất quá cũng may vừa mới lôi kiếp đã đem nguyên bản quanh quẩn tại đỉnh núi âm sát chi khí bổ sạch sẽ, nhìn sư bá bộ dạng này hẳn là không có phát hiện manh mối gì. Sư bá đi rất gấp cũng không mang vật gì tốt, hai bình này đan dược liền xem như quả ra mắt, về sau sư bá bổ khuyết thêm. Phong Chính Liệt thuận miệng móc ra hai bình đan dược, đang muốn tặng ra, chẳng qua là khi hắn thấy rõ Trạm Dạ mặt sau sững sờ, lập tức tốt ra, tốt một cái mà. Điển hình thanh niên tốt. Thường Lưu chân nhân lập tức đứng dậy, ngắt lời nói. Khu khu khu. Đúng vậy a, điển hình thanh niên tốt, sư đệ lời nói chính là vi minh suy nghĩ a. Trạm Dạ sạm mặt lại, lực một buồn bực, ma đầu đúng không? À, lại là cái trông mặt mà bắt hình dòng thế giới. Không thể quá nhiều gây nên sư bá chú ý, đến đổi chủ đề, để hắn từ chỗ nào đến lăn đi đâu. Trạm Dạ nhẹ nhàng địa đụng vào liên tiếp mình nhu thuận sư muội, đầu lông mày nặng lớn, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sự cái ánh mắt. Xem như bị sư minh một tay nuôi nấng Phong Hy chuẩn xác không sai tiếp thu được tín hiệu, đầu hạ ra một phát, ngại thanh mại khí địa nói ra, sư bá họ Phong, Hy Nhi cũng họ Phong à. Trạm Dạ trong lòng âm thầm tán thưởng, tròn trịa khuôn mặt, vừa đúng ngả vào khóe miệng ngón tay, lại phối hợp ba phần hiếu kỳ, bảy phần ngây thơ mắt to, thật sự là tuyệt. Không hổ là tiểu sư muội, vừa lên đến đối phong sư bá sử dụng rất đáng yêu yêu công kích, hiệu quả nổi bật. Quả nhiên, Phong Chính Liệt lập tức coi nhẹ rơi mất Trạm Dạ, ba bước cũng làm hai bước, đem Phong Hy cao cao nâng lên, hiền lành địa nói, đúng vậy à, chúng ta đều họ Phong, nhất định là bản gia, về sau gọi ta Phong Thúc liền tốt. Sư đệ, ngươi nhưng thu cái hảo đồ đệ a. Ngươi tóc đỏ đỏ mắt, sư muội tóc đen mắt đen, các ngươi là cái quỷ bản gia, Trạm Dạ cố nén mắt trợn trắng xúc động. Đúng vậy a, có thể thu Hi Nhi làm đồ đệ, nhân sinh một chuyện may lớn a. Sư phụ chẳng biết lúc nào cũng đã tiến lên, vuốt ve sư muội cái đầu nhỏ, ba người một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Mình quả nhiên là dư thừa, vậy ta đi, nhàn nhạt yêu thương quanh quẩn lấy Trạm Dạ. Đúng rồi, kém chút quên chuyện chính, Trạm sư điệt bây giờ đã kết đan, có tư cách tham gia tông môn tỷ thí, như thế tư chất ngút trời, lượng trước có thể kinh diễm tất cả mọi người, một tiếng hót lên làm kinh người. Tông môn thi đấu. Trạm Dạ thần sắc cứng lại, nhíu mày lại, chỉ một thoáng phảng phất một cỗ lạnh thấu xương gió bắc từ hắn hai đầu lông mày gào thét mà ra, như dao cắt mặt. Sư điệt, tông môn thi đấu chính là cùng thế hệ tu sĩ luật bản, luật bản. Điểm đến là dừng cái chủng loại kia. Dùng để xúc tiến tông môn đệ tử ở giữa tình cảm, cũng không thể đến thật a. Sư đệ, mau nói câu nói a. Trông thấy sư điệt hai đầu lông mày sắc khí, Phong Chính Liệt phảng phất nhìn thấy thây ngang khắp đồng thi đấu hiện trường, một bộ đồ đen Trạm Dạ đứng tại máu tươi bên trong, khóe miệng nhếch răng cười, mà chân hắn bên cạnh còn có một đoạn tuyết trắng cánh tay, quá, quá hung tàn. Đồ nhi, tông môn thi đấu không phải sinh tử chi đấu, xuất thủ phải có phân tức, các không thể ra tay tàn nhẫn. Thường Lưu một mặt nghiêm túc. Ách, cái gì cùng cái gì a? Mình chỉ là muốn hỏi một chút hỏi thăm có thể hay không không tham gia cái gì, làm sao lại thăng lên đến loại trình độ này a? Uy, tóc đỏ cái kia, ngươi mới là sát nhân của ma a. Về phần một bên Phong Hy, nhìn xem mình sư huynh trầm mặc không nói bộ dáng, con mắt lóe ánh sáng, sư huynh nhíu mày bộ dáng cũng rất đẹp trai a hai. Chương 3, Hắc Long phệ cái cổ từ Phong sư bá sau khi đi, Độc Tú Phong lại lục tục ngo ngoe tới mấy vị sư bá, nhìn thấy Trạm Dạ đều một bộ kinh vì ma đầu dáng vẻ, tại dừng lại thổi phồng về sau, đều không hẹn mà cùng nâng lên 10 năm sau tông môn thi đấu. Là ngựa chết hay là lựa chết, lấy ra linh lợi chứ sao? Tại cùng Hồng Quang đẩy mặt sư phụ cùng nhau đưa tiễn bị cuối cùng sư bá về sau, Trạm Dạ bắt đầu thu thập bị lôi kiếp bổ chọc đỉnh núi, mình cùng sư phụ mặc dù đều không cần phòng ở, nhưng sư muội niên kỷ, tu vi còn thấp, vẫn là đến có cái thoải mái mà phương ngủ. Cách tông môn thi đấu còn có 10 năm, trong khoảng thời gian này vi sư toàn lực giúp ngươi củng cố cảnh giới, tu luyện kiếm thuật. Thường Lưu đột nhiên đập chân mà lên, vất ức hơn nửa đời người, rốt cục có cái đồ đệ có thể cho hắn căng căng mặt. Sư phụ, ngươi thật cảm giác ta có thể tham gia sao? Trạm Dạ tiện tay một bút họa, một đạo mang theo âm sát khí tức kiếm khí màu đen từ đầu ngón tay bắn ra, đạo mắt liền tiến vào vết đá. Nếu như tại thi đấu thời điểm cũng như thế đến, không tính quan chiến những tông môn khác tu sĩ, chỉ riêng nhà mình tông môn lấy ngàn mà tính các đệ tử chỉ sợ cũng muốn hợp nhau tấn công. Thế giới này thế nhưng là đối tà ma ngoại đạo số không dễ dàng tha thứ, mà bọn hắn sở dĩ bị chính đạo chỗ không dùng, cuối cùng chính là bọn hắn luyện là cỗ cho khí, không giống với chính đạo thanh khí, âm khí, minh khí, sát khí. Những này loạn thất bát tao cho khí luyện đến cuối cùng thường thường chính là ăn mòn người tu luyện tâm trí, làm cho trở nên cố chấp, điên cuồng, khát máu, tàn bạo, cuối cùng hại người hại mình. Trạm Dạ có thể tưởng tượng ra được, mình cho khí vừa ra, các sư minh đệ tại ngắn ngủi yên tĩnh sau chính là quần tình sục sôi. Miệng bên trong một bên hô to tà ma ngoại đạo chạy đi đâu, một bên nhao nhao tế ra phi kiếm. Đến lúc đó, hoa mắt kiếm quang phóng lên tận trời, chàng diện kia, chợt trưởng, chắc hẳn ý vi tráng quân đi. Sư minh, ngươi có thể giống cho sư phụ như thế cho người khác cũng giải thích một chút a. Phong Hy giật giật Trạm Dạ trường bảo, cờ dại đề nghị. Trạm Dạ sờ lên sư muội đầu, hắn cũng không cảm thấy sẽ có cơ hội vì chính mình cãi lại, mặc dù bái nhập tông môn thời gian không dài, nhưng hắn đã am hiểu sâu kiếm tu bản chất, đó chính là không nói đạo lý. Tại cái này tu chân thế giới con đường tu luyện chia làm hai đường, luyện thể cùng tu pháp, một cái là rèn luyện nội thân, lấy lực chứng đạo, một cái khác là tu luyện thiên địa ngũ hành, lấy pháp chứng đạo. Trong đó kiếm tu chính là tu pháp trên đường một cái chi nhánh, vận dưỡng phi kiếm, truy cầu cực hạn uy lực, một kiếm phá bản pháp, mà lựa chọn đạp vào kiếm tu một đường tính tình thường thường đều không hề tốt đẹp gì, thờ phụng nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Giống Phong Chính Liệt trước kia bên miệng thường meo lẩm bẩm, chớ cùng lao tử nói nhảm, miệng của ngươi nhanh hơn được kiếm của ta sao? Trạm Dạ không thể làm gì khác hơn lắc đầu, gửi hy vọng ở bọn hắn nghe mình giải thích không khác rút dao từ lục, mà lại hắn cũng không muốn bị đẩy lên ngọn gió nào miệng đỉnh sóng vị trí, cây cao chịu gió lớn, đây là vô số văn học mạng tiền bối tổng kết ra chỉ đạo phương châm, vẫn là thành thành thật thật trạch trong nhà, yên lặng phát dụ, nhìn xem sư muội một chút xíu lớn lên có cái gì không tốt đâu. Thường Lưu trầm ngâm hồi lâu, yếu ớt thở dài nói, cũng thế, ngươi bộ dáng này khẳng định vừa xuất thủ liền bị ngươi các sư bá trấn áp, tốt nhất tình huống chính là bị giam tiến kiếm ngục. Các sư huynh đệ tính tình hắn nhưng lại quá là rõ ràng, so với mặt của mình, đồ đệ tính mệnh vẫn là quan trọng hơn một điểm. Thôi, ta suy nghĩ biện pháp từ chối một chút, dù sao thi đấu cũng không phải thứ gì trọng yếu, tại không có giải quyết tu luyện của ngươi vấn đề trước, ngươi ở chỗ này trung thực ở lại. Thường Lưu dứt lời, không đợi Trạm Dạ hồi phục, liền vội vội vàng địa đạp kiếm rời đi, nhìn phi hành phương hướng đại khái là tông môn tàng thư các. Trạm Dạ trong lòng ấm áp, sư phụ vẫn là như cũ, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, chỉ là Phong Hy tựa hồ là nhìn ra Trạm Dạ trong mắt sầu lo, an ủi, sư minh, nhất định có thể giải quyết. Trạm Dạ khẽ miệng nổi lên kia vị đắng, để tiểu sư muội vì chính mình lo lắng, chính mình cái này làm sư minh thật đúng là không xứng trước cá ửng, sẽ không có chuyện gì, ta trước cho ngươi dựng cái phòng ở đi. Trạm Dạ vỗ vỗ sư muội đầu, ôn nhu nói. Một hệ liệt vật liệu xây dựng từ Trạm Dạ trong túi chứa vật bay ra, bắt đầu đều đâu vào đấy dựng. Vật tùy ý động, bước vào kết đan kỳ thần thức đã không thể so sánh nổi. Tại Phong Hy ngạc nhiên âm thanh bên trong, một tòa nhà tranh từ không tới có dần dần dựng tốt, mặc dù nhìn xem là đơn sơ chút. Trạm Dạ phủi tay, bên hông túi chứa vật lại là lóe lên, một cái ngô đồng mộc chế thành giường lớn ngay tiếp theo đệm chăn trong nháy mắt xuất hiện tại trong túp lều. Hắn nhẹ nhàng đem đã quyện đái sư muội ôm vào giường đi, đắp chăn, bên ngoài trời chẳng biết lúc nào đã tối xuống. Trăng sáng sao thưa, đạp trên ánh trăng, chạm dạ đi vào một cái hang đá, đây là hắn ngày bình thường tu luyện tĩnh tọa địa phương, bởi vì nơi này âm khí quá nặng, hắn luôn luôn là cấm chỉ sư muội tới đây. Hang đá không lớn, ngoại trừ trên đất một cái bồ đoàn cùng mấy quyển sách bên ngoài, không có vật gì. Bởi vì chỉ cần là tử vật đều bị hắn một mạch nhét vào trong túi trữ vật, mặc dù sư phụ từng khuyên bảo hắn không muốn làm như thế, vạn nhất bị đánh cướp chính là một tổ bưng. Nhưng Trạm Dạ tự biết trừ phi tất yếu hắn là sẽ không bước ra độc tú phong nửa bước, liền cũng không để ở trong lòng. Trạm Dạ ngẩng đầu nhìn về phía mở rộng đỉnh động, trăng sáng vừa vặn treo cao trên đó, tại thanh lành ánh trăng dưới, hắn rút đi áo, lộ ra một thân ánh ánh như ngọc thân thể. Đống nhiên tối sầm lại, mây trôi che nguyệt. Tại mảnh này trong bóng tối, hai cái xích hồng sắc điểm tại Trạm Dạ dưới ngực phương sáng lên, vô cùng quỷ dị. Tháng đó huy lần nữa tung xuống, một đầu thoải mái hắc long không ngờ hiện lên ở trên người hắn, giống như là bị người dùng nồng hậu dày đặc mực nước bôi lên đi lên, mà kia hai cái xích hồng sắc điểm là rồng con mắt. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, long thân chiếm cứ tại Trạm Dạ thân eo, long đầu ngẩng lên thật cao, mở ra lấy miệng, từ đôi đến đầu, muốn nuốt cái cổ. Trạm Dạ nhìn xem trên người hắc long, thần sắc cảm đạm, đây chính là hắn chưa từng cùng sư phụ, sư muội nói rõ bí mật. 3 năm trước đây mới gặp con rồng này bắt lúc, cực kỳ hưng phấn, nhưng vô luận hắn làm sao như thế nào nếm thử, đầu này hắc long đều không phản ứng chút nào. Bất quá tự thân tu hành dị thường chắc là bái nó ban tặng, mà lại nó tựa hồ còn có thể ngăn cách ngoại giới thần thức do xét, trừ phi giống sư phụ như thế tay cầm tay, không phải thật đúng là thấy không rõ trong cơ thể hắn mênh mông trọc khí. Mà nhất khiến Trạm Dạ kinh dị, bất an là đầu này hắc long hội động. Nguyên bản khép kín miệng chẳng biết lúc nào lên đã nứt ra một đường nhỏ, mà lại theo thời gian chuyển rời, càng ngoắc càng lớn. Đây tuyệt đối có vấn đề. Bởi vì kia miệng rồng đối diện phương hướng chính là cổ của hắn, tựa như là muốn cắn một cái đoạn. Hiện tại, đột phá đến kết đan kỳ Trạm Dạ lần nữa so với lấy hắc long vị trí, quả nhiên như hắn đoán như thế. Đen nhánh miệng rồng, long chảo lại cách hắn cổ tới gần mấy phần. Đây chính là hắn cấp sao? Trạm Dạ bất đắc dĩ thở dài, hắn không biết đương hắc long vệ cái cổ thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Là đột nhiên xuất hiện cái hệ thống, cho hắn một món lễ lớn bao, hay là hắn thân tử đạo tiêu thời điểm. Đã sư phụ mới chỉ gặp trọc khí lại chưa từng phát hiện chiếm cứ ở trên người hắn hắc long, chắc hẳn đối với cái này cũng là không có gì biện pháp. Vấn đề này vẫn là không nói cho lão nhân gia ông ta, để hắn chuyên tâm đi độ kiếp đi, mình không thể quá mức ỷ lại sư phụ. Nghĩ xong, Trạm Dạ con ngươi lại lần nữa lạnh thấu xương, một bộ đồ đen quay về tại thân. Ba chương cung muốn, Phong Hy mạo hiểm 77 đám mây, 78 đám mây. Phong Hy ngồi tại bên vách núi, hai cái chân nha lăng không vừa đi vừa về tới lui, một đôi trong mắt to phản chiếu lấy mây cuốn mây bay. Thật nham chán a. Nguyên bản còn có thể bồi mình chơi tiểu động vật. Xương cốt nhóm đều đã bị xét đánh sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại một cái chuỗi lùi đỉnh núi, mà sư minh cho hắn mang những lũ tiểu nhân kia sách, cũng đã sắp bị nàng lật nát. Sư phụ còn chưa có trở lại, nếu không đi tìm sư minh. Tiếng nói đến đây Phong Hy vội vàng dừng lại, lắc đầu, thân thể không khỏi run lên, đôi mắt bên trong tựa hồ hiện lên một bộ dọa người chi cảnh. Tại âm lãnh trong thạch động, một nam tử áo đen xếp bằng ở không trung, mái tóc dài của hắn giống như cuồng sa loạn vũ, quanh mình còn chiếm cứ một cỗ nồng đậm đến cực điểm hắc khí, khi thì huyễn hóa thành phệ nhân cự mãng, khi thì hóa thành thiên túc nô công. Hào hào kinh khủng. Chỉ là tựa hồ sư minh mình còn không có ý thức được. Được rồi, vẫn là đừng đi quấy rầy sư minh tu hành. Làm một cái thành tục tiểu sư muội. Suy đi nghĩ lại, mình tựa hồ chỉ có thể đi ra ngoài chơi, về phần đi tu hành, thật xin lỗi, tu hành là cái gì? Căn bản cũng không có cái này tuyển hạng được không? Phong Hy trong mắt nặng nổi lên linh động quan mang. Sau đó thọc sâu nhảy lên, từ trên vách đá nhảy xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo màu lam nhạt kiếm ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bay tới Phong Hy dưới thân, sau đó nhu hòa đưa nàng nâng lên, từ từ đi lên. Phong Hy tu vi cảnh giới còn ở vào luyện khí trung kỳ, tự nhiên là không thể ngự kiếm, ngự vật, mà đạo này kiếm ảnh chính là Trạm Dạ nôn tâm lọc huyết chi tác, đem 12 đều thiền kiếm sát trận một phần nhỏ dung nhập vào nguyên bản chỉ có thể che lấp khí tức hộ sơn đại trận một. Không bên trong, thăng cấp làm 2. Không hộ sơn đại trận từ đó liền có thêm một thanh vòng quanh độc tú phong đi dạo kiếm ảnh, thời thời khắc khắc giam khống đỉnh núi, chỉ cần Phong Hy có bất kỳ nguy hiểm cử động, như ảnh tùy đến. Nhưng trận này một khuyết điểm lớn chính là quá hao tổn linh hạch, khiến nguyên bản liền không giàu có độc tú phong đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nhưng nghĩ đến sư muội kia nhảy thoát tính tình, Trạm Dạ vẫn là khẽ cắn môi, mọi thời tiết mở ra hai. Không đại trận, chỉ ít tại sư muội còn chưa tới đạt trúc cơ kỳ trước đó là không thể quan. Chỉ là Trạm Dạ không nghĩ tới chính là, có đạo này kiếm ảnh về sau, Phong Hy càng thêm không chút kiêng kỵ. Độc tú phong không giống cái khác sơn phong nối liền không dứt, duy nhất đặc điểm chính là cao lại hiểm, thẳng đứng 3000 trượng, giống như đem cô kiếm cắm ở đại địa bên trên, dạng này sơn phong sẽ không điểm thuật pháp trên căn bản không đi, tự nhiên cũng sợ mặt. Nhưng cái này không làm khó được Phong Hy, nàng mỗi lần nhảy xuống nước trường hạ lạc một trượng sau sẽ bị kiếm ảnh nâng lên, mà tại lần sau nhảy vọt lúc đã bị kiếm ảnh dốc lên lên trường một thước. Đặt câu hỏi, Phong Hy nhảy bao nhiêu lần có thể đến tới mặt đất? Đáp án là không có đáp án, bởi vì Phong Hy ngại nhảy quá phiền toái, dứt khoát nằm ngửa la lộn. Một nén nhang về sau, nàng xuyên qua biển mây, hơn nửa canh giờ về sau, hai chân của nàng đứng yên trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia đạo kiếm ảnh xác nhận Phong Hy lại không nguy hiểm về sau, liền siêu một chút biến mất không thấy. Đây chính là thế giới bên ngoài sao? Phong Hy trong ánh mắt toát ra ánh sáng. Thờ nhỏ bái nhập tiên đồ nàng, trong trí nhớ cũng chỉ có nhà mình đỉnh núi một mẫu ba phần đất, mà sư minh thường xuyên khuyên bảo nàng bên ngoài nguy cơ tứ phía, tại tu vi thấp thời điểm không cho phép nàng ra ngoài. Nhưng sư minh càng là nói như vậy, nàng liền càng nghĩ đi ra xem một chút. Nhìn, trên mặt đất có lục sắc cỏ, đủ mọi màu sắc hoa, trong nước còn có cá tại du lịch đâu. Cùng âm khí âm u độc tú phong hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Thử, sư minh thật là một cái đại lừa gạt. Phong Hy trong rừng rậm khoái hoạt đung đưa, mà nàng không biết là một đôi lạnh lẽo con ngươi ngay tại trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng. Hạo Nhiên kiếm khí tông ở vào giữa bầu trời cảnh, tuyên chỉ tại một đầu kéo dài mấy vạn dặm linh mạch phía trên, mà linh khí nồng đậm chỗ thường thường sẽ thai nén ra thiên tài địa bảo, linh thảo linh thụ cùng yêu thú. Băng Tình Dực Hổ tại lặp đi lặp lại xác nhận nhân loại trước mắt con non chỉ là bỗng nhiên thiên nhiên quà tặng về sau, liền nện bước ưu nhã bộ pháp lóe sáng đăng tràng, một đôi to lớn cánh chim màu trắng dưới ánh mặt trời chậm rãi giang ra, giống như phiến mây đùn. Phong Hy thân hình dừng lại, cứng đờ xoay đầu lại, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, trong cặp mắt hưng phấn tàn nhẫn, một đôi mắt tuyệt vọng sợ hãi. Sư Minh, Hy Nhi kiếp sau lại làm tiểu sư muội của ngươi, cũng không dám lại không nghe lời. Phong Hy một bên hô to một bên ôm đầu phòng ngồi xuống, mà đang muốn nhào tập Băng Tình Dực Hổ thân thể bỗng nhiên cũng là cứng đờ, không nhúc nhích. Nó kia sen lẫn màu đen đường vân tuyết trắng lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, nó xù lông, nó có thể cảm nhận được mình đang bị thứ gì gắt gao tập trung vào, tựa như nó trước đó nhìn chằm chằm con mồi như vậy. Chỉ cần nó còn dám phóng ra một bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao, meo meo. Băng Tình Dực Hổ cái đuôi co rụt lại, chân trước ôm đầu, sợ kêu lên. A, thanh âm không đúng, mình làm sao còn không có bị ăn sạch? Chẳng lẽ là bị chê? Phong Hy lung tung nghĩ đến, nhưng trong dự đoán huyết buồn đại khẩu chậm chạp không có cắn trên người mình, nhịn không được có chút nâng lên đầu. Thiếp Thành khẽ hở trong mắt nhìn thấy chính là cùng nàng tư thế không có sai biệt đại bạch lão hổ. Ách, mình dáng dấp hung tàn như vậy sao? Phong Hy khuôn mặt nhỏ tối đen, lấy dũng khí đi tới, chỉ là mới bị dọa mềm chân còn không có khôi phục, nhất thời đứng không vững, thẳng tắp hướng Băng Tình Dực Hổ nhào tới. Băng Tình Dực Hổ dọa đến hồn phi phách tán, đây là muốn làm gì? Ăn miếng trả miếng, ăn hết mình sao? Nó nghĩ quay đầu liền chạy, nhưng này đã âm lạnh ánh mắt chưa từ trên người chính mình rời, bất đắc dĩ đành phải mở ra cánh chim, êm ái đem tiểu nữ hài nâng lên, cảm thụ được tơ lụa lông vũ, nhu thuận lông tóc tại mình trên da thịt đổ xuống mà qua kỳ diệu xúc cảm. Phong Hy say mê, nếu như mỗi ngày có thể ngủ ở phía trên nên có bao nhiêu dễ chịu à? Phong Hy song quyền siết chặt, xoay người mà lên, gắt gao nắm lấy Băng Tình Dực Hổ phía sau lưng không thả, một đôi mắt to sáng loáng, đại lão hổ, ta gọi Phong Hy, làm ta linh sủng có được hay không? Băng Tình Dực Hổ đôi mắt dần dần đã mất đi thần thái, nó là yêu thú cấp 2, tương đương với tu sĩ nhân tộc trúc cơ kỳ, nó mặc dù còn không thể nói nhân tộc ngôn ngữ, nhưng là có thể nghe hiểu được, nó rõ ràng chính mình là bị ỷ lại vào. Ngươi không nói lời nào coi như ngươi ngầm thừa nhận đi, ta về sau liền bảo ngươi rõ ràng. Phong Hy hân hoan nhẹ cẫng, nghe qua loa đến cực điểm tên mới, Băng Tình Dực Hổ khóc không ra nước mắt, đây cũng quá khi dễ hổ. Nó vừa định meo meo hai lần lấy đó phản kháng, chỉ nghe trong lòng đống nhiên vang lên cái thanh âm, hình như có chút bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. Ngươi trước theo nàng hảo hảo chơi đùa đi, đưa về Độc Tú Phong về sau sẽ tặng ngươi đan dược. Thanh âm này tự nhiên là chậm dạng, lại cảm giác được Phong Hy đi ra đại trận về sau, hắn liền lập tức đình chỉ tu hành, âm thầm thăm dò, nhìn xem bắt đầu nguyên địa vui chơi Băng Tình Dực Hổ, hắn không khỏi lòng ra tâm thần. Sư muội có cái chơi đùa đồng bạn cũng là không tệ. Mà tại rừng cây mặt khác một bên, còn có hai cặp đôi mắt đẹp lặng yên nhìn chăm chú lên kia một người một hổ. Cơ sư tỷ, xem ra không tác dụng lý đầu này Băng Tình Dực Hổ. Trong đó một tên nữ tử xinh đẹp mặt mũi tràn đầy bị chưa khỏi thần sắc. Vừa mới gặp Băng Tình Dực Hổ bổ nhào qua thời điểm, nếu không phải sư tỷ ngăn cản, nàng liền đã xuất thủ. Phải biết thả rông tại trong tông môn yêu thú nhị giai liền cao nữa là, đột phá đến tam giai vô chủ yêu thú là phải bị thống nhất quản lý, mà trước mắt đầu này yêu thú cũng nhanh đột phá đến tam giai, các nàng cũng nguyên nhân chính là này truy tung nó. Đi thôi, có người nhìn xem, không cần chúng ta xen vào việc của người khác. Cơ sư tỷ trả lời, thanh âm của nàng thanh lãnh đến cực điểm. Là cái kia chạm dạ đi, cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm nha. Bốn chương cung năm, dạ hành sư minh, ngươi xem ta linh sủng. Nó gọi lại bạch. Chạm dạ nhìn xem không trung mở ra cánh chim mang theo Phong Hy tự do bay lượn Băng Tình Dực Hổ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Yêu thú tại một ít địa phương được xưng tụng được trời ưu ái, chí ít hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm còn làm không được như thế tùy tâm sở dụng phi hành. Chạm dạ phất phất tay, ra hiệu các nàng xuống tới. Đại bạch không dám thất lễ, từ từ lần đầu tiên gặp mặt, nó liền nhận ra dưới đáy tên kia nam tử áo đen chính là cảnh cáo nó người, là có thể tùy thời thuấn sát nó. Gặp Băng Tình Dực Hổ đàng hoàng rơi xuống đất, khéo léo phủ phục tại trước người hắn, Chạm Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu, cố nén lột nó xúc động, đưa ra một bình đan dược. Đây là hắn lúc trước đáp ứng, hắn đã đột phá đến kết đan, trúc cơ kỳ đan dược tự nhiên đã vô dụng, về phần thuốc này cho yêu thú ăn có vấn đề gì hay không, vậy liền không mắc mớ gì đến hắn. Dù sao chỉ nói là đan dược, mà lại con cọp này nhìn xem cũng không đại thông minh, không cho mấy cái nê hoàn lừa gạt nó cũng không tệ rồi. Ngồi trên người đại bạch Phong Hy, đưa tay tiếp nhận đan dược, nghi hoặc mà hỏi thăm, sư minh, đây là cái gì? Một chút tăng cao tu vi đan dược, nó sắp đột phá. Chạm dạ nhàn nhạt trả lời. Mà tay của hắn trung quy là nhịn không được, rơi vào đại bạch trên đầu, nhẹ nhàng phủ động lên. Hoàn toàn chính xác dễ chịu, khó trách sư muội muốn thu nó đương linh sủng, nếu không phải trở ngại sư minh uy nghiêm người thiết, mình có lẽ đã. Khu cụ, thanh minh thủ tâm, không thể nghĩ kia khó coi chi cảnh. Chạm dạ vội vàng vận chuyển thanh minh thủ tâm quyết, gián đoạn mình đối đại bạch dở trò tưởng tượng. Hoa, đại bạch lợi hại như vậy sao? Sau khi đột phá đánh thắng được sư minh sao? Phong Hy ánh mắt phiêu hốt, có chút để ý con kia vốn nên đương rơi vào nàng trên đầu tay. Trạm Dạ sững sờ, ngược lại lắc đầu, hắn ý tứ không phải đánh không lại, mà là không biết. Tu hành đến nay, hắn còn chưa cùng người đấu pháp qua, đối với yêu thú cấp 2 áp chế ở trong lòng của hắn chỉ là bởi vì đại cảnh giới trên lệch tôi, nếu như đại bạch đột phá đến tầng giai, cũng liền tương đương với giống như hắn là kết đăng kỳ, hắn thật đúng là nói không ra. Đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại. Đại bạch ở trong lòng rên rỉ. Yêu thú đối với nguy hiểm cảm giác là viễn siêu nhân tộc, nơi này cảm giác không đơn thuần là chỉ thần thức dò xét, càng giống là loại huyền chi lại huyền cảm ứng. Trước đó không lâu, nó vừa gặp qua một con yêu thú cấp 3, nhưng khí tức nguy hiểm cùng trước người nam nhân hoàn toàn không cách nào so sánh được, nếu như đem so sánh hồ nước, như vậy cái này nam nhân chính là cái không thấy đáy bực sâu. Nghĩ đến tận đây, đại bạch đầu ép tới thấp hơn, nó kia hai con tuyết trắng móng nuốt lại không khỏi đặt ở đại nào trên cửa. Sư Minh, không cho phép dọa đại bạch. Nhưng ta chẳng hề làm gì a. Trạm Dạ có chút không thể làm gì khác hơn thu tay về, nhưng thần thức lại rơi vào đại bạch trong lòng. Tại một phen hữu hảo uy bức lợi dụ, xác nhận băng tình dược hổ là thật tâm thực lòng muốn làm sư muội đại bạch về sau, Trạm Dạ liền bỏ mặc các nàng đi chơi, nguyên bản còn muốn hảo hảo quản giáo sư muội một phen, nhưng thôi được rồi, tuổi thơ vẫn là khoái hoạt một điểm tốt. Chỉ là Trạm Dạ sắc bén mày kiếm lại nhăn lên, nếu như lần này sư muội gặp phải chính là chỉ yêu thú cấp 3, là thời điểm cân nhắc đấu pháp sự tình, lúc trước một lòng truy cầu tu vi cảnh giới, bây giờ suy nghĩ một chút mình ngoại trừ hạo nhiên kiếm khí quyết phụ tặng lấy khí hóa kiếm bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì công phạt thủ đoạn. Đã lôi kiếp thương thế khôi phục 7-8 phần, cảnh giới cũng đã vững chắc, là thời điểm đi vận dưỡng một thanh phi kiếm. Đúng vậy, mặc dù Trạm Dạ là một kiếm tông đệ tử, nhưng đến bây giờ hắn còn không có sở qua phi kiếm, nguyên nhân chính là chỉ có kim đan mới có thể dung nạp phi kiếm, không đến mức bị nó sắc bén đến cực điểm kiếm khí gây thương tích. Nói một cách khác, cũng chỉ có bước vào kết đăng kỳ mới có thể bắt đầu vận dưỡng phi kiếm, mới có thể chân chân chính chính được xưng tụng là kiếm tu. Đây cũng chính là vì cái gì tông môn thi đấu chỉ có đạt tới kết đăng kỳ mới có thể tham gia chân chính nguyên nhân, ngay cả thanh phi kiếm đều tế không ra, còn tham gia cái giám kiếm tông thi đấu. Chỉ là nên đi cái nào lĩnh kiếm phôi tới. Đệ tử trong môn phái đến kết đan kỳ sau là có thể đi kiếm các lĩnh một khối kiếm phôi, đây chính là đại tông môn nội tình, nhưng là ghi lại kiếm các vị trí tông quy đã bị thiên lôi chém thành bụi. Sư phụ xem ra cũng nhất thời bán hội về không được, chỉ có thể đi ra ngoài tìm người hỏi sao. Trạm Dạ có chút đau đầu, hắn kỳ thật có một chút xa sợ. Vào đêm, nguyệt hát phong cao. Trạm Dạ quay đầu mắt nhìn chính ôm đại bạch nằm ngáy ó ó sư muội về sau, liền đẩy cửa ra. Một đóa màu đen mây bỗng nhiên xuất hiện tại dưới chân hắn, hắn còn không có phi kiếm, tự nhiên không thể xuất khí điểm ngự kiếm phi hành, lập tức chỉ có thể mượn từ sư phụ ban tặng phi hành pháp bảo, chỉ là nhớ kỹ không sai, đóa này mây lúc trước là màu trắng. Được rồi, đã thành thói quen. Trạm Dạ giá khinh tục đường địa lách qua từng tòa cao vút trong mây sân phòng, bay hướng tông môn chỗ sâu, những năm này hắn cơ bản đều là trên độc tú phong vượt qua, nhưng ngẫu nhiên vẫn là phải ra hạ cửa, dù sao thế giới này không có chuyện phát nhanh tiểu ca, tông môn một chút đan dược vẫn là đến hắn tự mình đi lấy. Chỉ là Trạm Dạ không biết là, cho dù hắn mỗi lần đều thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài, tận khả năng không làm người khác chú ý, nhưng hắn đã là mới trong đồng lứa nhân vật phong vân, không phải là bởi vì thực lực, mà là vẹn vẹn bởi vì hắn tâm kiên tà khí lâm nhân mặt. Một ngọn núi khác phía trên, mấy tên xinh đẹp nữ tử đang núp ở bóng ma bên trong, xì xào bàn tán. Mau nhìn, Trạm sư Minh đi ra ngoài nha. Ta đã nói rồi, tại trong mấy ngày này, Trạm sư Minh khẳng định sẽ ra cửa lĩnh kiếm phôi. Ô, thật rất đẹp trai a, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, cổ nhân thật không lừa ta. Ta cũng vậy, chính là thích loại này xấu xa cảm giác. Có dòng người lấy nước bọn phụ họa. Nghe nói không, Trạm sư Minh đột phá kết đan thời điểm, còn đã dẫn phát thiên kiếp đâu. Lời vừa nói ra, chúng nữ đệ tử nhao nhao tắt lưới, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng cảm thấy hợp tình lý. Trời cao đấu kỵ anh tài nha, hợp tình hợp lý. Đột nhiên, hai đạo âm trầm giọng nam lạnh siêu siêu vang lên. Rõ ràng có thể dựa vào mặt liền có thể ăn cơm, vẫn còn muốn so ngạnh thực lực, không hổ là lao đại. Ta đối lao đại khâm phục chi tình như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Ách, hai người các ngươi là ai? Có người lấy lại tinh thần hỏi. Mà chúng nữ các đệ tử lúc này mới phát hiện trong các nàng chẳng biết lúc nào xâm nhập vào một gầy một mập hai tên nam tử. Gầy cái kia lớn lên tương đối cao, hốc mắt thâm thúy, cái mùi giống như mỏ ứng, nổi bật lên khuôn mặt âm tàn, mà mập cái kia vóc dáng không cao, nhỏ bé con mắt phối hợp dày đặc thịt mỡ, lộ ra tặc mi thử nhãn, lòng dạ nhỏ mọn. Các nữ đệ tử lập tức tản ra, nhưng này hai người đối với cái này lại nhắm mắt làm ngơ, vẫn như cũ mang theo sùng kính, vẻ khâm phục chăm chú nhìn Giá Vân tiến lên chậm rãi. Phản phất nhìn chính là mỹ nhân tuyệt thế, vừa gặp đã cảm mến. Mà trên không trung Trạm Dạ đột nhiên từ đáy lòng sinh ra một cỗ ác hàn, nhịn không được run hạ thân tử, suýt nữa ngã xuống. Chương 06, hôm nay đủ, ngày sau còn thạch kiếm lâm. Vô số thon dài lại đá lởm chầm cột đá đứng lặng ở đây, bàng bạc kiếm khí muốn phá thạch mà ra. Nghe nói, nơi này mỗi cái trong trụ đá đều phong ấn một thanh tổ tiên lưu lại phi kiếm, chỉ cần bị trong đó kiếm linh chọn chúng, linh kiếm nhận chủ, liền có thể nhất phi trùng tiên. Kết quả là, số lớn đệ tử trẻ tuổi đều ỷ ở chỗ này không đi, mình khổ hề hề địa bắt đầu lại từ đầu tế luyện phi kiếm, nào có trực tiếp dùng đem có sẵn vui mừng, nghe nói trưởng môn phi kiếm cũng là như thế tới. Thiên tư không đủ ra mặt đến gót, tạm nên một bộ chăm chỉ, khắc khổ đệ tử giỏi hình tượng, không chừng tâm địa mềm một điểm phi kiếm liền bị cảm động đâu. Linh kiếm các đại gia, ta không muốn cố gắng. Đột nhiên, liệt thạch thanh âm đại tác, một cây cột đá đã nứt ra, ánh kiếm màu xanh phóng lên tận trời, tương dạng không trung mây bay dắt lên một tầng thanh bên cạnh. Có người bị linh kiếm nhận chủ, có người lớn tiếng hoảng sợ nói, là cái nào tiểu tử, có bực này vận khí cất chó, mau đi xem một chút, hỏi một chút nhìn có cái gì khiếu môn. Vì cái gì không phải ta? Ta hận a. Toàn thân áo trắng Diệp Lăng Trần lặng lặng mà nhìn xem treo ở trước mắt bảy thước thanh phong kiếm, mặt ngoài thong dong bình tĩnh, nội tâm vui mừng hớn hở. Mình không hổ là thiên tài, vẹn vẹn 10 năm liền kết xuất kim đan, hiện tại lại bị linh kiếm nhận chủ, ha 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 ha. Mình quả thật chính là nhân vật chính. Bị vơi bò lên trên khóe miệng của hắn, nhưng thoáng qua liền mất, không thể cười, không thể cười, một đám người nhìn xem đâu, đến thật trọng, không nói lời nào, giả cao thủ. Diệp Lăng Trần, Bạch sư bá quan môn đệ tử, khó trách. Trong đám người có người nói thẳng ra Diệp Lăng Trần theo hầu. Tuổi còn trẻ liền có bực này thành tựu, xem ra chúng ta nhất định là lá xanh, dùng để phụ trợ hắn bất phàm. Càng nhiều người thở dài. Mà tại một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, một cái âm lạnh thanh âm trầm thấp đột nhiên tại trạm dạ vang lên bên hai. Lão đại, ta xem kẻ này khí vận phi phàm, định không phải vật trong ao, chúng ta đến sớm tính toán. Trạm dạ giật mình, nghĩ thầm tu chân thế giới thật sự là tàn khốc a, đi ra ngoài hỏi đường, tham gia náo nhiệt, liền có thể nghe được bực này âm u sự tình, xem ra chính mình vẫn là nhanh lên lấy xong kiếm thôi, dẹp đường hồi phủ đi. Hắn khẽ thở dài, vừa định muốn rời khỏi mảnh này không phải là địa, liền phát hiện một tên mập ánh mắt sáng rực mà nhìn mình, còn dùng tay trưởng tại cái kia thô to trên cổ vạch một cái, một bộ xử lý hắn tư thế. Mà mập mạp bên cạnh thân còn có cái cơ hồ cùng Hắc Cám Hỏa làm một thể nam tử, đồng dạng ánh mắt sáng rực. "Ách, các ngươi là ai? Vừa mới câu kia nan giải đạo là đang gọi ta. Còn có vì cái gì hai người các ngươi có thể như thế một cách tự nhiên đứng tại ta hai bên, mà lại hoàn toàn dung nhập ta hòa phòng, không có một chút không hài hòa cảm giác?" Trạm Dạ hướng lui về phía sau, ý đồ cùng hai người kia phân rõ giới hạn. Vương Cương cùng Lý Liệt liếc nhau, một bộ hiểu rõ tại tâm bộ dáng, ánh mắt bên trong hàn quang phun ra mà ra. "Không được." Trạm Dạ vừa định gọi hắn lại nhóm, nhưng vì lúc đã muộn. Chỉ nghe mập mạp Vương Cương trung khí 10 phần mà quát, "Diệp Lăng Trần, ngươi chớ đắc ý quá sớm, chờ tông môn thi đấu thời điểm liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Chỉ là một thanh phá kiếm nhận chủ nhìn đem ngươi bùi. Lý Liệt âm dương quái khí phụ hòa nói. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập đi qua. Diệp Lăng Trần tìm theo tiếng nhìn lại, "Nào nào, tốt một cái tuấn dật phi phàm nam tử, lộ ra cỗ tà mị chi khí." Cái này khiến đối ngoại mạo luôn luôn tự phụ hắn cũng không nhịn được cảm thấy không bằng, xem ra đây chính là hắn mệnh trùng chú định tốt địch. Về phần Trạm Dạ hai người bên cạnh, trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến. "Ách, các ngươi đều nhìn ta làm gì, cũng không phải ta nói, đi xem phía trước ta hai người kia à." Trạm Dạ sạm mặt lại. "Là Trạm sư Minh đến rồi." Cũng liền dựa vào Trạm sư Minh áp chế tiểu tử này nhuệ khí. "Trạm sư Minh, chúng ta đều duy trì ngươi." Một tiếng lại một tiếng ủng hộ cùng sùng bái quanh quẩn tại Trạm Dạ bên hai, không nói đến mình làm sao lại không hiểu thấu biến thành đám người sư Minh. Nhưng ngay sau đó không khí càng ngày càng không thích hợp, hắn vội vàng dịch ra cùng Diệp Lăng Trần đối mặt ánh mắt. Ngay tại lúc cái này trong chốc lát, lại không huyên tạm, hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh trăng trong ngần phía dưới, đám người chỉ gặp Trạm Dạ kia lạnh lùng lông mi có chút một nghiêng, giống như đang đuổi trục không trung lưu mình, phong khinh vân đạm cùng. Chẳng thèm nó tới. Đúng, chính là chẳng thèm nó tới. Diệp Lăng Trần tựa như là Trạm Dạ bên chân sâu kiến, căn bản không xứng với Trạm sư mình một chút. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đám người triệt để nổ lật ra nổi, các nữ đệ tử triệt để luân hãm vào Trạm sư mình kia không thể nói khí chất bên trong. Về phần các nam đệ tử đều cảm thấy người này hảo hảo giả tất, nhân sinh có thể giả bộ này tất chết cũng không tiếc đã. Diệp Lăng Trần song quyền nắm chặt, ánh mắt hung hăng, cho tới bây giờ không người nào dám như thế vũ nhục mình, người không phạm ta, ta không phạm người, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng còn nhiều thời gian, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất nhiên gấp bội hoàn trả. Tốt, chờ tông môn thi đấu thời điểm, ta định hướng Trạm sư Minh hảo hảo lĩnh giáo. Diệp Lăng Trần nói địa không tiêu ngạo không tự ti, lưu lại câu nói này sau liền dẫn thanh phong kiếm cũng không quay đầu lại rời đi. Trạm Dạ nhìn xem Diệp Lăng Trần bóng lưng rời đi, hơi xúc động, nếu như đối phương trực tiếp cơ lấy ra hỏa làm qua đến, mình nhất định không phải là đối thủ a, dù sao mình hiện tại ngay cả thanh phi kiếm đều không có. Ta, các ngươi, được rồi. Trạm Dạ lắc đầu, vốn định mở miệng giải thích một phen cùng chất vấn hạ thân trước hai người vì sao muốn mở miệng khiêu khích, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đại khái đã biết mình bị tiên đạo nhầm vào, giống như là cầm lên cái nhân vật phản diện thì bản. Vừa mới kia đoạn nhân vật phản diện chọc giận nhân vật chính, vì về sau nhân vật chính đánh mặt nhân vật phản diện làm nền kịch bản hắn nhưng không thể quen thuộc hơn nữa. Bất quá hắn cũng không có ý định tham gia thi đấu. Về sau vòng quanh cái kia Diệp Lăng Trần đi cũng được, còn có thể đánh lên Độc Tú Phong hay sao? Coi là thật đánh lên tới, hắn cũng không sợ, bởi vì tông quy phía trên thế nhưng là mình sắp biết, tông môn đệ tử không thể lấy mạnh hiếp yếu à. Đúng, kém chút quên là đi ra ngoài đến hỏi đường. Các ngươi nhưng biết đi cái nào linh kiếm? Trạm Dạ lời còn chưa dứt, toàn bộ rừng kiếm vậy mà bắt đầu rung động, một cỗ thế không thể đỡ sát khí đột nhiên quét sạch ra. Giống như là có đồ vật gì sắp xuất thế. Cái kia nghe đồn chẳng lẽ là thật, 3000 năm trước Ma Đế bội kiếm huyết luyện bị trấn áp ở đây. Ma kiếm như thế, chẳng lẽ là ma đạo yêu nhân tới đây lấy kiếm? Ánh mắt của mọi người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Trạm Dạ, cũng liền tại bọn hắn chớp mắt trong nháy mắt, một thanh đen đỏ chi khí lượn lờ một trượng đại kiếm đã thẳng tắp cắm ở bọn hắn Trạm sư Minh trước mặt, một bộ trở lấy Trạm Dạ cầm kiếm bộ dáng. Trạm Dạ lạnh lùng nhìn xem trước người ma kiếm, trên thân kiếm là sắp hàng chỉnh tề lấy một chuỗi cổ lão minh văn, đỏ đến biến thành màu đen lưu quang như ẩn như hiện, giống như dưới mặt đất nham tương trên thân kiếm chậm rãi chảy xuôi. Tại mọi người chấn kinh, hâm mộ và không hổ là Trạm sư Minh trong ánh mắt, Trạm Dạ không có làm nhiều suy nghĩ, một cách tự nhiên. 6 chương 07 không hổ là Trạm sư Minh một cách tự nhiên quay người rời đi. Nói đùa, làm sao có thể đi cầm kiếm, trước mắt bao người, hắn dám cầm kiếm, liền có người dám một kiếm bổ hắn. mà lại coi như xung quanh không có một hai cũng không được, không nói đến ma kiếm có thể hay không phệ chủ, hắn là một quang minh chính đại tu sĩ chính đạo, sao có thể để một thanh ma kiếm ô hắn trong sạch chi thân đâu? Mặc dù hắn đã sơn đen mà đen, nhưng cũng tuyệt không thể lại đen hơn thêm đen. Luận bàn đấu pháp lúc đột nhiên móc ra một thanh ma kiếm, cái gì đại đạo lời thể đều nói không rõ. Ha ha ha, ta nói là ai đây? Nguyên lai là Trạm Sư Điệt, phi kiếm kém chút liền rời tay. Quen thuộc mà phong khoáng tiếng nói từ không trung nổ vang, một vòng xích hồng rơi xuống. Gặp qua phong sư bá, chúng đệ tử cung kính hành lễ nói. May mắn không có rút kiếm, không phải coi là thật liền bị phong sư bá một kiếm vênh sát. Trạm Dạ âm thầm may mắn, một giọt mồ hôi lạnh thuận mái tóc dài của hắn trượt xuống. Huyết luyện nhận chủ, sư điệt làm sao không thu? Phong Chính Liệt đánh giá ma kiếm, nhìn như lơ đãng hỏi. Trạm Dạ vung tay áo, chính nghĩa nghiêm trang điệu nói, kiếm này nợ máu từng đống, nhiễm vô số tu sĩ chính đạo máu tươi, đệ tử tự nhiên không thể đụng vào, huống hồ đệ tử tu vi thấp, chắc chắn bị ma kiếm phản vệ. Ma kiếm thân kiếm run rẩy, phát ra trận trận kiếm minh, giống như là bị hủy quất, vô cùng đáng thương. Phong Chính Liệt không khách khí chút nào thưởng ma kiếm một cái đầu băng, sau đó hơi có nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Trạm Dạ, tán thưởng nói, có thể để cho ma kiếm xông phá phong ấn, Trạm sư điệt hậu sinh khả úy, đáng sợ a. Sư thúc quá khen, nhất định là lúc trước có linh kiếm nhận chủ lá. Sư đệ thời điểm dẫn đến đại trận phong ấn có chút buông lỏng, mới khiến cho ma kiếm thừa dịp hư mà ra. Trạm Dạ nói đến trịch địa hữu thanh, một lời nói khiến ở đây các đệ tử không khỏi động dung, vừa mới còn khinh thường một chú ý, trong nháy mắt liền thân thiết Diệp sư đệ, thật đúng là thư tình giả ý a. Nhưng không hổ là Trạm sư minh, tuyệt không có khả năng, nhất định là Trạm sư minh dẫn phát ma kiếm xung kích phong ấn, mới cho tiểu tử kia có cơ hội để lợi dụng được. Đúng, không có. Lý Liệt còn chưa kịp phụ hòa xong, liền bị Trạm Dạ thô bạo địa đánh gãy. Ngậm miệng, Diệp sư đệ nhất đại thiên tiêu, không dung các ngươi như thế nói xấu. Trạm Dạ thanh sắc câu lệ mà nhìn xem kia hai tên hỗn đản, các ngươi quả nhiên là thiên đạo phái tới chơi chết ta. Nguyên lai còn có như thế một chuyện mặt tình, kia huyết luyện ta trước tạm làm đảm bảo, đợi ta khứ trừ trong kiếm sát khí lại trả lại cho Trạm sư điệt. Sư bá tỉnh, vạn bối khắc trong tâm khảm, nhưng kiếm này còn xin lưu tại sư bá bên người. Trạm Dạ khéo lời từ chối, như thế cái khoai lang vòng tay vẫn là không muốn tốt. Đây là cơ duyên của ngươi, không cần nhiều lời, Trạm sư điệt, sư bá ta rất xem trọng ngươi a. Còn chưa chờ Trạm Dạ lần nữa chối từ, Phong Chính Liệt đã hưu một chút rời đi. Trạm Dạ đưa mắt nhìn chân trời cái kia đạo màu đỏ lưu quang, lặng yên thở dài một hơi. Người khác khả năng không có chú ý tới, nhưng hắn thấy rõ ràng, kia thu nhỏ xích tiêu kiếm nhưng vẫn ở Phong Chính Liệt trong lòng bàn tay, hơi không cẩn thận, hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà ngốc đứng ở một bên Vương Cương đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, ta hiểu được. Lão đại làm muốn, biết chỗ nào lấy lĩnh kiếm phôi sao? Trạm Dạ không tiếp tục cho tiểu đệ loạn phát biểu ngôn luận cơ hội, lúc này ngắt lời nói, đi về phía nam hơn 100 dặm kiếm cắt. Trạm Dạ thả ra pháp bảo, trước khi đi lạnh lùng quay đầu xem ra bọn hắn một chút, không cho phép đi theo ta. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Trạm Dạ biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Chú kiếm phong, kiếm cắt. Trường lão, đệ tử Trạm Dạ, sư thừa thường lưu chân nhân, hiện đã kết đan, chuyên tới để này lấy kiếm thôi. Trạm Dạ cất bước đi vào một gian nguy nga đến cực điểm trong lầu cắt, hướng cổng một vị giống như ngủ không phải ngủ lão giả cung kính nói ra mục đích chuyến đi này. Lão giả có chút mở to mắt, giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, lanh mang chợt hiện, đem lòng bàn tay đặt ở chuôi kiếm này bên trên, làm ra điểm huyết. Lão giả có chút há mồm, thanh âm giàn mua như đoạn cây gỗ khô. Gặp Trạm Dạ chần chờ không chừng dáng vẻ, không kiên nhẫn giải thích nói, lại là một cái gì đều không rõ ràng tiểu tử, hiện tại đương sư phụ làm sao đều như thế không chịu trách nhiệm. Lấy máu tươi của ngươi là vì phân biệt linh căn của ngươi thuộc tính, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cuối cùng cũng biết đi, phi kiếm cũng đối ứng với một cái thuộc tính, trôi này ngũ hành linh kiếm biến đỏ, ngươi liền lấy đi hỏa thuộc tính kiếm vôi, đổi xanh liền một thuộc tính. Lão giả nhắm mắt lại thao thao bất tuyệt giới thiệu, chỉ là Trạm Dạ đã không tâm tình nghe, mồ hôi lạnh vụ vụ địa từ cái trán trượt xuống. Bởi vì hắn lòng bàn tay máu đỏ tươi đã thuận mũi kiếm trượt xuống, nguyên bản trong suốt linh kiếm trở nên càng ngày càng đen. Đáng chết tiên đạo. Trạm Dạ nhìn trước mắt hát thuần túy linh kiếm, mặc dù hắn mơ hồ biết trong ngũ hành nước đại biểu nhan sắc không chỉ là màu lam, cũng có thể là còn có màu đen, nhưng linh kiếm bên trong kia sợi làm cho người bất an âm sát chi khí, tuyệt không phải thủy thuộc tính sinh ra. Cái này tu chân thế giới hẳn không có quang minh cùng hắc ám hai loại thuộc tính a. Nhan sắc sâu cạn đại biểu cho ngươi linh căn độ tinh khiết. Lão giả tiếp tục lẩm bẩm. Phong sư bá hẳn là hỏa linh căn đi. Trạm Dạ gặp lão giả tựa hồ muốn giảng xong, tranh thủ thời gian tiếp tục dẫn xuất chủ đề. À, ngươi còn nhận biết Phong tiểu tử à? Cái kia thời điểm đến khảo nghiệm thời điểm, ngũ hành linh kiếm thế nhưng là đọa dọa người a. Lão giả tựa hồ lâm vào trong hồi ức, thật lâu không thể tự thoát ra được. Trạm Dạ quyết định thật nhanh, đã máu của mình cũng được, vậy chỉ dùng người khác, sư muội, xin lỗi rồi. Lần sau còn phải quất ngươi một lần máu. Một bình nhỏ huyết tương bị Trạm Dạ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, toàn bộ vung đến linh kiếm bên trên, sư muội mỗi lần cho pháp bảo nhỏ máu nhận chủ đều đau ba ba gọi, thế là hắn dứt khoát liền duy nhất một lần thu thập nhiều một chút máu, không nghĩ tới sẽ bị hắn như thế dùng tới. Tại tiếp xúc đến sư muội máu tươi về sau, ngũ hành linh kiếm màu đen dần dần rút đi, hiện lộ ra một vòng xanh thẳm. Xem ra là thủy thuộc tính, khối này Huyền Hải Lam Tinh cầm đi chơi đi. Lão nhân chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, từ tốn nói âm thanh, liền không còn nói chuyện, tựa hồ lại là ngủ thiếp đi. Mà cùng lúc đó, một đạo màu lam lưu quang đống nhiên từ mặt phía bắc dấu thất bên trong bay nhanh hạ lạc, sau đó vô cùng tình chuẩn đứng tại Trạm Dạ trước mặt. Một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá mặt ngoài lưu chuyển lên chính là cùng ngũ hành linh kiếm tương đương xanh thẳm chi sắc. Xem xét liền rất thủy thuộc tính. Trạm Dạ cung kính thi lễ một cái, cảm tạ lão giả đối với mình giảng giải, liền không lại quấy rầy, Giá Vân rời đi kiếm cát. Ít khi, một lão giả bước vào kiếm cát, mà hắn bề ngoài hình thái vậy mà cùng lúc trước chỉ điểm Trạm Dạ lão giả không khác. "Trưởng môn, ngươi tại sao lại đến ta kiếm cát đi ngủ, còn biến ảo thành ta bộ dáng?" Bác Giới Nôn mới vừa vào cửa trông thấy ngủ thiếp đi mình, giận từ trong lòng lên, "Phụ ngươi làm trưởng môn, không phải để ngươi cả ngày trộm đi ngủ, Càn Thiên trong điện còn có một cặp sự vụ chờ ngươi đi xử lý." "Đừng nóng giận, tức điên lên thân thể cũng không tốt, ta cũng muốn khổ nhàn kết hợp nhà, ngươi nơi này cũng thanh tĩnh vô cùng." Được xưng trưởng môn lão giả lắc mình biến hóa, biến thành một người trung niên nam tử bộ dáng, khí vũ hiên ngang. Bác Giới Nôn lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng đảo mắt trông thấy màu lam linh kiếm lại là giật mình, thủy thuộc tính. "Có người tới lấy qua kiếm phôi rồi. Ngươi cho hắn tài liệu gì, có phải hay không lại không đăng ký?" Liên một khối huyền hải lam tinh, một mực đặt vào cũng là lãng phí, liền cho cái kia rất có ý tứ tiểu hòa tử. Bác Giới Ngôn mở to hai mắt nhìn, huyền hải lam tinh là có thể tùy tiện cho sao? Mà lại trọng yếu nhất chính là khối kia lam tinh đã bị người dự định. Cho ai đến? Mau nói, ta muốn đuổi trở về. Quên, mà lại cho cũng đã cho rồi sao có thể muốn trở về, nước đổ khó hơn ta. Trường môn hai tay một đám, dạng ngu. Tảng đá kia là lưu cho cơ nha đầu, ngươi muốn ta làm sao cùng sư phụ nàng bàn giao? Hai người nhìn nhau, tựa hồ không hẹn mà cùng nghĩ đến một bộ trắng hơn tuyết áo trắng tuyệt đại giai nhân, cùng kia lãnh khốc đến cực điểm con ngươi, không khỏi run lên. May mắn ta biến thành ngươi bộ dáng, đến lúc đó cũng không nên chống rông ô ta trong sạch ra. 7 chương 08, hóa diễn hỗn độn độc tú phong. Vào tay kiếm phôi Trạm Dạ không có trì hoãn, trực tiếp địa về tới nhà mình đỉnh núi, nhìn xem thần hy từ chân trời dần dần hiện lộ, nội tâm của hắn cũng triệt để trầm tĩnh lại. Vẫn là trong nhà dễ chịu à, đời trước nhà của hắn phá thành mà nhỏ, mà bây giờ, hắn có sư phụ cùng sư muội, còn có cái gì không vừa lòng đây này. Bị bơi bất chi bất giác cảm giác trèo lên quẹ miệng, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng, nhất quán ăn nói có ý tứ Trạm Dạ, cười lên bộ dáng lại như hàn tuyết tăng dã, xuân về hoa nở. Quả nhiên, sư minh vẫn là cười lên dáng vẻ đẹp mắt nhất. Phong Hy chính vỡ ra cỏ tranh, một mặt hoa si dạng địa vụng trộm nhìn xem sư minh. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng ẩn ẩn đoán được sư minh trong lòng cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng có quan hệ đâu, sư minh chính là sư minh, ai dám làm khó sư minh, về sau nàng sẽ từng cái giải quyết hết. Phong Hy thu hồi nắm tay nhỏ, đổi về hồn nhiên ngây thơ thần sắc, hồn nhiên địa hô, "Sư minh, ta đói, làm cho ngươi canh bí đỏ." Tốt. Mấy ngày sau, Trạm Dạ chính cẩn thận dựa theo pháp môn tu luyện đem huyền hải lam tinh một chút xíu luyện hóa, đây là rèn đúc phi kiếm bước đầu tiên, loại bỏ vật liệu bên trong tạp chất, vì bước kế tiếp đúc hình đánh tốt nội tình. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu, biển mây trên trời bị phá ra một đường vết rách, là sư phụ trở về. Ha 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 ha. Đỗ Nhi Ngoan, ngươi ước chiến Diệp Lăng Trần sự tình, vi sư đã biết, hắn là Bạch Nguyên đệ tử, ngươi nhưng phải hung hăng đánh cho hắn một trận, vào chỗ chết mặt đánh. Trạm Dạ nhìn xem mình sư phụ một mặt cắn răng nghiến lợi bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, xem ra sư phụ là cùng cái kia Bạch Nguyên sư thúc có cái gì khúc mắc. Không phải ta ước chiến, không nói đến có đánh hay không qua được, ta hiện tại cái dạng này không ra được tay a. Thường Lưu bước chân dừng lại, sau đó lập tức liền suy sụp, lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp giải quyết tu luyện vấn đề. Nếu không tại thi đấu trước, lén lén cho tên kia đến như vậy một chút. Một cái giòn tan thanh âm đột nhiên tại sư đồ ở giữa xông ra, Thường Lưu cùng Trạm Dạ đều là sửng sở, ngược lại khiếp sợ nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện Phong Hy. Lúc này, Phong Hy đang dùng tay nhỏ tại trên cổ mình vừa đi vừa về khoa tay, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ngươi dậy. Thường Lưu mắt hiện hung quang, gắt gao nhìn chăm chú về phía hắn hảo đồ đệ. Dĩ nhiên không phải. Sư muội chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là ai làm hư ngươi? Trạm Dạ tranh thủ thời gian phủ nhận, đáy lòng tinh tế suy tư. Mình đích thật không có phát biểu qua cái gì không làm luận, sư muội cũng không có xuống núi, đóa này tu chân giới trẻ non hoa nói thế nào hắc liền hắc đâu. Chẳng lẽ mình nhân vật phản diện thuộc tính là cái quan hoàn? Chính ta nghĩ, không đúng sao? Phong Hy mặt mũi tràn đầy tiên chân vô tả. Thường Lưu nghiêm nghị gian dạy, đương nhiên không đúng, chúng ta là chính đạo tông môn, giảng cứu quang minh chính đại, đường đường chính chính, sao có thể dùng những cái kia hạ lưu manh quẻ. Nhưng gặp Phong Hy một bộ mưa gió sắp đến bộ dáng, hắn ngữ khí lập tức biến đổi, ôn nhu nói, đương nhiên đối phó những cái kia tà đạo tự nhiên không cần nói cái gì đạo nghĩa, thi nhi ý nghĩ vẫn là có thể lấy chỗ, thủ đoạn không có sai, trọng yếu là chỗ đúng người. Trạm Dạ cái chán hát tuyến sâu hơn, sư phụ vẫn là quá sủng sư muội, mà lại vừa mới nói đến tà đạo thời điểm, sư phụ lão nhân già ông ta giống như liếc mắt mình một chút. Gặp Hy Nhi khéo léo gật đầu, Thường Lưu lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đúng, hắn hôm nay trở về là muốn làm gì tới? Hắn trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. À đúng, ngươi kiếm phôi đã lấy đi, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Trạm Dạ vươn tay, một khối màu xanh đậm tảng đá xuất hiện lòng bàn tay của hắn, đặt ở ba ngày trước nó vẫn là lam trong vắt, tiếp qua tầm vài ngày đoán chừng liền muốn triệt để đen. Huyền Hải Lam Tinh, ngươi thế nào lừa gạt đến bực này đồ tốt, còn có ngươi là thủy linh căn. Thường Lưu mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Trưởng lão căn cứ ngũ hành linh kiếm nhan sắc liền cho tảng đá kia. Mình cũng không tính là nói dối đi, một phương diện Trạm Dạ không muốn để cho sư phụ quá nhiều vì chính mình quan tâm, một phương diện khác, thông qua mấy ngày nay tìm đọc điện tịch, hắn đã biết phi kiếm thuộc tính cùng hắn cái gì linh căn căn bản quan hệ không lớn. Thủy linh căn đồng dạng có thể vận dưỡng đem hỏa thuộc tính phi kiếm, linh khí chỉ là dùng để thôi động phi kiếm, tương đương với nhiên liệu. Về phần tông môn tại sao muốn căn cứ linh căn cấp cho kiếm phôi, đại khái là bởi vì thuộc tính xứng đôi có thể lại càng dễ vào tay phi kiếm đi. Được rồi, cái này không trọng yếu, có huyền hải lam tinh đương bại hoại cũng không cần đuổi, cho dù tốt điểm ngươi cũng luyện hóa bất động. Thường Lưu chuyện lại là nhất chuyện, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc thần thái. Hôm nay vi sư liền muốn kiểm tra một chút ngươi, biết kiếm tu vì cái gì ít sao?
Khó.
Khó dễ là tiếp theo, chủ yếu nhất là đốt tiền, kiếm tu dựa vào là phi kiếm liền muốn không ngừng rèn luyện, nói trắng ra là chính là không ngừng cho ăn vật liệu, bình thường tu sĩ căn bản là chống đỡ không nổi, nhưng chuyện này với các ngươi tới nói không là vấn đề, bởi vì có ta người sư phụ này tại. Thường Lưu chân nhân vung tay lên, một đống lớn nhan sắc hình dạng khác nhau tinh thiết, kỳ thạch đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, trong lúc nhất thời phục trang đẹp đẽ, rực rỡ muôn màu. Những này là vi sư những năm này thu thập một chút vật liệu, đầy đủ các ngươi giai đoạn trước rèn luyện phi kiếm, về phần lại về sau sự tình, khục, đến lúc đó lại nói. Thường Lưu vuốt vuốt râu ria dừng một chút. Còn có liên quan tới trong cơ thể ngươi âm sát chi khí, ta tại tàng thư các lật khắp điện tịch cũng chưa từng tìm tới cùng ngươi tương tự tình huống, bất quá ta nghĩ đến cái biện pháp, nhưng có một chút phong hiểm. Trạm Dạ nhãn tỉnh sáng lên đồng thời, cũng nhìn ra sư phụ do dự, còn xin sư phụ nói rõ, cái này đối ta thật rất trọng yếu. Trên lý luận là không nhiều lắm phong hiểm, nhưng ngươi thể chất dị thường, cũng nói không chính xác. Thường Lưu vừa nói, một bên từ dưới đất lật ra một cái hộp gỗ, mở ra cái nắp, một thanh một thức có thừa đoạn nhận lặng lặng nằm ở bên trong. Đây là vi sư tại bí cảnh tìm tới một đoạn phi kiếm tàn phiến, là chí dương chí cương chi vật, ta đã đưa nó hoàn toàn luyện hóa, ngươi nếm thử đưa nó dung luyện đến kiếm phôi bên trong, cố gắng liền có thể khu trừ trong cơ thể ngươi âm khí, bất quá vẫn là. Trạm Dạ không có cho sư phụ nói tiếp cơ hội, quả quyết đem đoạn nhận cất vào thể nội trong kim đan. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thủ loạn, sư phụ lao nhân ra người vẫn là sớm một chút an tâm đi chuẩn bị thiên kiếp đi. Nghĩ xong, hắn hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng. Ở trong cơ thể hắn, tia sáng lên màu trắng đoạn nhận khi tiến vào kim đan một nháy mắt liền hóa thành một cỗ xích kim sắc chất lỏng, tại Trạm Dạ cẩn thận dẫn đạo dưới, chậm rãi đem huyền hải làm tinh chăm chú bao trùm, sau đó một chút xíu thấm đi vào. Nguyên bản đã hắt triệt để kim đan lại có một chút sáng sắc, một tia màu xám khí từ đó bốc lên mà ra. Nắm chặt Trạm Dạ cánh tay Thường Lưu tất nhiên là bắt được tia khí tức này, khó có thể tin địa lẩm bẩm, hỗn độn chi khí. Là hỗn độn chi khí. Âm dương trung tế, hóa diễn hỗn độn. Phong Hy gặp sư phụ một mặt mong đợi nhìn mình, thất thời phối hợp nói, "Sư phụ, cái gì là hỗn độn chi khí nha?" Thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa phân. Thường Lưu lưu loát nói một đoạn lớn, cuối cùng chật chật lưỡi. Nói tóm lại liền là phi thường lợi hại. Trạm Dạ tự nhiên cũng là nghe thấy được sư phụ miệng bên trong nói tới hỗn độn chi khí, chỉ là kêu màu xám khí qua trong dây lát liền tan mất, hắn còn chưa kịp đi cảm ngộ. Mà trọng yếu nhất chính là hắn kim đan đang nháy một chút sau liền lại không phản ứng, trong đó kiếm phôi ngược lại là khôi phục bàn sơ sinh hàm. Xem bộ dáng là lượng không đủ, lại nhiều điểm chí dương chí cương chi vật có lẽ thật có thể để hắn kim đan khôi phục, Trạm Dạ trong lòng dấy lên một chút hy vọng, mình vẫn có thể cứu giúp một chút. Thường Lưu gặp Trạm Dạ yếu ớt tỉnh lại, lập tức xích lại gần hỏi, "Đồ nhi, thế nào? Có hay không một loại vô địch thiên hạ cảm giác?" Trạm Dạ, 8 chương 09, thành tiên khó đệ tử đồng cảm giác thần thanh khí sảng, tốt hơn nhiều. Xem ra là ta chẳng biết tại sao dính cái gì tà huế chi vật, thể nội linh khí mới bị trọc khí chỗ ô, chỉ cần có đầy đủ chí dương chí cương chi vật, chắc hẳn liền có thể triệt để đem trọc khí khu trừ sạch sẽ. Mà lại vừa mới kia sợi hỗn độn chi khí cũng làm cho đệ tử thu ích lợi nhiều, coi là thật may mắn mà có sư phụ. Trạm Dạ phối hợp nói, nhếch miệng lên, thậm chí mừng rỡ. Thường Lưu chân nhân đầu nhoáng một cái, nghe đệ tử trong lời nói gần như muốn tràn ra ý kính nghệ, tràn đầy cảm giác thành tựu, không hổ là mình. Cái này kêu là sư phụ vừa ra tay, liền biết có hay không. Chỉ là, Thường Lưu đuốt râu ria tay dừng lại, cái này chí dương chí cương chi vật cũng không tốt làm à, vi sư sống gần ngàn năm, cũng mới một lần tỉnh cờ đạt được một mảnh nhỏ. Chí cương chí dương, nghe vào còn rất phổ thông, nhưng là phàm là đến cực hạn đồ vật đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không nhất định là muốn vật liệu, độ kiếp thành tiên trong lôi kiếp, có một lôi tên là Dương Lôi, chí dương chi lôi, chắc hẳn cũng có thể chỉ toàn trừ ô uế, chỉ cần sư phụ khi độ kiếp thi triển thần thông lưu lại một tia Dương Lôi, đợi thành tiên sau lại vì đệ tử khu trừ cho khí. Trạm Dạ khôi phục lạnh nhạt, bất động thanh sắc điệu nói, "Ngươi làm sao nhìn trời cấp hiểu rõ như vậy?" Thường Lưu lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi mới kết đan kỳ, làm sao lại cầm lên thành tiên cấp tâm, phải biết kết đan kỳ cùng độ kiếp kỳ kém đến như xa, ở giữa còn có nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp thể cùng đại thừa." Đệ tử vừa bị sét đánh, tự nhiên đối cái thiên kiếp này nhiều đi giải mấy phần. Trạm Dạ không đợi Thường Lưu tiếp tục đặt câu hỏi, xoay người làm cái đạo vái chào, cung kính nói, "Đệ tử chậm đợi sư phụ độ kiếp thành tiên thời điểm." Thường Lưu khẽ giật mình, ngược lại hét lớn một tiếng tốt. Trong lòng chán nản chi khí tận quét, xem ra vẫn là không thể bảy nát à, vì đồ đệ, mình nhưng phải thêm chút sức. Kiếm đến. "Đi ngươi." Một đạo thương lục sắc kiếm ảnh phóng lên tận trời, mang theo Thường Lưu phá vỡ biển mây, biến mất ở chân trời. Trạm Dạ đưa mắt nhìn cái kia đạo khôi phục ngày xưa kiếm ý bén nhọn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới kia lời nói tất nhiên là hắn bịa chuyện, không nói đến lôi kiếp có thể hay không lưu lại sơ qua, phàm là vậy được tiên tri lôi rơi ở trên người hắn một tơ một hào, chắc hẳn chính là thân tử đạo tiêu. Hắn biết rõ, trong cơ thể mình trọc khí là tại liên tục không ngừng sinh sôi, không phải dính cái gì tà huế chi vật, mà càng giống là hắn chính là một cái tà huế. Kia cắt đứt lưỡi đao tịnh hóa cũng chỉ là trị phân ngọn, lại nhiều chí cương chí dương chi vật cũng chỉ không được bản. Về phần kia thoáng qua liền mất hỗn độn chi khí, lấy hắn lập tức tu vi cảnh giới. Vẫn là thôi đi. "Sư Minh, tại sao muốn lừa gạt sư phụ?" Phong Hy đột nhiên tiếng trầm nói. Nàng vừa rồi một mực lặng lặng địa ghé vào đại bạch trên lưng, đem mình nửa gương mặt chôn ở tuyết trắng vòng tông bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt to, lại mất ngày xưa thần thái. Thân là sư Minh tiếp thân nhỏ áo đông, nàng tất nhiên là nhìn ra được sư Minh là nói láo, nhưng vì cái gì muốn đối sư phụ nói dối đâu. Trạm Dạ sờ lên sư muội đầu, ôn nhu nói, sư phụ đã hơn 900 tuổi, mà không thành tiên người thọ nguyên nhiều lắm thì thiên tuế, ta có thể chờ một chút, nhưng sư phụ nhưng đợi không được a. Hơn 900 tuổi tại chưa thành tiên người trong đã coi như là dần dần ra đi, đặt ở kiếp trước, chính là cái ngồi tại công viên trên ghế dài, phơi nắng mặt trời, hồi ức trước kia lao đầu, mình lại để cho sư phụ quan tâm là vì không nên, huống hồ tại cái này tu chân thế giới bên trong, sư phụ còn có thể đánh cược một lần. Sư minh là muốn sư phụ chuyên tâm độ kiếp sao? Phong Hy con mắt chớp động, nói chúng tim đen. Ừm, chỉ cần độ kiếp thành tiên, thọ nguyên nhưng chính là lấy bạc kế. Sư phụ nhất định có thể biến thành tiên nhân, về sau sư minh cũng thành tiên nhân, Hy Nhi cũng là tiên. Phong Hy trên mặt lại phủ lên tiểu dung, thiên chân vô tả. Ừm, Đại Bạch cũng muốn, chúng ta vĩnh vĩnh viễn ở xa cùng một chỗ. Nhìn xem lại bắt đầu cùng Đại Bạch chơi đùa lên sư muội, chạm dạ mí mắt rủ xuống, nhẹ giọng nói ra, nhất định sẽ. Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ là Phong Hy chưa từng trông thấy, trong mắt của hắn lại lạnh xuống, giống khối băng. Chạm dạ trở lại trong thạch động, ở giữa mà ngồi xếp bằng, từng quyển cổ pháp thư tịch từ túi chứa vật bay ra, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp trên không trung. Trong chớp mắt từ nhà chỉ có 4 bức tường biến thành toàn sách là sách. Những sách này đều là hắn từ trong tàng thư các ghi chép, đều là liên quan tới thành tiên chi kiếp. Độ kiếp có cảm giác xem tứ cửu thiên kiếp thành tiên hồi ký. Một bản lại một quyển thư tịch tại trước mắt hắn nhanh chóng lướt qua, những này hắn đều là nhìn qua, đều là trong tông môn tiền bối chỗ nhớ, tổng kết tự thân độ kiếp kinh nghiệm, cung cấp hậu thế bọn tiểu bối tham khảo, giúp đỡ khi độ kiếp nhiều hơn một phần nắm chắc. Chạm dạ ngón tay gõ nhẹ đầu gối, một bản tên là tứ cửu thiên kiếp tường giải sách vững vàng dừng ở trước mặt hắn, theo ánh mắt của hắn, tự động lật giấy. Thành tiên chi kiếp bất quá 9, nhiều lắm là bổ 9 lần, mà tứ cửu thiên kiếp chính là hết thảy bổ 4 phía. Một lần nữa nhớ lại một lần tứ cửu thiên kiếp, Chạm dạ nhắm mắt rơi vào trầm tư. Những này phức tạp trong sách ghi chép nhiều nhất chính là cái này tứ cửu thiên kiếp, xem như đơn giản nhất thiên kiếp, đương nhiên cái này đơn giản cũng chỉ là muốn so tại cái khác đạo đếm được thiên kiếp. Về phần 1, 2, 3 đạo loại kia thiên kiếp còn chưa từng tại tu sĩ nhân tộc trên thân xuất hiện qua, nghe nói là bổ một chút linh bảo, linh thảo loại hình. Đương nhiên trong sách cũng không thiếu một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm, kiếp nạn của bọn hắn thậm chí có người tới 8 đạo, nhưng những này đều không tại Chạm dạ cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì bằng vào hắn đối sư phụ tư chất, thực lực không hoàn toàn hiểu rõ, sư phụ lao nhân ra ông ta muốn độ cấp hẳn là cái này tứ cửu thiên kiếp, về phần có khả năng hay không là năm đạo, được rồi, quả nhiên là năm đạo liền. An tâm chờ chết đi. Dù sao thiên lôi uy lực là tăng lên, không nhiều một đạo đều là chất biến. Không cam lòng Chạm dạ lại chọn chúng một bản liên quan tới tứ cửu thiên kiếp sách lật ra một lần, nhưng lật qua lật lại, trong câu chữ chỉ có một chữ, khó. Nghĩ đến đây cũng chính là vì cái gì đại đa số tu sĩ đều muốn kéo tới mình thọ nguyên sắp hết thời điểm, mới bằng lòng phóng ra một bước cuối cùng kia, tại chết giả trước đánh cược lần cuối. Nhưng ở trong đó vài cuốn sách bên trong lại minh xác ghi lại làm là như vậy không thể làm, bởi vì thọ nguyên sắp hết liền mang ý nghĩa khí huyết suy bại, sinh cơ khô kiệt, thực lực không còn đỉnh phong, thậm chí không tiến ngược lại thụt lùi, lúc này độ kiếp tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Chạm dạ không khỏi lộ ra cười khổ, nhà mình sư phó Hoa Dâm hai tóc mai, nếp nhăn càng sâu vẻ dàn mua hiện lên ở trong lòng, đình trệ tại độ kiếp hậu kỳ gần 100 năm sư phụ, đã đi vào cái này ngõ cụt, thậm chí được xưng tụng là một ngựa tuyệt trần. Nghĩ đến tận đây, hắn sâu kín than ra một hơi. Thành tiên khó, thành tiên khó, tu luyện gian khổ gần ngàn trở, một khi gặp thai kiếp hóa thành sám. Sư phụ, ta đến tuột cùng đổi như thế nào là mới có thể cứu ngươi? Chạm dạ chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng song quyền chăm chú nắm lấy, mình cuối cùng vẫn là quá yếu ớt, gấp cái gì đều không thể rút. 9-10, đánh cược lớn thời gian qua nhanh, nhoáng một cái 10 năm. Khai bản, năm nay tông môn thi đấu, mới trong đồng lứa đến tuột cùng ai có thể nổ đến thứ nhất. Tại một cái ẩn nấp trong hạc cốc, chiêng trống vang trời, trong đó một mặt trên vách núi đá thình lình khắc lấy 3 chữ to, Cơ Thuấn Tuyết. Phong Hoa Tuyệt Đại Cơ Thuấn Tuyết cùng ngươi đặt cái này nói đùa à, ta cái này 100 linh thạch áp cơ sư tỷ. Ta áp 200, 150. Trên thạch bích, Cơ Thuấn Tuyết phía dưới vết khắc càng ngày càng nhiều, mỗi một đạo đều đại biểu cho 1000 linh thạch, đối với phổ thông đệ tử tới nói, đây đã là hắn mấy năm góp nhặt. Đương nhiên, lại có người xuất kiếm, vách đá khắc một bên nhiều Diệp Lăng Trần 3 chữ. Cái này cũng không nhất định, theo ta thấy cái kia Diệp Lăng Trần cũng không tầm thường, nghe nói hắn từ 10 năm trước nhận chủ linh kiếm bên trong thu được thần bí truyền thừa. Khắc chữ người chậm rãi mà nói. Đám người không khỏi hít sâu một hơi, truyền thừa thứ này hướng tiểu nhân nói khả năng chính là một bộ công pháp, bí thuật cái gì, nhưng hướng lớn nói coi như không được rồi, giống bọn hắn toàn bộ Hạo Nhiên kiếm tông bên trong tất cả tài nguyên cũng có thể nói là một loại truyền thừa. Ta nghe nói, theo các loại nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, trên vách đá danh tự bất chi bất giác cũng nhiều mấy cái, mà nguyên bản nghiêng về một bên cục diện, lập tức khó bề phân biệt. Hừ, các ngươi thế nhưng là đem ta Chạm sư minh quên. Lý Liệt đột nhiên phẫn nộ quát. Hắn cùng Vương Cương thở ơ lạnh nhạt hồi lâu, gặp lão đại danh tự chậm chạp không có bên trên vách đá, chung quy là nhịn không được. Lão đại vẫn là quá vô danh, những năm này một mực đóng cửa khổ tu, đến mức đều sắp bị những này sâu kiến quấy lãng, nhưng thân là tiểu đệ, tự nhiên là có nghĩa vụ lan truyền lão đại uy danh hiển hách. Các ngươi nhưng từng quên 10 năm trước đó, Chạm sư minh đối Diệp Lăng Trần phong khinh vân đạm. Ai còn nhớ kỹ ta Chạm sư minh cự tuyệt ma kiếm nhận chủ lúc ung dung không đội. Vương Cương thanh âm vẫn như cũ trung khí 10 phần, một lời nói đinh tai nhức óc. Theo rất có tà mị chi tư Chạm dạ hai chữ bị nhất bút nhất họa địa khắc vào vách đá trung ương, chúng đệ tử đều là khẽ giật mình, trong mắt bọn hắn tựa hồ hiện ra một cái tràng cảnh. Trăng sáng phía dưới, trên đỉnh núi, áo đen lâm thế. Ta áp Chạm sư minh. Có người bị dẫn tới. Thử, 3 vạn linh thạch, áp cơ sư tỷ. Một tiếng nhẹ a đánh gãy đám người náo bổ, nghe rõ ràng là 3 vạn sau nhau nhau nuốt ngụm nước miếng, đây chính là lớn 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 đại thủ ta. Lý Liệt cùng Vương Cương nhìn nhau, sắc mặt khó coi, hai người bọn họ nghe thấy thi đấu đổ bàn, đập nồi bán sắt cũng mới góp đủ 1000 linh thạch đến lên tiếng ủng hộ lão đại, hiện tại gặp có người xuất ra 3 bàn đến, nhất thời hổ hơi. Lúc này, một tú lệ nữ tử ngay tại nơi xa hung tợn nhìn chằm chằm trên vách đá Trạm Dạ hai chữ, nàng chính là vừa mới ném một cái vạn kim hạng người, hôm nay chính là muốn áp chế cái kia Trạm Dạ thanh thế, ai bảo hắn đoạt sư tỷ Huyền Hải Lam Tinh. Xem ra cơ sư tỷ là nắm chắc phần thắng. Có người nhận ra nữ tử kia chính là cùng Cơ Thuấn Tuyết cùng là một mạch Lý Suối Nguyệt, có thể một hơi xuất ra 3 vạn linh thạch đến, chắc là sư bá ngầm đồng ý, trong đó chi ý không cần nói cũng biết. Ngay tại lúc một sát na này, âm thanh phá không đại tác, một thanh xích hồng sắc trường kiếm bỗng nhiên từ phía trên rơi xuống, mãnh liệt sóng nhiệt đập vào mặt. Lúc này có người nhận ra kiếm này, hoảng sợ nói, Xích Tiêu kiếm. Là Phong sư bá Xích Tiêu kiếm. Phong sư bá, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám lại đánh cược bạn, đều là chủ ý của hắn. Đám người cúi đầu trầm đợi, chỉ nghe Phong Chính Liệt phóng khoáng buông thả thanh âm như tiếng sấm nổ vang. Xích Tiêu kiếm, áp Trạm Dạ. Độc tu Phong sư minh, không tốt rồi. Ra đại sự á. Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vào lỗ tai, mở mắt ra trông thấy một tươi đẹp tú lệ thiếu nữ, Trạm Dạ có chút giật mình, bất chi bất giác nhà mình sư muội đã lớn lên, có thể mình đi ra ngoài đánh xì dầu. Trạm Dạ vươn tay, nhẹ nhàng chống đỡ Phong Hy cái trán, dừng lại nàng bay nào mà đến huyện chuyển dáng người. Người đã lớn lên, không thể lại nôn nôn nóng nóng, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, chậm rãi nói. Trạm Dạ thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Ôm một chút sẽ chết a. Phong Hy nhẹ giọng lầm bầm dưới, ngược lại nói đến chính sự, chính là tông môn thi đấu muốn bắt đầu nha. Trạm Dạ nhíu mày lại, cái kia đang chết thi đấu rốt cuộc đã tới sao? Không ngờ trải qua đi 10 năm, vừa tu hành liền mơ hồ đối thời gian cảm giác, không biết tuổi tác. Liền nói ta đang bế quan khẩn yếu con đầu, không thể tham gia. Trạm Dạ lạnh nhạt nói, cũng không có để ở trong lòng. Người sư minh kia, chỉ sợ không được à, lần thi đấu này mở cửa miệng, thật nhiều người đều ép sư minh ngươi thắng, Phong sư bá trực tiếp đem hắn Xích Tiêu kiếm đều áp lên. Trạm Dạ nhíu mắt, nếu như hỏi hắn sợ nhất người, vậy liền không ai qua được là cái này Phong sư bá, quả nhiên không có làm hắn thất vọng, vừa lên đến liền cho hắn cứ vậy mà làm cái lớn yêu thiêu thân, đây là muốn nâng giết mình à, tâm địa sao mà ngon độc. Một cố dự cảm bất tường đột nhiên chạy lên não, Trạm Dạ chần chờ hỏi, chỉ có một cái Phong sư bá tại ổn nào? Không, về sau lục tục ngoe lại tới mấy vị sư thúc, bọn hắn đều thành phi kiếm vân xuống, hiện tại khối kia đổ nhai ngũ quang tập sắc, đệ tử tầm thường đều không đến gần được. Phong Hy trong giọng nói mang theo hưng phấn. Ngao. Đột nhiên, một tiếng mềm nhũn chu lên nương theo lấy tình phòng, từ trên xuống dưới đánh tới, chỉ gặp một con quay thân hai cánh bạch hổ bay xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất, tới chính là đại bạch. Bây giờ nó đã đột phá đến tam giai, tương đương với nhân tộc kết đăng kỳ, cái đầu so trước đó lại lớn hơn mấy phần. Nó thuần thục tại Trạm Dạ trước mặt cúi đầu, từ từ góc áo, một bộ chờ đợi sủng hạnh địa tư thái, mà trong miệng hắn còn ngậm một cái bao lớn. Phong Hy không kịp chờ đợi mở ra bao khỏa, bên trong phần lớn là chút đan dược và linh thạch, là trong tông môn phụ cấp. Đại Bạch gia nhập Độc Tú Phong từ không thể ăn uống chùa, đi ra ngoài lĩnh đồ vật trách nhiệm liền giao cho nó, hoàn toàn thực hiện Trạm Dạ đủ không xuống núi 10 năm kế hoạch. Chỉ là hạ cái 10 năm kế hoạch đoán chừng là không pháp đẩy vào. Phong Hy từ bao khỏa bên trong lật ra một cái ngọc giản, phía trên ghi lại chút tông môn gần đây bên trong phát sinh đại sự, cao nhất bên trên thỉnh linh biết. Kinh. Tông môn thi đấu. Vũ sư bá mây thương kiếm ra. Áp Cơ Thuấn Tuyết. Trạm Dạ vô chán, đầu đã lâu địa lại bắt đầu đau, bọn tiểu bối thi đấu, những tiên nhân này làm sao từng cái đều như thế hăng hái, tiên nhân đều rảnh rỗi như vậy sao? Sư Minh, nếu không chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật đi đường a. Ngay tại cổng treo cái đi ra ngoài lịch luyện bảng hiệu, chờ thi đấu kết thúc sau lại lặng lẽ trở về. Phong Hy thói quen giật giật sư Minh áo choàng, lên tiếng đề nghị. Nàng đã không còn là đứa bé, cũng là biết sư Minh tu hành dị thường, thể nội bị trọc khí chỗ ô sự tình, tại mới đầu hưng phấn tán đi về sau, không khỏi vì nhà mình sư Minh lo lắng. Không đi, mà lại đi cũng đi không nổi. Trạm Dạ đột nhiên ngẩng đầu lên, tại hộ sơn đại trận bên ngoài, có một vệ trướng mắt đỏ. Chương 11, thập nhị đô thiên kiếm sát trận liệt nhật treo cao, chỉ riêng sáng rực như kiếm treo đỉnh. Phong Chính Liệt hai tay chắp sau lưng, lăng không đứng ở Độc Tú Phong bên ngoài, lần này hắn không có lại ngự kiếm phi hành, bởi vì Xích Tiêu kiếm còn cắm trên đồ nai. Nhớ tới kia càng ngày càng nghiêm trọng đánh cược, dù là luôn luôn hảo phóng không bị trói buộc hắn, cũng không nhịn được có chút nhức đầu. Nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy cục diện, ngay cả sư tôn lão nhân già ông ta đều ẩn ẩn có đặt cược mục đích. Nhưng như thế cũng tốt, trong tông môn rất lâu không có như vậy náo nhiệt. Phong Chính Liệt giãn ra lông mày, bước chân lại là dừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện 12 thanh màu làm kiếm ảnh. Kiếm ảnh thon dài, gần như một người cao, chỉnh tề lăng không dựng đứng, kiếm ý bén nhọn cấu trúc lên một mặt tường. Thập nhị đô thiên kiếm sát trận, lần trước đến chỉ có một thanh, hiện tại cũng đã toàn. Phong Chính Liệt tự nói, ánh mắt bên trong toát ra một vòng ý tán thưởng. Trận pháp thứ này nhưng so sánh kiếm thuật huyền ảo hơn nhiều lắm, đại đa số người muốn nhập cửa lại ngay cả cửa ở đâu cũng không tìm tới, tưởng tượng lúc trước hắn đã từng kiên trì nhìn qua kiếm trận đồ giải. Nhưng sau khi xem xong lại cảm thấy mình cái gì đều không thấy. Trạm sư Điệt coi là thật hậu sinh khả úa. Phong Chính Liệt lập tức không còn bận tâm kiếm tưởng cảnh cáo chi ý, lại bước một bước về phía trước. Ngay tại một sát na này, ánh mắt hắn nhắm lại, đứng trước tại trước mặt 12 thanh kiếm ảnh vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại hắn chớp mắt trong nháy mắt, 12 thanh kiếm đã đồng thời từ bốn phương tám hướng hắn chém vào mà đi. Nhưng mà tất cả kiếm ảnh đồng thời dừng lại, mũi kiếm mặc dù gần sát Phong Chính Liệt, lại chưa thể chạm đến hắn một tơ một hào. Mình tốt xấu là cái tiên nhân, nếu như bị cái tu hành không đủ trăm năm tiểu bối gây thương tích, dứt khoát mình cắt cổ được rồi, hả? Phong Chính Liệt hướng về sau nhô ra tay, đem bổ về phía hắn cái hót trôi phi kiếm bắt được trong tay, cái khác kiếm ảnh đại khái đều là kết đan hậu kỳ một kích, duy chỉ có một thanh này đã đạt tới nguyên anh kỳ tu sĩ một kích toàn lực, là chân chân chính chính giấu giếm sát cơ. Có ý tứ, nguyên bản đơn thuần lấy lực phá địch thập nhị đô thiên kiếm sát trận lại bị sửa chữa thành bộ dáng này, như thế quỷ quyệt, âm tàn. Mà lại kiếm trận uy lực cũng phản ứng bảy trận người thực lực, nếu để cho hắn bảy cái này thập nhị đô thiên kiếm sát trận, nếu như hắn sẽ lời nói, kiếm trận uy lực tự nhiên giữ gốc là cái chân tiên cấp bậc. Trạm sư điệt, 10 năm không thấy, ngươi đến tuột cùng tu hành đến loại nào hoàn cảnh? Nhanh để sư bá ta xem thật kỹ một chút. Phong Chính Liệt không còn đi bộ nhàn nhã, đáy mắt hưng phấn lộ rõ trên mặt, giống như quả lưu tinh phi tốc hạ xuống. Trạm dạ trên huyệt thái dương gân xanh bỗng nhiên nhảy một cái, phất tay áo tán bụi, bất đắc dĩ nhìn xem trước người hồ to. Chỉ nghe kia quen thuộc phong khoáng tiếng nói từ đáy hồ vang lên, khục, Trạm sư điệt phong thái không giảm, vẫn là trước sau như một như cái ma. Phạm thanh niên tốt ta. Nguyên lai là phong sư bá a. Phong Hy theo sư minh sau lưng thò đầu ra. Là Hy Nhi à, đã trổ mã thành cái đại mỹ nhân, tới này cái túi chữ vật ngươi cầm đi, coi như là đồ cưới. Phong Chính Liệt chê bừa. Sư bá. Phong Hy xấu hổ rụt trở về, nắm thật chặt sư minh ngay lưng, khuôn mặt đỏ bừng. Thường lưu sư đệ lại ra cửa. Phong Chính Liệt ngắm nhìn một phía, lông mày nhíu lại, các ngươi cái này độc tú phong làm sao có chút tâm khí. Sư phụ đi ra ngoài nhiều năm, ta cùng sư minh phi kiếm đều là thủy thuộc tính, quý thủy thuần âm, phải cần một chút mang âm minh chi khí vật liệu rèn luyện thân kiếm, cho nên ngay tại đỉnh núi trồng chút cửu u minh mục. Phong Hy vội vàng thăm dò đáp. Gặp sư muội nói đến giọt nước không lọt, Trạm Dạ rất là vui mừng, bộ này lý do thoái thác hắn nhưng là chuẩn bị đã lâu a, theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn đã có thể áp chế thể nội phần lớn âm sát chi khí, cả ngọn núi cũng không còn giống lúc trước như vậy giống như tòa ma sơn, nhưng tràn ra sơ qua âm khí tóm lại vẫn là đến tìm do đầu. Không đợi sư ba tiếp tục đặt câu hỏi, Trạm Dạ cung kính thi lễ một cái, bất đắc dĩ nói, "Phong sư bá, ngài đây là cớ gì đâu? Vạn bối tu hành còn chưa đủ nửa cái giáp, làm sao có thể thắng được qua sư minh sư tỷ đâu?" Trạm Dạ nói thẳng, "Một giáp nhất cử làm tông môn thi đấu." Dự thi người là hạn định tại tu hành niên hạn không cao hơn 60 năm cùng cảnh giới đạt tới kết đăng kỳ, như vậy thế tất có người tu hành thời gian dài, có người ngắn. Mặc dù mình có lẽ, khả năng, đại khái thật sự là thiên tài, nhưng cũng còn không có cuồng vọng đến cho rằng vững vàng có thể trải qua những cái kia nhanh luyện đẩy một giáp sư minh sư tỷ. Sư ba đối với mình cái kia đáng chết tự tin đến tột cùng từ đâu mà đến. Gặp Phong Chính Liệt không nói gì, chỉ là cười mỉm mà nhìn xem hắn. Trạm Dạ sao có thể không biết sư bá đang dùng thần thức dò xét tu vi của hắn sâu cạn, Hắc Long Văn mặc dù có thể hoàn toàn che lấp khí tức, nhưng dạng này sẽ chỉ làm cho người ta nghi kỵ. Trạm Dạ lúc này giải khai một chút cấm chế, triển lộ khí tức, kết đan kỳ viên mãn, cao hơn nhiều trong tông thế hệ trẻ tuổi bình quân trình độ, thấp hơn đứng tại trước nhất đầu mấy vị mầm tiên. Mặc dù Trạm Dạ cũng nghĩ càng yếu một điểm, nhưng cân nhắc đến bạn nhất sư bá nhất định phải hảo tâm cho hắn kiểm tra một chút tu hành vấn đề, ngày này sang năm khả năng chính là ngày dỗ của hắn. Cảm nhận được sư điệt khí tức, Phong Chính Liệt mặt lộ vẻ thưởng thức. Sư điệt tự coi nhẹ mình, 10 năm kết đan viên mãn, bày ra kiếm trận đã có thể vượt đại cảnh giới giết địch, ngươi quả thật chưa từng khiến ta thất vọng à. Chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó, thắng thua không cần để ở trong lòng đúng rồi, đây là phi kiếm của ngươi đi. Phong Chính Liệt mặt chuyện đống nhiên nhất chuyển, cùng lúc đó cổ tay khẽ gãy, một thanh bị hắn kẹp ở đầu ngón tay tiểu xảo phi kiếm hướng về Trạm Dạ kích xạ mà đi. Màu lam kiếm ảnh tại Trạm Dạ trước mặt vững vàng dừng lại, kiếm này chính là mới đánh lén sư bá cái hốt cái kia thành. Nó gọi Trạm Lư, là đệ tử kiếm. Trạm Dạ thu hồi Trạm Lư. Hán Hộ Sơn đại trận 3.0 cũng không đơn thuần là dung nhập thập nhị đô tiên kiếm sát trận, còn có mấy loại biến trận. Thứ nhất chính là có thể đem thực kiếm hoàn mỹ giấu kín tại hư kiếm bên trong, giảng cứu một cái xuất kỳ bất ý. Phong Chính Liệt trầm ngâm nói, ngươi phi kiếm này ngược lại là vận dưỡng cũng tệ, bất quá tốt nhất đừng cho Bích Linh Phong người trông thấy. Vì cái gì? Trạm Dạ sững sờ. Xem ra ngươi còn không biết, ngươi thanh kiếm này thế nhưng là Huyền Hải Lam Tinh vị phôi ngọn nguồn. Vâng. Vậy liền đúng, trong tông môn cứ như vậy một khối, vốn là cho cơ nha đầu, sau đó bị ngươi cầm, nhớ ngày đó sư phụ nàng, cũng chính là nhị sư tỷ ta. Vì việc này kém chút không có đem cả môn phái cho sốc. Phong Chính Liệt giống như là nhớ lại cái gì kinh khủng đến cực điểm sự tình, thân thể run lên. Ta coi là thật không biết ta, nếu sớm điểm cho ta biết, ta định trả lại. Trạm Dạ khóc không ra nước mắt, ra lội cửa lĩnh khối kiếm phôi làm sao lại có thể kết xuống bực này nhân quả. Mới đầu chúng ta cũng không biết, về sau dựa vào thôi diễn mới biết được tảng đá tại ngươi cái này, bất quá cơ nha đầu khi đó cũng đã làm khối băng phách vẫn thiết đương kiếm phôi, vấn đề không lớn. Nói đến đây Phong Chính Liệt vỗ mạnh vào mồm, chính là có nghe đồn nói ngươi là cố ý đánh cắp loại hình, nhưng sư bá ta còn có thể không biết ngươi sao? Ta thân thể chính cũng sợ, không cần giải thích, trong sạch tự tại. Nếu có thể, ta còn là nghĩ sư bá vì ta cãi lại vài câu. Trạm Dạ sâu kín nói. Phong Chính Liệt đại thủ bay xuống, mặc kệ những phá sự kia, ta hôm nay đến thế nhưng là mang cho ngươi đến cái đại bà bối. 11 chương 12, gặp lại ma kiếm thiên địa ảm đạm, mây đen quay cuồng. Trạm Dạ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cắm trên mặt đất hắc kiếm, vừa mới còn tinh không bản lý, hiện tại làm sao lại biến thiên, chẳng lẽ là thanh kiếm này đưa tới, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Trùng hợp, cùng thanh kiếm này không quan hệ. Phong Chính Liệt gãi đầu một cái, mới từ trong túi chứa vật lấy ra kiếm thời điểm, sắc trời đột nhiên biến đổi, hắn trong lúc nhất thời lại cũng bị hù dọa. Đây chính là lúc trước nhận chủ sư Minh ma kiếm huyết luyện, cùng sư Minh rất dự mà. Phong Hy con mắt lại bắt đầu sáng lên, tưởng tượng thấy nhà mình sư Minh một bộ đồ đen, tay cầm huyết luyện bộ dáng, cái này phong cách vẽ mới đúng chứ. Trạm Dạ ngang Phong Hy một chút, bất đắc dĩ nói, sư bá, thanh kiếm này ngài vẫn là mình giữ đi. Sư điệt ngươi bây giờ tu vi vấn đề không lớn, nhưng phi kiếm kém người ta một mảng lớn, chỉ cần ngươi dùng tới thanh này huyết luyện, chắc thắng. Phong Chính Liệt ánh mắt sáng rực, hắn ép Trạm Dạ có thể thắng tự nhiên là bởi vì thanh ma kiếm này. Mặc dù huyết luyện linh khí sói mòn nghiêm trọng, sát khí cũng bị hắn luyện hóa sạch sẽ, nhưng thắng ở chất liệu, một đám kết đan, nguyên anh tiểu bối đấu pháp, nói trắng ra là chính là phi kiếm lẫn nhau chặn, so đến không phải liền là ai kiếm cứng hơn nha. Cái này không thích hợp a. Trạm Dạ có chút do dự, hắn hôm nay đã không giống lúc trước như vậy bài xích ma kiếm, dù sao trước mắt thanh kiếm này đã lại không trùng thiên sát khí, chỉ là tạo hình vẫn là tương đối tà ma. Phù hợp, làm sao không thích hợp? Ngươi là không nhìn thấy nhị sư tỷ ta cho cơ nha đầu lấp nhiều ít bà bối, ngươi cứ yên tâm to gan dùng, có ai không phục, ngươi liền để hắn cũng đi bị ma kiếm nhận cái chủ. Phong Chính Liệt nhìn ra Trạm Dạ ý động, lúc này giải quyết dứt khoát, đừng nói nhảm, đến, ta dạy cho ngươi làm sao định ra huyết khế. Không đợi Trạm Dạ kịp phản ứng đến, trên bàn tay liền bị phủi đi mở một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Mà vốn nên nhỏ xuống tại mặt đất huyết dịch ngưng kết thành một cây dài nhỏ dây đỏ, bị Phong Chính Liệt dẫn dắt đến trên thân kiếm, máu đỏ tươi trực tiếp thấm đi vào, tựa như là ma kiếm tại miệng lớn uống máu. Trạm Dạ sắc mặt trắng nhợt, không phải là bởi vì mất máu, mà là tại đáy lòng của hắn tựa hồ nghe gặp cái thanh âm, là nói, dễ uống. Uống ngon thật. Rất lâu không uống máu á. Phong Chính Liệt nghiêm mặt, nghiêm túc nói, ngoại nhân luyện phi kiếm cuối cùng không bằng mình từ đầu luyện tùy thích, cho nên đầu tiên muốn định ra khế ước, phòng ngừa kiếm linh phản vệ, ngày sau lại dần dần luyện hóa. Hiện tại thông qua máu tươi, ngươi hẳn là có thể cảm giác được kiếm linh, bước kế tiếp chính là dùng bên ta mới dạy ngươi khí quyết. Trạm Dạ không băn khoăn nữa, nhắm mắt lại, chuyên tâm vận chuyển bị sư bá cương ép khắc ở trong lòng khí quyết. Thời gian dần trôi qua, một cỗ hắc khí tại bộ ngực hắn ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một thanh hắc kiếm hư ảnh. Ngươi chính là huyết luyện kiếm linh. Trạm Dạ ở trong lòng hỏi. Đúng vậy a, yên tâm đi, ta sẽ không phản bội chủ nhân ngươi. Thân kiếm run rẩy, một cái không phân rõ giới tính hài đồng thanh âm lại lần nữa tại Trạm Dạ trong tim vang lên. Mà cùng lúc đó, hắc kiếm hư ảnh quanh mình xuất hiện từng mai màu đỏ chú văn, giống như một tấm lưới, không ngừng kiềm chế, cho đến những này cổ lão chú văn đều khắc ghi vào trong thân kiếm. Thu. Trạm Dạ tay áo phất một cái, nguyên bản cắm trên mặt đất hắc kiếm biến mất, mà cùng lúc đó, tại hắn trong kim đan nhiều hơn một thanh phiên bản thu nhỏ huyết luyện. Sớm đã khẩn trương khó nhịn, Phong Hy vội vàng tiến lên là sư minh băng bó vết thương, có chút oán niệm mà liếc nhìn Phong sư bá. Không hổ là Trạm sư điệt, đến lúc đó thắng được linh thạch định phân người một phần. Vậy ta đi trước. Phong Chính Liệt thức thời quay người rời đi, nhưng mà ẩn ẩn run run đầu vai bại lộ nội tâm của hắn vui sướng. Rất tốt, rất thuận lợi, đánh cược hắn thắng chắc. Thắng được tới phi kiếm hắn cũng sẽ không tùy tiện trả lại. Trạm Dạ không có tiến đường, chỉ là đứng bình tĩnh, tại xác nhận kia xóa chướng mắt đỏ hoàn toàn biến mất ở chân trời về sau, thân hình run lên, đỏ tươi máu thuận khỏe miệng chảy xuống. Khởi động hộ sơn đại trận, nhanh. Trạm Dạ thanh âm suy yếu. Đại trận mới đã bị Phong Chính Liệt phá vỡ, cần một lần nữa khởi động. Phong Hy không nói hai lời, thẳng đến trận nhãn mà đi, vừa mới tại vi sư Minh băng bó vết thương thời điểm nàng liền đã cảm giác được không được bình thường, sư Minh làm sao lại mặc cho nàng không chút kiêng kỵ sở tay đâu. Không, là sư Minh tay lạnh đến dọa người. Phong Hy rời đi không bao lâu, một tầng màu lam nhạt màng mỏng bắt đầu từ chân núi không ngừng hướng lên kéo dài tới, trong khoảnh khắc, bao trùm cả tòa Độc Tú Phong. Sơn môn đại trận 3.0 lần nữa khởi động, mà cũng liền trong nháy mắt này. Sát khí, vô cùng vô tận màu đen sát khí từ Trạm Dạ thể nội quần quần mà ra, che khuất bầu trời, nguyên bản đã bầu trời xám xịt triệt triệt để địa không còn chút nào nữa sáng ngời. Chỉ gặp kia trong núi linh tuyền đã mất đi linh vận, hoa cỏ cây cối dần dần hôi bại, vỡ vụn. Vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, cả tòa siêu quần xuất chúng tú phong giống như bị mực nước xâm nhiễm, hát làm cho người khác sợ hãi. Sư Minh, chuyện gì xảy ra, không nên làm ta sợ a. Phong Hy lê hoa đái vũ, bối rối nói, ta đi tìm sư phụ, sư bá đừng đi, không có chuyện gì, là trong cơ thể ta áp chế âm sát chi khí bị ma kiếm dẫn dắt ra tới. Trạm Dạ thanh âm trở nên khàn giọng. Không nghĩ tới nguyên bản bị hắn áp xúc đến thể lòng âm sát chi khí sẽ ở huyết luyện tiến vào kim đan về sau, toàn bộ sôi trào lên, hắn hiện tại tựa như là cái nấu nước lò, ở bên trong thủy không có triệt để thiếu khô trước, liền sẽ có liên tục không ngừng hơi nước xuất hiện. Nhưng tiếp tục như vậy, nước vỡ hộ sơn đại trận là chuyện sớm hay muộn, phạm vi ngàn dặm, vạn dặm chỉ sợ đều có thể nhìn thấy hắc khí trùng thiên kỳ quan. Vậy chỉ có thể lần nữa phá kính, dẫn phát thiên kiếp bài trừ sát khí sao? Trạm Dạ trên mặt hiện hiện một vòng kiên quyết. Đương nhiên hắn muốn phá không phải kết đan, mà là nguyên anh. Hắn đã là nguyên anh viên mãn, mà đây là tại hắn toàn lực tiếp cận giới tình huống dưới, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể đột phá đến hóa thần. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lần này đột phá đến hóa thần thiên kiếp lại so với lần trước nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tại không có làm sách lược vẹn toàn trước, hắn thật không muốn mạo hiểm. Khục. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, Trạm Dạ không người xuống, lấy tay chống đỡ ngạch, trong mắt của hắn thế giới đã hóa thành một mảnh ố đỏ, sát khí tại phản phệ thân thể của hắn. Gọt mỏng trong môi phát ra từng tia bị đắng, cái gọi là sơn cùng thủy tận đại khái là như thế đi. A, muốn hay không đem những này âm sát chi khí cho ta ăn đâu? Một tiếng âm nhu đến cực điểm địa giọng nữ từ Trạm Dạ tâm hồ bên trong vang lên, giống như đầu ngón tay xẹt qua mặt nước, nổi lên đạo đạo gợn sóng, lay động tiếng lòng. Huyết luyện. Trạm Dạ giật mình, cái này nhưng cùng vừa mới kia đứa bé thanh âm hoàn toàn khác biệt, lông mi siết chặt, nghĩ lại, đây chính là ngươi tìm tới ta nguyên nhân. Đương nhiên là đi, không phải ngươi còn tưởng rằng là cái gì đâu. Ta chủ nhân tốt. Một tiếng kéo dài chủ nhân, lười biếng lại nu mị. Vậy ngươi nhưng biết trong cơ thể ta sinh sôi âm sát chi khí nguyên do? Không biết. Bất quá ngươi được nhanh điểm, mũ bên ngoài một bộ muốn mưa sét đánh dáng vẻ. Lôi điện cái đồ chơi này nhưng thích nhất bổ một chút âm trầm đồ vật. Tốt, đều cho ngươi ăn. Trạm Dạ quyết định thật nhanh. Tuân lệnh. Trong kim đan huyết luyện bị Trạm Dạ kiệt lực tế ra, thẳng tắp bắn về phía bầu trời, không có vào màu đen âm sát chi khí bên trong. Phong Hi hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, đột nhiên cảm nhận được một cơn gió từ sau lưng đánh tới, thổi đến nàng mái tóc đen nhánh trên không trung là vũ. Khí lưu tại xoay tròn, bốn phương tám hướng gió lôi cuốn lấy hắc khí, cùng nhau mà dâng tới đỉnh núi, một cái cự đại cơn xoáy chạm luồng khí xoáy đột nhiên treo đưa tại trạm dạ đỉnh đầu, mà luồng khí xoáy trung tâm, một thanh hắc kiếm như ẩn như hiện. Nhìn xem từ trên thân tràn ra âm sát chi khí thẳng tắp tuôn hướng huyết luyện, trạm dạ thần sắc cảm đạm, không biết lo vui. 12 chương 13, hiến pháp tạm thời 3 chương ầm ầm. Trên trời cao lóe ra đạo đạo màu trắng vết rạn, một trận mưa lớn mưa to trùng quy là hạ xuống tới. Sư Minh ánh mắt ngươi biến đỏ a. Phong Hi vẻ mặt cầu xin, có chút phiếm hồng con mắt bị nước mưa ướt nhẹp. Hộ Sơn đại trận chẳng biết lúc nào đã lặng yên biến mất, mà cùng nhau không thấy còn có kia cô âm sát chi khí, vừa mới giống như thiên địa lật úp dáng vẻ, tựa như là một giấc mộng. Trạm Dạ lấy lại bình tĩnh, nguyên bản trong mắt ố đỏ thế giới đã khôi phục thanh minh, chỉ là mượn dưới chân nước động, hắn có thể rõ ràng trông thấy hai viên giống như huyết tình con mắt màu đỏ. Minh bộ dáng này thế nhưng là tại tà đạo phương hướng bước vào một bước dài, a Trạm Dạ biết miệng lên một vòng đường cong, không phải cười khổ, mà là điên cuồng. Trong chốc ngắn này, hắn có vỏ đã mẹ không sợ rơi xúc động, đã thiên ý như thế, hắn sao không thành toàn tiên đạo, như vậy nhập ma. Có huyết luyện bản thân, những cái kia tà đạo công pháp còn không phải dễ như trở bàn tay, bằng vào thiên phú của hắn cùng thể chất, chắc hẳn tu luyện nhất định là làm ít công to, chỉ cần tìm một chỗ trốn đi, chuyên tâm tu luyện, không đủ ngàn năm, mình nhất định có thể. Sư Minh, một tiếng mang theo lo lắng cùng từng tia sợ hãi thanh âm đánh gây Trạm Dạ điên cuồng, nhìn xem bị nước mưa xối sư muội, hắn lúc này mới chợt hiểu. Thật muốn rơi vào tà đạo, hắn tại chính đạo quả nhiên là không nơi sống yên ổn, lại là một thân một mình, về phần sư phụ, sư muội cũng đều tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến tận đây, Trạm Dạ lắc đầu, đè xuống suy nghĩ tạp nhạp, nhẹ giọng nói ra, không có việc gì, chỉ là nên xử lý như thế nào thanh kiếm này đâu. Trạm Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm cắm ở trước mặt ma kiếm huyết luyện, dài một trượng trên thân kiếm lại lượn lờ lên làm cho người bất an hắc khí, nguyên bản đủ ám minh văn lại lần nữa lưu chuyển ra hào quang màu đỏ ngỏm. Hiện tại, hắn đã không còn dám đem máu lại thu nhập trong kim đan, nhưng cứ như vậy đặt vào mặc kệ cũng không phải biện pháp. Trạm Dạ ánh mắt sắc bén, dường như hạ quyết tâm, đưa tay phải ra, ngón tay đốn lượn, chậm rãi cầm chuôi kiếm. Giết, giết, giết. Một cỗ ngoan lệ sát ý lập tức thuận Trạm Dạ cánh tay tuôn hướng linh hải, không chút kiêng kỵ ăn mòn thần trí của hắn. Huyết luyện, dừng lại. Trạm Dạ bình tĩnh ở trong lòng hạ lệnh. Loại này thần thức ăn mòn hắn nhưng không thể quen thuộc hơn nữa, trong cơ thể hắn âm sát chi khí ngay tại mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn thần thức, vì thế hắn tính nhắm vào tu luyện mấy loại công pháp. Ngưng thần thuật, Thanh Minh thủ tâm quyết, Cựu đỉnh luyện thần quyết. Chui vào thể nội sát ý đột nhiên một dừng, lập tức tan thành mây khói. Không hổ là chủ nhân, mặc dù ta tu vi bị hao tổn, thực lực không đủ bám nhất, nhưng vừa mới kia cố sát ý liền xem như hóa thần kỳ đều gánh không được, chỉ sợ đã huy kiếm chém chết đáng yêu tiểu sư muội đi. Một cái nữ tử áo đen thân ảnh hiện lên ở Trạm Dạ trong lòng, nữ tử này trần trụi chân ngọc nằm ngang, một đầu mái tóc dài đen nóng tùy ý rối tung, phản phất cùng kia thân áo đen giao hòa ở cùng nhau, nàng quanh mình còn tỏ khắp cố như ẩn như hiện hắc khí, làm cho người thấy không rõ khuôn mặt. Ta sẽ hủy ngươi. Trạm Dạ ngữ khí giống như miệng thâm sơn giếng cổ, u tính xâm nhiên. Trời mưa đến lớn hơn. Phong Hi không tự giác địa dùng mình một cái, không phải là bởi vì băng lánh nước mưa, mà là sư Minh nghiêng xuống lăng lệ mảy kiếm. Trong trí nhớ, sư Minh chi sinh quá một lần khí, đó chính là khi còn bé mình không nghe lời, đi bên vách núi hái hoa, sư Minh không có xuất thủ đánh mình, chỉ là lạnh lùng nhìn mình cằm chằm, sau đó vài ngày không nói chuyện với nàng. Cũng từ khi lần kia lên, Phong Hi liền khắc sâu minh bạch một việc, sư Minh nóng giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Một bên khác, Huyết Luyện giống như là nghe được thú vị đến cực điểm sự tình, cười nói tự nhiên. Ngươi làm được sao? Mặc dù có huyết khế tại, ta không thể ngỗ nghịch mệnh lệnh của ngươi, nhưng mình giết mình ta có thể làm không đến. Ta làm không được, vậy liền phong sư bà đến, không được nữa liền mời trưởng lão, mời trưởng môn, luôn có người có thể làm được. Coi là thật muốn như thế. Huyết Luyện ngữ khí một yếu. Gặp Trạm Dạ không nói thêm gì nữa, Huyết Luyện luống cuống. Ta sai rồi, ta biết Ma Đế đạo trường ở đâu, ta có thể để ngươi trở thành mới Ma Đế. Rồi về thấm nhuần lòng người nàng tự nhiên là biết Trạm Dạ là muốn cùng với nàng đùa thật, coi như không thể hủy nàng, nhưng phong ấn tóm lại là không có chạy, nàng thật không muốn lại bị lẻ loi trơ trọi địa phong ấn cái mấy ngàn năm. Ma Đế, ha ha. Nghe được mẫn cảm từ Trạm Dạ, thần sắc lại lạnh mấy phần. Ta có thể hấp thu trong cơ thể ngươi âm minh sát khí. Huyết Luyện giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng, gấp rút nói bổ sung, trong cơ thể ngươi âm minh sát khí có phải hay không theo tu vi tăng lên tại ngày càng lớn mạnh, chỉ cần ngươi không tu luyện ma công biến hóa để cho bản thân sử dụng, dù sao cũng phải xử lý vấn đề này đi. Huyết Luyện càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng lẽ thẳng khí hùng. Mới kia trùng tiên âm minh sát khí chính là tốt nhất chứng cứ có sức thuyết phục, ngươi căn bản là không giải quyết được sát khí, chỉ là tại một vị áp chế. Trạm Dạ cái trán gân xanh nhảy một cái, Huyết Luyện nói đến nó tử huyết lên. Hắn áp chế cảnh giới một nguyên nhân khác chính là trong cơ thể hắn sinh sôi chọc khí tốc độ là cùng hắn tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Tại cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn vẫn là lui một bước. Ước pháp tam trương, thứ nhất, không thể chưa ta cho phép đả thương người. Thứ hai, thu liễm ngoại hình, không thể chủ động hiện thân gặp người. Thứ ba, không thể làm ra cái gì ảnh hưởng ta tu vi, thần thức, sinh mệnh cử động. Được, không có vấn đề. Huyết Luyện miệng đầy đáp ứng, ước định chính là vì sẽ bỏ, chỉ cần ta tu vi khôi phục đi lên, còn không phải tùy tiện nắm ngươi. Thử, chờ xem. Cắm trên mặt đất Huyết Luyện sát khí vừa mất, biến thành một thanh giản dị tự nhiên đại kiếm màu đen, theo Trạm Dạ ống tay áo phất động, thu hồi trong kim đan. Sư muội, ta về núi trước sau chưa thường, nơi này liền giao cho ngươi. Trạm Dạ đảo mắt triệt để thay đổi đỉnh núi, đây cõi lòng ngày nấy nhìn xem sư muội. Không có việc gì, sư minh nhanh đi chữa thương, nơi này có ta. Gặp sư minh tựa hồ khôi phục ngày xưa thần thái, Phong Hy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ách, ta đi làm đường. Thường Lưu chân nhân đứng tại thương phi kiếm màu xanh lục bên trên, đánh giá một tòa đen như mực sân phong. Mặc dù hắn đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng không có một ngọn cỏ độc tú phong quả thực vẫn là làm hắn chấn kinh một thanh. Phong Hy mắt sắc xem gặp kia quen thuộc lục sắc, lập tức miệng một xẹp, ủy khuất địa hô: "Sư phụ, ngài trở lại rồi." "Hy Nhi thế nào? Ai khi dễ ngươi rồi? Chẳng lẽ là ngươi kia hôn trướng sư minh?" Thường Lưu dâu mép vênh lên, tức sủi bọt mép. Phong Hy vội vàng giữ chặt sư phụ: "Không phải, là sư minh thể nội chọc khí bị ma kiếm dẫn dắt ra tới." "Ma kiếm? Hảo tiểu tử, chính kiếm không luyện một chút ma kiếm?" Gặp sư phụ dâu ria nhô lên cao hơn, Phong Hy sao có thể đoán không được sư phụ suy nghĩ, một tay lấy hắn ôm lấy. Là 10 năm trước chủ động nhận chủ sư minh thanh ma kiếm kia, hôm nay lại bị Phong sư bá trả lại. "A, dạng này a, tiểu tử kia người ở nơi nào?" "Sư minh tại phía sau núi chữa thương." "Tổn thương?" Thường Lưu thần sắc cứng lại. Phía sau núi, Trạm Dạ ngay tại một cái sơn động bên trong ngồi xuống, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh lực từ sau lưng tuôn hướng tứ chi bách hải của hắn. "Sư phụ, ngươi chừng nào thì về?" Ngậm miệng, chuyên tâm chữa thương. Thường Lưu mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, Trạm Dạ tổn thương nhưng so sánh hắn tưởng tượng đến nặng nhiều, thủng trăm ngàn lô khí hải, gần như khô kiệt linh khí, đổi một người chỉ sợ đã lạnh đấu. Nuốt vào, một viên lưu chuyển lên hào quang màu vàng nóng đan dược bị Thường Lưu lấy ra ngoài. "Không được." Trạm Dạ lúc này cự tuyệt, "Đây là lục chuyển kim đan, là sư phụ vì độ tiên kiếp chuẩn bị." Ngậm miệng, "Ta là sư phụ ngươi, cho ta ăn." Thường Lưu thô bạo đem kim đan nhét vào Trạm Dạ miệng bên trong, sau đó vận chuyển linh khí, gia tốc dược hiệu hấp thu. Hắn hiện tại rất tức giận, không phải sinh Trạm Dạ khí, mà là mình. Đúng là mẹ nó hưởng làm người sư. Tu luyện một chút, đều luyện đến cầu thân bên trên. 13 chương 14, nguyên lai ngươi là như vậy sư phụ. "Sư phụ, ngài rời đi những năm này sư minh một mực tại đỉnh núi chăm chỉ khổ tu, một bước chưa từng rời đi, đang dược, thiết bị cái gì cũng là ta cùng Đại Bạch thay mặt lĩnh. Chỉ là luôn có xấu sự tình sẽ tự mình tìm tới sư minh, ma kiếm huyết luyện, huyền hải lam tinh, đánh cược cùng thi đấu." Phong Hy đem những gì mình biết một năm một mười đều cáo chi sư phụ, tại một phen tự thuật về sau, nàng đều sắp không nhịn nổi là sư minh xóa một thanh chua xót nước mắt, đây chính là trời cao đấu kỵ anh tài sao? Thường Lưu ha to miệng, muốn chút gì, nhưng nói đến bên miệng liền hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Thật làm khó Trạm Dạ. Hắn cái này làm sư phụ nên đứng tại đồ đệ trước người, đi làm một chút gì. "Huyền Hải Lam Tinh sự tình ta sẽ đi tìm nhị sư tỷ đến nhà nói xin lỗi, tông môn thi đấu liền lấy sư minh của ngươi tu luyện ra sai, chữa thương tính dưỡng làm lý do không đi, yêu người nào đi người đó đi. Về phần Phong sư minh bên kia ta đi giải thích." Thường Lưu vung tay lên, lập tức đem những cái kia vây quanh Trạm Dạ phá sự đều cản lại. Đột nhiên, một đạo kiếm quang chiếu sáng cả tòa độc tú phong, hộ sơn đại trận lại bị người phá bỡ. Thường Lưu sư minh lại lén lút trở về, cũng không nói cho sư đệ ta một tiếng. "Lần trước ngươi trở về ta trùng hợp bế quan, bỏ lỡ bái phòng thời cơ à? Bạch Nguyên, ngươi đến làm gì?" Thường Lưu vô bàn đứng dậy, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào ngự kiếm mà xuống khách không mời mà đến. Bạch Nguyên bàn tay tại trước mũi bay xuống, một trương hơi mập da trung niên trên mặt chữ điển treo đầy căm ghét. "Thế nào, còn không thể tìm ngươi tự sư minh đệ ở giữa tình nghĩa? Ngày sau lại tự, không tiễn." Thường Lưu thanh sắc câu lệ. Tránh sau lưng Thường Lưu Phong Hy thò đầu ra, hơi đánh giá xuống vị này Bạch Nguyên sư thúc, lại giật giật sư phụ áo choàng, nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ, ngươi cùng vị sư thúc này có cái gì khúc mắc sao?" "Khúc mắc chưa nói tới, là ân oán." "Nha đầu, ngươi cũng đã biết sư phụ ngươi lúc trước làm chuyện tốt." Phong Hy tự nhiên chạy không khỏi Bạch Nguyên lỗ tai, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Đều là chuyện quá khứ, tại trước mặt tiểu bối có cái gì tốt nói, huống hồ ta cũng đã bỏ ra cái giá xứng đáng. Ngươi bây giờ biết muốn mặt, ban đầu ở Thiên Bảo bí cảnh gõ ta một côn, đoạt ta cơ duyên thời điểm làm sao lại không muốn không đến cục diện hôm nay?" "Ách, gõ một côn, đoạt cơ duyên?" Phong Hy cái chán hắc tuyến chậm rãi phủi đi xuống tới, thấy sư phụ mặt mo có chút phím hồng, chắc hẳn sư thúc nói đều là thật. "A, làm sao trong đầu đột nhiên văng động? A, nguyên lai là sư phụ vĩ nạn thân ảnh sụp đổ thanh âm." Trông thấy nhà mình Hy Nhi lui về sau một bước, Thường Lưu tim như bị lao cắt, ý đồ cứu danh dự, "Ta là chúng ta đạo yêu thuật, nhất thời bị che đậy tâm trí. Ta nhưng nhớ kỹ lần trước ngươi nói là ta bị mê choáng, gõ muộn côn chính là trong lòng ta huyễn tượng. Vậy liền đúng, hai ta nhìn thấy đều là ảo tưởng." Cuối cùng một tia đối sư phụ ôm lấy huyễn tượng tan vỡ, Phong Hy hiện tại liền muốn che mặt, sau đó tìm đầu kẽ đất chui vào. Bạch Nguyên cũng không nói gì thêm, chỉ là một bộ vẻ khinh thường đầy đủ biểu đạt ý nghĩ của hắn, "Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao?" Thường Lưu tự biết đối lý, chán nản nói: "Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi một cái khác đồ đệ ở đâu?" Bạch Nguyên lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. "Đây là hai ta ân đoán, cùng tiểu bối không quan hệ." Thường Lưu ánh mắt lại lần nữa sắc bén: "Ngươi lại dám đánh đồ đệ của ta chủ ý?" Phong Hy cũng lại lần nữa nắm chặt sư phụ áo choàng, từ sư phụ bên cạnh thân thò đầu ra, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Nguyên: "Ngươi lại dám đánh ta sư huynh chủ ý?" "Hừ, ngươi kia cuồng ngạo đồ đệ cũng không nghĩ như vậy a. Mười năm trước hắn nhiêu đổ nhì ta tâm cảnh, hiện tại ngươi cho ta đến một câu không quan hệ." Một cỗ cường đại linh áp từ Bạch Nguyên thể nội mãnh liệt mà ra, hắn tuy là Thường Lưu sư đệ, nhưng so với sớm hơn một bước vượt qua thiên kiếp, đã đến chân tiên cảnh. "Diệp Lăng Trần là sư thúc đệ tử của ngươi." Phong Hy nghiêng đầu một cái, xem ra là nhớ lại. Bạch Nguyên khoát tay chặt lại, tán đi khóa chặt trên người Thường Lưu linh áp. Đương nhiên, phần này linh áp không có rơi trên người Phong Hy, ước hiếp tiểu bối sự tình hắn vẫn là khinh thường đi làm. Phong Hi yên lặng xoay người qua, Diệp Lăng Trần cùng sư huynh ước chiến nàng đại khái là biết đến, hắn không giống sư huynh như vậy cả ngày bốn tại đỉnh núi, những năm này nàng vẫn là kết giao mấy cái tỉ muội. Mặc dù lúc ấy nàng không có tận mắt nhìn thấy ước chiến trải qua, nhưng đem sư tỷ, sư muội ngày đó hoa bay loạn tự thuật cùng đối sư huynh hiểu rõ hai hai đem kết hợp, Phong Hi đại khái não bổ xảy ra sự tình trải qua. Đó chính là một trận từ đầu đến đuôi hiểu lầm. Nhưng người nào để hắn sư huynh cả ngày bày biện trương mặt lạnh hù người, lại không tốt dễ nói chuyện giải thích một chút đâu. Nếu là tiểu đối ở giữa luận võ, ngươi hôm nay tới làm cái gì? Thường Lưu khí thế không thay đổi. Ta chính là đến xem cái kia chạm dạ xứng hay không làm đồ đệ của ta đối thủ. Thường Lưu nhạy cảm vô cùng bắt được Bạch Nguyên miệng của gan thỏ, lông mày nhướng lên, âm dương quái khí mà nói, à, chính là đến xem a, có phải hay không vạn nhất chạm dạ quá lợi hại, sợ nhà mình đồ đệ đánh không lại, chuẩn bị xuống hát thủ a. Ngươi, phóng, cái rắm, ai giống ngươi như vậy vô sỉ, ta nhiều lắm là chính là cho thêm mấy món linh bảo hộ thân. Bạch Nguyên giống như là bị đạp cái đuôi mèo, mặt đỏ tới mang thai điệu tranh luận nói. Ha ha, cũng là bởi vì loại người như ngươi tại, mới khiến cho tông môn thi đấu chướng khí mù mịt, có sai lầm công bằng. Trận này thi đấu không tham gia cũng được. Ngươi là muốn cho Trạm Dạ trở thành nhà ta đồ nhi tâm ma, tâm địa sao mà ác độc? Liền không tham gia, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi, ta hôm nay liền đổ ngươi đỉnh núi. Ta rất sợ đó a. Phong Hi nhịn không được liếc mắt, phí công lo lắng một trận, xem bọn hắn bộ dạng này cũng không đánh được, mình vẫn là đi đi, loại này giống hải đồng ngây thơ đối thoại nghe lâu, là sẽ hàn trí. Trời đã tối, ngẩng đầu lên, tinh hà sáng lạn như. Phong Hi lanh lợi địa đi vào bên vách núi, nơi này là sư minh thích nhất ngốc địa phương, cũng như nàng suy nghĩ như thế, sư minh chính xếp bằng ở đỉnh núi. Một bộ ánh trăng ra thân, huyền giống như trích tiên. Phong Hi ra khinh thục đường ngồi tại chân bóng phiến đá bên trên, cùng sư minh dựa lưng vào nhau, nàng hai tay ôm lấy quần lại bắp chân, khuôn mặt dán tại trên đầu gối, nhẹ nhàng điệu nói ra, "Sư minh, sư phụ nói có thể không cần tham gia tỷ thí, coi như ngươi không tham gia, phong sư bá khẳng định cũng sẽ không làm có ngươi." Trạm Dạ lộ ra cười khổ, luôn luôn để sư muội vì chính mình lo lắng, chính mình cái này làm sư minh thật đúng là thất bại a, ta tự nhiên là đến tham gia, trên người ta tổn thương đã bị sư phụ kim đan hoàn toàn chữa khỏi, huống hồ sư phụ đem ta nuôi như thế lớn, ta dù sao cũng phải đi làm thứ gì, hồi báo sư phụ ân tình. Sư phụ cùng Bạch Nguyên sư thúc cãi lộn hắn thông qua thuận nhị phụ là nghe thấy được, sư phụ thường xuyên ra ngoài đoán chừng cũng là bởi vì là cùng sư thúc gần đoán đi, hắn muốn mở ra trong đó kết, liền tránh không khỏi cùng Diệp Lăng Trần trận kia giao đấu. Suy nghĩ đến tận đây, tay của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Phong Hi mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm, lại bổ sung một câu, yên tâm, ta còn có biện pháp. 14 chương 15, Ma Đế bước đầu tiên sư mình, mau dừng lại, không nên nghĩ không ra a. Phong Hi há to miệng hoảng sợ nói, đây chính là ngươi nói biện pháp sao? Dùng ngón tay đầu đâm mình con mắt, thực sự không muốn tham gia thi đấu cũng dùng tự mình hại mình a. Ta là tại che lấp một mắt. Trạm Dạ bất đắc dĩ quay sang. Hắn lúc này, một con mắt đen như mực, một cái khác xích hồng như máu. Hắn nhẹ nháy con mắt màu đen, còn có một tia dị vật cảm giác, trăm năm linh thụ nhờ cây vẫn có chút cứng rắn, bất quá bao khỏa trong đó ô huyền cắt hắc đến vừa đúng, ứng phó cái mấy năm đã dư xài. Trạm Dạ cẩn thận đem tự chế kính sắt tròng che tại con mắt còn lại bên trên, nhìn xem trong gương cặp kia quen thuộc mắt đen, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt, dạng này mới đúng, ai, không thể nhìn nhiều cái gương, sẽ bị lạ. Về phần một bên Phong Hi đã mất phương hướng, là dị sắc đồng hạn định bản sư minh. Trạm Dạ lắc đầu, sư muội định lực còn chưa đủ a, tính toán mặc kệ nàng, vẫn là chính sự quan trọng. Hiện tại kia đối yêu dã đỏ mắt vấn đề xử lý tốt, không đến mức vừa lên đến liền bị mang lên tà tu nhãn hiệu, làm cho người ta nghi kỵ. Như vậy tiếp xuống liền nên xử lý điểm cấp độ càng sâu đồ vật. Trạm Dạ suy nghĩ khẽ động, lập tức tại hắn lòng bàn tay xuất hiện một đạo cô đọng đến cực điểm hắc khí, giống như nâng một mảnh bóng đêm, mà đây chính là kiếm khí của hắn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan sắc kỳ thật không có gì, theo cùng thế hệ các đệ tử từng cái kết đan luận dưỡng phi kiếm, mọi người bản như giấy trắng kiếm khí đã theo phi kiếm thuộc tính biến đủ loại. Một cái khổng vũ hữu lực đại hán tiện tay chính là một đạo màu anh đào kiếm khí, tình huống cũng không phải không có. Về phần giống Trạm Dạ loại kiếm khí màu đen này, mặc dù sẽ làm cho người sinh nghi, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ, kiếm khí màu đen nhiều đẹp trai a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khứ trừ kiếm khí bên trong tiên đồng đậm âm sát chi khí. Huống hồ coi như không xuất kiếm, đến lúc đó thi đấu hiện trường, chân tiên cấp bậc lão quái, lão tổ khẳng định đi đầy đất, chắc chắn sẽ có người phát giác được trong cơ thể hắn không giống bình thường. Giải thích có lẽ có dùng, nhưng Trạm Dạ tuyệt sẽ không đem mạng của mình áp trên người người khác, hắn tuyệt sẽ không dẫm vào đời trước vết xe đổ. Hình như có một cỗ xương lạnh từ Trạm Dạ đáy mắt dần dần phát ra, thanh âm hắn băng lãnh, "Huyết luyện, ngươi có biện pháp ẩn tàng trên người ta âm sát chi khí sao? Ngươi kia là thỉnh giáo người thái độ sao?" "Ta không nói." Huyết luyện thanh âm bên trong mang theo 7 phần phẫn nộ cùng 3 phần ủy khuất. Từ lần trước ước pháp tam trường, nàng liền bị triệt để địa bị Trạm Dạ không nhìn, tại sơn đen mà hắc kim. Hắc trong nội đan, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cái này cùng bị phong ấn có cái gì khác nhau? Trạm Dạ đầu lại có chút đau, người tốt xấu là đem mấy ngàn tuổi lão kiếm, làm sao còn như cái tiểu cô nương giống như đùa nghịch nổi qua đâu. Được rồi, hắn sâu kín thở dài, còn tốt có ống sư muội kinh nghiệm. Nếu như ngươi có thể giải quyết ta vấn đề này, tại không trái với điều ước tình huống dưới, ta liền đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Thật chứ? Trước nói biện pháp đi. Trạm Dạ trong lòng hơi động, xem ra huyết luyện vẫn có chút dùng. Đem ta cấm chế giải khai, ta có thể tỉnh hóa linh lực của ngươi, bất quá ngươi bị ăn mòn quá sâu, bị ta như thế một tỉnh hóa sẽ ít cái 2-3 thành linh lực. 2 đến 3 thành linh lực sao? cũng không phải không thể tiếp nhận, cũng chính là nguyên anh viên mãn cùng hậu kỳ chiến lệnh, chỉ là bung ra cấm chế, thanh kiếm này coi là thật sẽ không làm loạn sao? Tựa hồ nhìn ra Trạm Dạ lo lắng, Huyết Luyện tức giận nói, thích bỏ không thả, ta muốn đi đi ngủ. Trạm Dạ trầm ngâm một lát, mình tựa hồ cũng không có gì lựa chọn nào khác, được, thử trước một chút xem đi. Huyết khế cấm giải. Theo màu đỏ xiềng xích từng tầng địa biến mất, cái kia thanh treo đưa tại trong kim đan màu đen tiểu kiếm cũng nặng nổi lên linh quang. Vậy ta muốn bắt đầu đi. Nữ tử áo đen thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Trạm Dạ trong lòng, thân thể vẫn như cũ nằm ngang, chỉ gặp nàng kia mảnh khảnh ngón tay vòng quanh một sợi tóc đen, lười biếng lại yêu mị. Quả nhiên làm loạn, có chút bị không ở. Còn tại Trạm Dạ suy tư ước pháp tam chương có phải hay không nếu lại thêm một chương thời điểm, trong cơ thể hắn lưu động linh khí bỗng nhiên dừng lại, sau đó điên cuồng tuần hướng kim đan, tuần hướng trong đó huyết luyện. Bắt đầu. Trạm Dạ dứt bỏ phức tạp suy nghĩ, chuyên tâm nội thị khí hải, chăm chú nhìn lấy huyết luyện nhất cử nhất động, hơi có gì bất bình thường, lập tức phong cấm. Hiện tại hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội từng sợi tinh thuần linh lực chính hội tụ thành suối, không ngừng tràn vào huyết luyện, sau đó từ thân kiếm khác một bên chạy xuôi mà ra, mặc dù đi ra dòng nước sơ qua biến nhỏ, nhưng trong đó âm sát chi khí triệt để biến mất. Có thể thực hiện. Trạm Dạ mừng rỡ đồng thời cũng tại chú ý tới, linh lực lưu động phương hướng tựa hồ là dựa theo một loại nào đó quy tắc, có thứ tự một vào một ra, mang theo âm sát chi khí linh lực nhập kiếm tốc độ tương đối chậm, xuất kiếm hao tổn cũng lớn, mà bị tịnh hóa qua linh lực thì thông suốt. Như vậy cũng tốt so là nhiều một trái tim, liên tục không ngừng linh lực tràn vào trong đó. Sau đó lại bắn ra, vòng đi vòng lại. Nhớ kỹ loại này linh khí phương thức vận chuyển, về sau cứ như vậy tới. Huyết luyện ngáp một cái, không còn dẫn dắt linh lực, vừa mới chỉ là cái làm mẫu, nàng chỉ phụ trách hấp thu âm sát chi khí, linh lực lưu động phương thức tự nhiên là phải do Trạm Dạ khống chế. Từng đạo hướng chạy huyết luyện linh lực bởi vì mất đi lực hút đột nhiên dừng lại, nhưng lập tức lại bắt đầu chậm chạp lưu động. Trạm Dạ cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi, dị vãng tu luyện linh lực bất quá chứa tại khí hải bên trong, dùng thời điểm liền điều động, giống bây giờ để linh lực trong cơ thể không ngừng mà lưu động, thật đúng là lần đầu. Rất khó khăn, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Huyết luyện có chút meo lại đôi mắt đẹp bên trong nổi lên mấy phần kinh ngạc cùng thưởng thức, vốn nên hóa thần kỳ mới có thể bắt đầu tu luyện Tà Minh Ly Cấu Quyết lại còn thật bị hắn vận chuyển ra dáng. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng cũng chính là công pháp này tinh túy chỗ, lợi dụng phi kiếm hoặc pháp bảo không bao giờ ngừng nghỉ loại bỏ tự thân linh lực, tinh thuần linh lực, khứ trừ dơ bẩn, thanh minh thủ tâm. Chợt nghe xong tựa hồ cũng không có gì, thường thường không có gì lạ, nhưng đây chính là ma đế sáng tạo công pháp, tự có ý nghĩa sâu xa. Cái gọi là tà ma ngoại đạo sở dĩ bị chính đạo chỗ không dùng, cuối cùng chính là bọn hắn luyện là cỗ trọc khí, âm khí, minh khí, sát khí. Những này loạn thất bát tao trọc khí luyện đến cuối cùng thường thường chính là ăn mòn người tu luyện tâm trí, làm cho trở nên cố chấp, điên cuồng, khát máu, tàn bạo. Mà tà đạo tăng cao tu vi cảnh giới tốc độ so với chính đạo nhanh quá nhiều, khiến vô số người xu thế chi như theo đuổi. Nhưng tu vi cảnh giới dễ thăng, lòng người khó luyện. Theo tu vi không ngừng tăng lên, ăn mòn cũng đang không ngừng làm sâu sắc, giống ma đế loại này cấp bậc nhân vật, thể nội trọc khí phong phú, nhưng nếu không có cái xử lý biện pháp, đã sớm biến thành mất lý trí yêu ma. Tà Minh Ly Cấu. Huyết luyện nhỏ không thể nghe thấy điệu từ lẩm bẩm, nhìn xem từng lần một vận chuyển công pháp chậm rãi, dường như lâm vào hồi ức, khóe miệng lặng yên câu lên xóa ý cười, tựa như ảo mộng. Nghe nói ngươi không muốn làm ma đế, vậy ngươi phải hỏi trước một chút ta thanh ma kiếm này có đáp ứng hay không. Có tốt như vậy nội tình tại, ngươi không làm ma đế ai làm? Thật sự là chờ mong ngươi về sau biết được mình luyện ma đế đệ nhất công pháp thần sắc a. Chương 16, Vũ Chiếu sư phụ, ngươi có hay không cảm thấy ta rực rỡ hẳn lên? Trạm Dạ thần thái sáng láng, tại trải qua hơn nửa tháng linh lực tịnh hóa tu luyện về sau, hắn đã có thể để cho linh lực trong cơ thể lấy một loại thật nhanh tốc độ lưu chuyển. Mặc dù âm sát chi khí còn tại liên tục không ngừng toát ra, nhưng ngay sau đó tịnh hóa tốc độ đã xa xa lớn hơn sản xuất, so với lúc trước âm khí âm u khí hải, hiện tại đã như bắt vân kiến nhật. Thường Lưu chân nhân khẽ giật mình, vòng quanh Trạm Dạ hảo hảo dạo qua một vòng. Không có gì biến hóa, một bộ tà đạo ma đầu dáng vẻ, vẫn là tràn đầy tự tin ma đầu. Thường Lưu nhịn không được tiến đến Phong Hy bên hai, nhỏ giọng hỏi, "Hy Nhi, sư minh của ngươi hắn thế nào?" "Bị điên." Phong Hy lắc đầu, nàng cũng không biết, chỉ là nhìn xem sư minh đôi mắt bên trong ánh sáng, nàng nhịn không được cũng bắt đầu vui vẻ. Sư phụ, dùng linh thức dò xét ta. Thường Lưu sững sờ, lập tức cầm Trạm Dạ duỗi tay, một cỗ linh thức nhu hòa thuận cánh tay chạy vào Trạm Dạ toàn thân. A, kia cỗ âm khí âm u cảm giác biến mất. Mặc dù tỉ mỉ tìm kiếm vẫn có thể cảm giác được từng tia âm sát chi khí, nhưng dù sao tại Trạm Dạ thể nội còn dựng thẳng đem ma kiếm, người không biết chuyện đương nhiên sẽ không hoài nghi đến là Trạm Dạ thể nội mình sinh sôi âm sát chi khí. Ngươi dùng ma kiếm hấp thu âm sát chi khí. Suy tư một lát, Thường Lưu một câu nói ra nguyên do trong đó. Bất quá vậy mà tại kết đan kỳ liền có thể linh hoạt như thế điều khiển linh lực, mình đồ nhi quả nhiên là thiên tư chắc tuyệt à, chỉ là Phong Hy gặp sư phụ chân mày hơi nhíu lại, lo lắng địa lên tiếng hỏi, sẽ có vấn đề gì sao? Ta nhìn không ra vấn đề gì, nhưng ma kiếm trung quy là tà khí, không thể quá phận ý lại. Thường Lưu thuận thuận dâu dịa, huyết luyện dù sao đã nhận chủ, sẽ không có sự tình, nếu không để nhị sư tỷ nhìn xem, tiện thể giải quyết hạ huyền hải làm tinh sự tình. Nghĩ đến đây, Thường Lưu vung tay lên, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền dẫn ngươi đi Bích Linh Phong bái phòng hạ nhị sư tỷ, đem huyền hải làm tinh sự tình giải thích rõ ràng. Nhưng có thể không đi sao? Trạm Dạ sắc mặt cứng đờ, bước chân không khỏi lui lại một bước, hắn đã nắm sư muội hỏi thăm rõ ràng, nhị sư bá Vu Chiếu thế nhưng là so Phong sư bá còn muốn hung ác nhân vật, tại thế hệ trước bên trong đã đến đảm vu biến sắc tình trạng. Mặc cho Phong Hy lại thế nào nũng nịu, bọn hắn đều ngậm miệng không nói cái này nhị sư bá. Nhị sư tỷ mặc dù không thông tình đạt lý, cũng thích lấy mạnh nhất yếu, nhưng quá yếu nàng là trước mắt, cho nên sư tỷ là sẽ không làm khó. Chúng ta. Thường Lưu luôn từ chuẩn xác. Ách, sư phụ ngươi kiểu nói này ta lại không dám đi a. Nhưng Trạm Dạ nhìn thấy sư phụ đã bày ra phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại kiên quyết bộ dáng, mình cũng không tốt lại khước tử, đành phải cùng nhau chịu chết. Đem sư muội cùng một chỗ mang lên đi, trên đường làm bạn. Rất tốt. Phong Hy. Bích Linh Phong. Phong Hy hâm mộ nhìn trước mắt bao la mặt hồ, cùng trên hồ liên miên quỳnh lâu ngọc vũ. Đây mới là chân chân chính chính tiên gia đỉnh núi, nhà mình độc tú phong so với cái này Bích Linh Phong đến chỉ có thể coi là cái lớn sơn đất tử. Bất quá mình có cái sư minh có thể mỗi ngày dưỡng dưỡng mắt, không lỗ. Nghĩ đến tận đây, tâm lý thăng bằng Phong Hy nhẹ nhàng nhất chuyển, nhìn về phía sau lưng sư minh, sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Sư minh ngươi, không có sao chứ? Không có việc gì. Trạm Dạ thanh âm không phập phồng chút nào, băng lãnh đến cực điểm. Hắn một đôi mày kiếm chính cao lại, trên mặt lạnh lùng phảng phất viết bốn chữ lớn, người sống chớ tiến. Trạm Dạ không có tâm tình nhìn kia hồ quang lâu ảnh hai tướng hòa, trong mắt của hắn chỉ có kia lít nha lít nhít bóng người. Nơi này tại sao có thể có nhiều người như vậy? Trạm Dạ chỗ không biết là, Bích Linh Phong một mạch đều là nữ đệ tử, mà nữ tử nhiều địa phương, nam tử cũng nhiều. Chỉ gặp một nam tử đem một nữ tử để tay tại bộ ngực mình, hai người bốn mắt tương đối, hàm tình mạnh mạnh. Sư Minh dừng bước, đưa đến nơi này là được rồi, chỉ hoãn sư Minh tu luyện. Sư muội, để cho ta lại nhìn ngươi một chút, nếu không ta đạo tâm bất ổn, như thế nào an tâm tu luyện? Sư Minh, sư muội, từng màn lưu luyến chia tay, thấy Phong Hy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nơi này chuyện gì xảy ra? Chỉ là mình cùng sư Minh có phải hay không cũng có thể như thế? Hắc hắc, trong mặt Phong Hy nhịn không được cười ngây ngô ra tiếng. Hy Nhi, hồi tâm, không nên bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê hoặc. Thường Lưu lên tiếng quát lớn. Nhị sư bá tu luyện không phải thái thượng vong tình quyết sao? Nơi này vì sao lại? Trạm Dạ nhịn không được hỏi. Cái này từng đôi bích nhân làm sao cũng cùng vong tình không có nửa xu quan hệ, chẳng lẽ là sư muội hỏi tham gia sai, nhị sư bá luyện là thái thượng đa tình quyết. Không biết rõ tình hình như thế nào vong tình. Tan nát cõi lòng người có thể nhất vong tình. Giống như ngày mùa thu trường phong lạnh nhạt thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ thổi tới. Thường Lưu nhận ra thanh âm chủ nhân, lập tức trở về thân hành lễ, gặp qua, nhị sư tỷ. Cùng ta trở về phòng bên trong nói đi, hiện tại nơi này không có gì để mắt, nếu lại tối nay mới có ý tứ. Vu Chiếu nói xong, trước người bọn họ hồ nước vậy mà phá vỡ một đường vết rách, Vu Chiếu ám chỉ trong lời nói phòng lại là tại dưới nước. Nháy mắt sau đó, bạch quang lóe lên, bọn hắn biến mất, chỉ để lại mấy cái nhàn nhạt dấu chân. Đương Trạm Dạ mở mắt lần nữa thời điểm, mình đã ở vào một cái cỏ tranh trong phòng, cái bàn, cái ghế, bàn trà, cái này mấy món đơn giản một mạc đồ dùng trong nhà tùy ý trưng bày, nhìn xem tựa như là cái không tu luyện phàm nhân chỗ ở, mà một bộ áo trắng vu sư bá chính một tay chống đỡ mặt, ngồi tại chính giữa trên đế. Hoa, nhị sư bá thật xinh đẹp. Phong Hy nhịn không được tán thán nói. Trạm Dạ cúi thấp đầu, trong lòng âm thầm đồng ý, mặc dù vừa mới chỉ nhìn một chút, nhưng này không rơi phàm trần khí chất làm cho người kinh diễm, cái gọi là nhìn thoáng qua nói chung như thế đi. Nha đầu, tư chất không tệ, làm ta đệ tử được chứ? Không. Không được, ta đã có sư phụ. Phong Hy giật mình, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Bởi vì hắn, vậy ta giết hắn, ngươi làm như thế nào? Vu Chiếu ngữ khí vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhưng nói tới nội dung nhưng lại làm kẻ khác sợ hai phát dự thẳng. Đứng tại Phong Hy bên cạnh thân Trạm Dạ thân thể bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ cường đại linh áp khóa chặt hắn, tựa như Vu Chiếu khoác lên bên cạnh bàn ngón tay, tại gắt gao nhấn ép hắn. Trạm Dạ thể nội linh khí phi tốc dâng lên, kết lực đối kháng linh áp. Không tệ, hóa thần kỳ linh áp đều có thể đón lấy, hoàn toàn chính xác có tư cách cầm khối kia huyền hải lam tinh. Sư tỷ, đây là hiểu lầm a. Còn xin buông tha Trạm Dạ. Thường Lưu hướng về phía trước phóng ra, ý đồ ngăn cản thực hiện trên người Trạm Dạ linh áp. Chỉ là hắn vừa xuất thủ, sắc mặt chính là tái đi, hắn phóng thích ra linh thức qua trong giây lát liền bị Vu Chiếu rào sát sạch sẽ. Thường Lưu, lâu như vậy không gặp, vì sao còn không có độ kiếp thành tiên? Vu Chiếu mặc dù hỏi được là Thường Lưu, nhưng con mắt nhìn lại là Phong Hy, nàng còn tại chờ Phong Hy một cái trả lời. Phong Hy đôi mắt bên trong nổi lên ngoan lệ, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Vu Chiếu, miệng há mở khép kín, là tại im lặng nói chuyện. Ta sẽ giết ngươi. 16 chương 17, chú kê túi đầu kháng ép Trạm Dạ cùng cất bước tiến lên. Thường Lưu tự nhiên không nhìn thấy Phong Hy miệng hình, chỉ coi nàng là bị dọa đến không dám nói thêm nữa. Gặp sư ba đốt đốt bức bách, Trạm Dạ lập tức giận từ trong lòng lên, một vòng điên ý thẳng chui lên trán. Đột phá. Nhưng vào lúc này nơi đây, đột phá đến hóa thần, đem cái này đáng chết Vu Chiếu kéo vào lôi kiếp. Mình không gây thương tổn được ngươi, nhưng thiên kiếp có thể, chỉ cần ngươi ngạo mạn không rời đi mảnh này ứng kiếp chi địa, ngươi cũng sẽ bị thiên đạo khóa chặt, hạ xuống đối ứng cảnh giới lôi kiếp. Trạm Dạ khó khăn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Vu Chiếu. Cô đọng nguyên thần, hợp hóa mệnh thai. Một cỗ không hiểu đạo vận dần dần tại Trạm Dạ quanh mình tản mát ra. Coi là thật không để ý sư phụ, sư muội. Vu Chiếu ngáp một cái. Trạm Dạ khẽ giật mình, đạo vận một dừng, đôi mắt khôi phục thanh minh chi sắc, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Mình đây là thế nào? Làm sao lại xem nhẹ bên người sư phụ sư muội? Trạm Dạ nhớ lại vừa mới kia cố đông nhiên xông lên đầu điên cuồng, tại lần trước âm sát chi khí bạo tẩu thời điểm cũng xuất hiện qua, khi đó không có nghĩ lại, hiện tại xem ra là mình xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là âm sát chi khí trung quy là ảnh hưởng tới thần trí của hắn? Huyền Hải Lam tinh sự tình ta sẽ không tiếp tục cùng ngươi so đo, ta cũng rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng tảng đá trung quy là bị ngươi cầm. Theo Vu Chiếu đầu ngón tay lại rơi vào trên bàn, kia cố linh áp đột nhiên biến mất, Trạm Dạ bả vai buông lỏng, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ căng thẳng, khẩn trương chờ đợi vu sư bá đoạn ở dưới. Ta xem ngươi tướng mạo, thiên tư đều là hàng đầu, cho ngươi tìm đạo lữ, nếu không. Nói. Đạo lữ? Làm sao kéo tới đạo lữ? Cái này cùng lúc trước sự tình có nửa xu quan hệ sao? Trạm Dạ ánh mắt dần dần tan rã, lâm vào ngốc trệ, giống như là hóa đá. Về phần Phong Hy sắc mặt càng đen hơn, ngực kịch liệt chập trùng, sát ý căng gọn. Ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi. Giết ngươi. Ta. Trạm Dạ cự tuyệt vừa muốn thoát ra, chỉ là tại phun ra một chữ sau liền không còn âm thanh nữa. Thường Lưu xoa xoa mồ hôi chán, may mắn hắn tay mắt lênh lẹ, quả quyết địa để Trạm Dạ ngậm miệng lại, không thể lại cự tuyệt sư tỷ, bằng không bọn hắn coi là thật sinh tử khó liệu. Ta đổ nhi ngoan, ngươi liền theo đi. Thường Lưu hướng về phía trước bước nửa bước, đầu lông mày dương lên, ẩn ẩn có chút hăng hái, không biết là vị nào cô đương. Đồ đệ của ta, Cơ Thuần Tuyết. Vũ Chiếu vừa dứt lời, một nữ tử từ trong phòng đi ra, Thường Lưu hai mắt tỏa sáng, dường như nhìn thấy cựu thiên huyền nữ hạ phàm. Chỉ là đi đường tư thái có điểm lạ, tựa như là cùng tay cùng chân. A, có lẽ là thẹn thùng đi. Người tới chính là Cơ Thuần Tuyết, nàng là Hạo Nhiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong danh khí lớn nhất, không chỉ dung mạo vô song, tư chất càng là kinh sát người bên ngoài, nhập môn 40 năm, đã đi vào nguyên anh kỳ. Thường Lưu không khỏi hít sâu một hơi, nếu như từ sau đầu đi tới cái nam, hắn cũng sẽ không có như vậy kinh ngạc, dù sao bằng vào sư tỷ kia ác liệt đến cực điểm tính tình, cũng không phải làm không được. Chỉ là thế nào lại là bảo bối của nàng đồ đệ đâu? Nhìn Cơ sư tỷ thần sắc, tựa hồ không tình nguyện lắm. Phong Hy âm siêu siêu nói, hoàn toàn chính xác. Giờ phút này Cơ Thuấn Tuyết mặt như sương lạnh, bất quá không giống với sư phụ nàng xuất trần lạnh nhạt, ngược lại là càng tiếp cận với Trạm Dạ lãnh khốc vô tình. Vu Chiếu không biết từ chỗ nào móc ra hạt dưa, một bên gặp một bên nói, nàng cả ngày thích bày biện cái mặt, có lẽ nội tâm trong bụng nở hoa. Cơ Thuấn Tuyết không có lên tiếng, chỉ là một trương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên hàn ý lại dày đặc mấy phần, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng hẳn là nghĩ ra kiếm chém người. Trong lúc nhất thời, đám người đứng thẳng bất động tại kia, Thường Lưu đã triệt để từ bỏ suy nghĩ, hắn đã nhìn ra, mình hoàn toàn chính là dư thừa, còn không bằng đi ngộ nội đạo. Vu Chiếu gặp hai tòa gần như không có sai biệt băng sơn không có chút nào giao nhau hận muộn ý tứ, miệng bên trong hạt dưa đập cũng không thơm, lên tiếng lời nói, Thường Lưu tránh ra, Thuấn Tuyết đối mặt với ta, lại hướng bên cạnh chuyển một chuyện, ngừng. Vu Chiếu khiến Cơ Thuấn Tuyết đứng tại Trạm Dạ bên cạnh thân, nhìn xem hai người đồng thời vào mắt cảnh tượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lương tài diện mạo, trời đất tạo nên. Về phần bọn hắn sau lưng kia ưu hoán con người tất nhiên là bị nàng vui sướng không để ý đến. Trạm Dạ dư quang thoáng nhìn bên người bóng hình xinh đẹp, mặc dù không đến mức tâm viên ý mã, nhưng ngực mai con vẫn là hung mãnh địa va vào một phát. Chỉ là sự tỉnh ra khác thường tất có yêu. Kết hợp sư ba mới đầu nói tới không biết rõ tình hình như thế nào vong tình cùng Bích Linh Phong bên trên từng đôi nam nữ, Trạm Dạ cho ra cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đáp án, chỉ sợ thái thượng vong tình quyết sợ sẽ theo tu luyện xâm nhập quên lãng tình cảm. Mà trước mắt Vu sư ba chính là tốt nhất chứng cứ, mặc dù giọng nói của nàng chợt có chập trùng, nhưng này đôi mắt từ đầu đến cuối chưa nổi lên một tia gợn sóng, giống như trong vắt thu không, không có vật gì, tuyên cổ bất biến. Sư ba là muốn dùng ta đến luyện cơ sư tỷ kiếm tâm. Trạm Dạ trực tiếp nói ra trong lòng phỏng đoán, mà hắn thậm chí còn não não bổ xuất hiện ở một cái phong tuyết chi dạng, Cơ Thuấn Tuyết lạnh lùng đẩy cửa rời đi, mà hắn theo sát phía sau, ôm chặt lấy Cơ Thuấn Tuyết đùi đau khổ cầu khẩn, sau đó bị một cước đá văng. Đây mới thật sự là tà ma ngoại đạo. Không chút kiêng kỵ đùa bỡn ngây thơ nam tử tình cảm. Ừm. Hả? Liên một tiếng hả. Trạm Dạ gặp sư bá ử đến tiên kinh điểm nghĩa, chuyện đương nhiên, nhất thời một hơi, đạo này lữ vẫn là tìm người khác đi. Không sao, lâu ngày sinh tình, liền để Thuấn Tuyết ở tại ngươi độc tú phòng được chứ? Gặp Trạm Dạ không nói thêm gì nữa, một bộ quả quyết cự tuyệt thần thái, Vu Chiếu thanh âm trở nên thảm thiết, coi là thật chướng mắt nhà ta Thuấn Tuyết. Ở một bên Thần Du Thường Lưu thân thể run lên, trừng lớn lấy cái con mắt, xảy ra cái gì? Là nhị sư tỷ đang nói chuyện sao? Ta tử không phải ý tứ này. Còn chưa chờ Trạm Dạ nói chuyện, liền bị Vu Chiếu ngắt lời nói, "Được rồi, không cần nhiều lời, ngươi là ngàn năm khó gặp mầm tiên, là đồ nhi ta trèo cao, mời trở về đi." "Đợi chút nữa, không thích hợp." Sư bá làm sao giống như là đổi một người. Trạm Dạ đột nhiên nhìn thấy sư bá khẽ miệng đường cong mở, biến sắc, chúng kế. Nhưng đến tột cùng chúng cái gì mà tính, cái kia phi tốc vận chuyển đại não còn không có nghĩ rõ ràng, nhưng nhất định là cái cực kỳ bi thảm độc kế. Trạm Dạ vừa định lên tiếng lại giải thích vài câu, nhưng này quen thuộc bạch quang lại phát sáng lên, trong nháy mắt, ba người bọn họ lại về tới hồ nước bên cạnh. "Sư phụ, ngài là đoán chắc hắn sẽ không đáp ứng sao?" Một mực chưa từng mở miệng Cơ Thuấn Tuyết đợi Trạm Dạ ba người bọn họ sau khi rời đi, bất đắc dĩ hỏi, đối với nhà mình sư phụ ác liệt tính cách, nàng tự nhiên là biết đến, nàng vừa rồi không phải là không muốn nói chuyện, chỉ là toàn thân đều bị sư phụ cầm cố lại, ngay cả đi đường bị khống chế, đến mức cùng tay cùng chân lóe sáng đăng tràng. "Không, ta càng hy vọng hắn đáp ứng." "Vì cái gì?" "Bởi vì hắn thực sự cùng ngươi rất xứng đôi a, ta ngốc đồ đệ." 17 chương 18, Tam Phương gặp gỡ đến tột cùng là cái gì kế? Tại Trạm Dạ đầu não phong bạo trong lúc đó, chẳng biết lúc nào đã bị sư phụ mang về độc tú phong. Thường Lưu liếc nhìn sử trên mặt đất bất động, mặt mũi tràn đầy u ám đồ đệ, giọng âm thanh an ủi, "Ngươi nhị sư bá chính là cái dáng mẹ kia, nàng chỉ là đang trêu chọc ngươi chơi, chớ để ở trong lòng." "Thật, thật sao?" Trạm Dạ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vu Chiếu trong lòng hắn đã vượt qua phong chính liệt, đưa thân bệnh tâm thần bảng đứng đầu bảng, loại này tùy tâm sử dụng, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài người, hắn là thật là sợ. "Ừm." Thường Lưu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Tạ ơn sư phụ, nhưng ngươi bộ dáng này, ta hoàn toàn không có được an ủi đến a." "Sư Minh, đừng sợ, ta nhất định sẽ đánh bại nàng. Trầm mặc một đường, Phong Hy đột nhiên lạnh lùng nói, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kiên nghị, cực kỳ giống mình khảo thí thất bại về sau, cùng phụ mẫu lập quân lệnh trạng dáng vẻ, cha mẹ, ta lần tiếp theo nhất định thi đạt tiêu chuẩn. Trạm Dạ rất là vui mừng nhẹ gật đầu, mặc dù đều là gạt người chuyện ma quỷ, nhưng có bị cảm động đến, sư muội trưởng thành á vậy liền nhanh nhanh đi tu luyện đi, ta không sao. Trạm Dạ cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp trở về động phủ mình, tông môn thi đấu chỉ còn lại 3 tháng, mình còn phải lại làm chút chuẩn bị. Hiện tại hắn cảnh giới là nguyên anh kỳ đại viên mãn, có thể tùy thời đi đột phá, nhưng hắn trước mắt còn không có quyết định này. Một là sợ thiên kiếp, đột phá đến kết đan kỳ lúc chịu một đạo thiên lôi, đến nguyên anh kỳ là 2 đạo, như thế suy tính, đột phá tới hóa thần chính là 3 đạo. Đạo thứ 2 thiên lôi cường độ còn rõ mồn một trước mắt, bổ đến hắn kém chút thân tử đạo tiêu, cái này đạo thứ 3 thiên lôi vẫn là lại chậm rãi đi. Tiếp theo, coi như thành công đột phá, cái kia quỷ dị thể chất không chừng chỉnh ra thứ gì yêu tiêu thân. Ngực hắc long văn nhưng cách hắn cổ càng ngày càng gần. Bất quá bây giờ cảnh giới cũng đã đầy đủ ứng đối tông môn tỷ thí, dù sao cái kia cơ thuấn tuyết cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ trình độ. Trạm Dạ phất phất tay, một sợi lam quang trong lúc đó từ ngoài động bay tiến đến, vững vàng ngừng trên tay hắn. Phi kiếm Trạm Lư. Hắn bản mệnh phi kiếm, bởi vì hắc trong nội đan âm sát chi khí, hắn một mực không còn dám đem Trạm Lư thu nhập trong nội đan đủ nuôi, sợ trở nên sơn đen mà hắc. Cái này cũng trực tiếp đưa đến Trạm Lư phẩm chất sẽ kém người một bậc. Mà bây giờ trong cơ thể hắn linh lực trải qua tình hóa, không chừng, có lẽ, đại khái liền có thể thu kiếm nhập đan đâu. Trạm Dạ cắn răng một cái, một thanh xanh thảm kiếm xuất hiện tại hắn hắc trong nội đan, bên cạnh thì là huyết luyện. Dù sao là chuyện sớm hay muộn, là phải nắm chắc củ nuôi một chút, nói cho cùng Trạm Lư mới là hắn bản mệnh phi kiếm, huyết luyện chỉ là cái công cụ kiếm. Nhớ kỹ tông môn có chỗ tẩy kiếm chỉ, có thể dẫn dắt tinh quang chi lực nhập phi kiếm, rèn luyện kiếm thể, đến rút cái thời gian đi rèn luyện, cũng không thể một mực đều ở nhà. Càn Thiên Điện. Ba vị tu chân giới đại lão lặng yên gặp mặt ở đây, đặt ở Trạm Dạ kiếp trước chính là tu chân lịch nào đó mỗi năm nào đó tháng nào đó ngày nào buổi chiều. Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ Vạn Hãn Khâm tại Hạo Nhiên Kiếm Tông Càn Thiên Điện cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Tân Y Lý cùng Thiên Diễn Kiếm Tông tông chủ Ngọc Diễn cử hành gặp gỡ. Kiếm Tông bên trên ba tông liền ba tông quan hệ chiến lược tính vấn đề cùng tu chân giới tương lai phát triển vấn đề thẳng thắn xâm nhập trao đổi cái nhìn, đặt đến xâm nhập câu thông, minh xác ý đồ, phân rõ dây đỏ, phòng ngừa xung đột, chỉ rõ phương hướng, nghiên cứu thảo luận hợp tác mong muốn mục đích. Cuối cùng ba vị tông môn thân thiết nắm tay. Đương nhiên, trở lên là mỹ hóa qua, tình huống thực tế chính là ba cái dáng dấp không chỗ nào chê trung niên đại thúc tại tán gẫu, mở lấy chân, không có hình tượng chút nào ngồi tại Càn Thiên Điện trước trên bậc thang. Lấy tên đẹp, ngồi xem vân khởi mây thư. Ta nói lao bạn à, các ngươi tông môn thi đấu sắp mở đi, nếu không cũng mang ta lên cùng lão tân, cùng một chỗ làm được. Ngọc Diễn nhấp một ngụm trà, đập đi miệng nói. Hắn bề ngoài là trong ba người tốt nhất rồi, người nếu như họ, mặt như con ngọc. Một bộ mực áo tân y thì chợt vỗ đùi, tốt. Cùng một chỗ làm tốt. Nhiệt nhiệt náo náo, xúc tiến đệ tử ở giữa tình cảm, dù sao về sau muốn cùng xuất trận giết địch. Vạn Hãn Khâm lại là trợn trắng mắt, thử. Tại sao không đi nhà các ngươi xử lý, 300 năm trận kia quan hệ hữu nghị ta cũng không có quên, luận bàn biến quần đấu, liên đối đội các trưởng lão đều làm lên, phế đi ta mấy ngọn núi. Hai người khác trầm mặc, rõ ràng là nhớ lại phi kiếm kia loạn xạ thảm liệt cảnh tượng. Người trẻ tuổi hỏa khí lớn, còn thích tranh giành tình nhân. Ngọc Diễn lắc đầu, ngươi yên tâm, lần này sẽ không, lần trước mặc dù là nhà ta ra tay trước, bất quá sau đó ta hiểu qua, là một nữ tử từ đó cản trở. Hắn bung tay lên, màu ngà sữa linh khí trên không trung phát họa ra một nữ tử chân dung, đẹp đến mức chim sa cá lặn, làm lòng người sinh thương tiếc. Vạn Hãn Khâm nâng chén tay bé không thể nghe điệu dừng lại, nữ tử này không phải liền là hắn nhị đồ đệ Vu Chiếu thân ngoại hóa thân sao? Mặc dù hình dạng cùng hắn lần trước gặp lúc lại thay đổi mấy phần, nhưng trung tâm tư tưởng không thay đổi, hai con giống như nhau không phải nhau lồng khói lông mày, một đôi giống như vui không phải vui luận tình mắt. Mục đích đúng là câu hồn phách người. Cứ việc trong lòng rời sông lấp biển, nhưng trên mặt đương nhiên sẽ không biểu lộ nửa phần, hắn giả ý tưởng tận xem xét nói, chưa từng thấy qua nàng này, chắc là tà đạo yêu nữ trà trộn đi bảo, xem ra là ta tông để phòng không đủ. Ngọc Diễn cùng Tân Ý Liễu lặng yên lướt nhau. Ai, từ khi tà đạo cấu kết Nam Cương yêu tộc, làm việc càng ngày càng không chút kiêng kỵ, nghe nói bọn hắn còn ra có thể so sánh 3000 năm trước ma đế ma tử. Tân Y lìa lời nói xoay chuyển, chuôi này ma kiếm huyết luyện hiện tại còn phong vấn sao? Xem ra là chờ ở tại đây ta đây, cùng các ngươi biết đến, huyết luyện xuất thế nhận chủ, làm sao các ngươi muốn à? Vạn Hãn Khâm cười cười, không phải chúng ta muốn, là ta đã muốn. Ngươi nghĩ rõ ràng xử lý như thế nào chuôi kiếm này sao? Ngọc Diễn nghiêm mặt nói, có chỗ tốt gì lý, đều nhận chủ, ngay tại một tiểu bối trên thân. Không thể. Lúc trước đám tiền bối bỏ ra đại lực khí mới phong ấn tại Thạch Kiếm Lâm, dừng kiếm dưới đáy có thượng cổ pháp trận, ta đạo mới không dám vận động. Hiện tại ma kiếm xuất thế, đó chính là cho bọn hắn cướp đoạt cơ hội. Ngọc Diễn nói, ma đế đạo trường, ta giáo tìm ngàn năm chưa thể tìm được, nghe đồn huyết luyện chính là chìa khóa. Tân Y thì phụ tiếng nói, vậy các ngươi có nghĩ tới không? Đây là tà giáo cơ hội, cũng là chúng ta. Vạn Hãn Khâm đứng người lên, ma đế đạo trường, cũng không biết lúc nào bị tà đạo tìm tới, không bằng chúng ta đi mở ra. 3000 năm trước, ma đế huyết tẩy tu trần giới, giết phá chính đạo gan, chúng ta e ngại hắn. Sợ hãi lực lượng của hắn, coi như hắn chết ngàn năm chúng ta vẫn tại sợ hãi hắn lưu lại lực lượng. Ta một mực đang nghĩ, ma đế lực lượng nếu như là thế gian sắc bén nhất mâu, kia vì sao không thể là chúng ta cầm đầu, đâm về tà đạo, đâm về yêu tộc. Vạn Hãn Khâm bỗng nhiên quay người, thần thái sáng láng nhìn xuống hai người khác. Ngọc Diễn khẽ nết lấy miệng, Vạn Hãn Khâm một phen đinh thai nhức óc, nhưng hắn lập tức phát hiện trong đó lỗ thủng. Ma đế tu luyện chính là trọc khí, ngươi sao có thể cam đoan người thừa kế của hắn sẽ không trở thành cái thứ hai ma đế?
Ta không thể cam đoan.
Vạn Hãn Khâm dừng một chút, tựa hồ là nghĩ đến người nào đó, nói ra đấy lòng lời nói, hắn là cái hảo hải tử. Trạm Dạ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình đã sớm vào trường muốn mắt, còn bị dán lên hảo hải tử nhãn hiệu. Nhưng mà cái này ngây thơ lý do thoái thác hiển nhiên là không cách nào thuyết phục hai vị khác trưởng môn, sao có thể đem tương lai cược tại một người lương thiện lên? Hoang đường. Tân Y Lìa đứng dậy chấn tay áo. Ngọc Diễn nhìn thẳng Vạn Hãn Khâm hai mắt, không có lại nhiều tranh luận. Ba người lúc tuổi còn trẻ liền biết nhau, riêng phần mình tính tình đều lại biết rõ rành rành. Vạn Hãn Khâm mặc dù cố chấp, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý. Huống hồ trong bọn họ nhất e ngại ma đế lực lượng vừa vặn là Vạn Hãn Khâm, kia đoạn thời đại hắc ám đã in dấu tiến vào máu của bọn hắn, khắc vào bọn hắn xương. Lần thi đấu này các ngươi đều tham gia đi, thua ma kiếm thủy các ngươi xử trí. Vạn Hãn Khâm trung quy là lui một bước, thanh âm giống như lôi cuốn lá khô trường phong. 18 chương 19, lưu ảnh cầu xuất quan. Nhất định phải xuất quan. Bế quan tu luyện hơn 20 ngày Phong Hy trung quy là nhịn không được. Tu luyện thật sự là quá nhàm chán, cả ngày chính là ngồi xuống tính toán, không ngừng đem thiên địa linh khí hấp thu đến thể nội luyện hóa, tuần hoàn qua lại. Cũng may một phần nỗ lực một phần thu hoạch, cảnh giới của nàng từ trúc cơ hậu kỳ thất giai cất bước đến bát giai, thành công kéo cao độc tú phong bình quân trình độ. Có thể, luyện thêm xuống dưới liền muốn kết đan, ta cũng không muốn tham gia cái gì thi đấu, Đại Bạch ngươi có phải hay không cũng nhịn gần chết, cái này mang ngươi ra ngoài tản bộ. Phong Hy vung tay lên, Đại Bạch lúc này vui chơi địa chạy tới, chờ chủ nhân bay ra độc tú phong. Biển mây cuộn cuộn, một người một hổ rơi vào một tòa đỉnh bằng trên ngọn núi, mặt đất bóng loáng như gương, tựa hồ là bị người một kiếm lột nguyên bản đỉnh núi. Nơi này là tông môn chuyên môn xử lý nội vụ địa phương, bên trái là nội vụ các, dùng để xác nhận tông môn nhiệm vụ hoặc nộp lên trên thảo dược, phát bảo cái gì, bên phải là đan dược phòng, các đệ tử mỗi tháng đan dược chính là chỗ này phân phát. Phong Hy mục đích không phải cái này hai nơi, mà là chính giữa thiên cơ các, bên trong thu thập có đủ loại tình báo, vô luận là trong tông cái nào đối đạo lữ chia tay, vẫn là bên ngoài tông một vị nào đó trưởng môn chân đạp nhiều con thuyền, đều cái gì cần có đều có. Kết quả là thiên cơ các từ cực kỳ lâu trước đó liền biến thành bắt quái tán gẫu chi thánh địa. Hy Nhi muội muội rất lâu không gặp nha. Mau tới đây. Mốt giá trị kéo căng linh thú băng tình dược hổ quá dễ thấy, lập tức Phong Hy liền bị cái Hoàng Y đại tỷ tỷ gọi tới. Mộ Dung tỷ tỷ, ta vừa xuất quan, gần nhất tông môn có hay không phát sinh cái đại sự gì? Phong Hy hai mắt tỏa ánh sáng. Có. Thiên đại sự tình. Càng nhiều tỷ tỷ thăm dò qua đầu đến, các nàng tự nhiên mà vậy làm thành một vòng, thấp giọng nói, cái kia lưu ảnh cầu các ngươi đều nhìn qua sao? Ừm, ta còn đặc địa phục chế một phần. Một vị sư tỷ lấy ra một viên bàn tay lớn nhỏ hạt châu. Mấy vị các sư tỷ không hẹn mà cùng nhìn về phía Phong Hy, không để cho nàng cho phép khẩn trương lên, nuốt một ngụm nước bọt, có thể thả ta nhìn xem sao. Cầm Banh sư tỷ lập tức bấm niệm pháp quyết, nguyên bản không có vật gì hạt châu bắt đầu phát ra hình ảnh. Đập vào mi mắt là Vu Chiếu Vu sư bá hòa một đôi nam nữ bóng lưng. Cái này không phải liền là sư minh cùng cơ sư tỷ sao? Một cỗ chẳng lành cảm giác lập tức chui lên Phong Hy lưng, nàng kiên trì tiếp tục xem tiếp. Coi là thật chướng mắt nhà ta thuần tuyết. Vu sư bá mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy ai thán. Tựa hồ là đang thương tiếc nàng kia si tình bảo bối đồ nhi. Sư tỷ bỗng nhiên tạm dừng lưu ảnh cầu, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tựa hồ đang nổi lên cái gì, chờ làm đủ chuẩn bị sau tiếp tục phát ra. Một tiếng lanh khốc vô tình thanh âm đột nhiên từ lưu ảnh cầu bên trong vang lên. Đạo này lữ vẫn là tìm người khác đi. Sau đó tại cơ sư tỷ thân thể run rẩy bên trong, lưu ảnh cầu kết thúc phát ra. Hoa. Trạm sư minh cũng lanh khốc đi. Đúng vậy a. Đúng a. Ngay trước nhị sư bá mặt cự tuyệt cơ sư tỷ a. Cơ sư tỷ thật đáng thương a. Trạm sư minh làm sao bỏ được a? Không hổ là Trạm sư minh. Tại các sư tỷ trái một câu phải một câu bên trong, Phong Hy tê, đây là sự thật, nhưng lại không phải sự thật. Đến tột cùng là nơi nào không đúng? Là trình tự. Ở giữa còn ít thật nhiều đồ vật. Rõ ràng là Vu sư bá phải dùng sư minh đi ma luyện cơ sư tỷ kiếm tâm, sau đó mới bị sư minh cự tuyệt, bây giờ lại biến thành nhà gái lấy dũng khí để trưởng bối cầu hôn, lại bị nhà trai vô tình cự tuyệt. Cái gì cùng cái gì a? Nghĩ rõ ràng Phong Hy giận đập lan can, sự tình không phải như vậy. Hy Nhi muội muội, chúng ta đều biết ngươi rất thích người già sư minh, nhưng sự thật chính là sự thật nha. Một vị sư tỷ đạo lý rõ ràng địa phân tích, lưu ảnh cầu thế nhưng là không làm được giả, cho dù cảnh giới đạt tới chân tiên cảnh, cũng chỉ có thể lấy ra hình ảnh. Đúng vậy à, trong môn các tiên nhân đều bận rộn tu luyện, làm sao lại tiết vu làm loại chuyện này đâu? Cho nên tiếp nhận hiện thực đi, chúng ta lại không nói Trạm sư minh có cái gì không tốt, lãnh khốc vô tình, nhiều đẹp trai nha. Phong Hy cái chán hát tuyến càng ngày càng nhiều, trong lòng hô to vu sư bá chính là sẽ làm loại chuyện như vậy tiên nhân. Nhưng nhìn thấy đám người một bộ không hiểu hoàn thiên hỉ địa bộ dáng, nàng cũng vô lực đi là sư minh giải thích cái gì, yếu ớt nói, thế nhưng là những cái kia thích cơ sư tỷ các sư minh cũng sẽ không nghĩ như vậy à? Đám người sững sờ. Ách, như thế, nghe nói Trạm sư minh đã thành cái kia đi ra ngoài lịch luyện tất gõ muộn côn bảng đứng đầu bảng. Không chỉ riêng này cái, thật nhiều người đều thả ra ngoan thoại tới, chỉ do muốn tại tông môn thi đấu bên trong khiêu chiến Trạm sư minh. Đúng, có chút sư minh thậm chí không tiếp tự hạ tu vi, báo cáo sai tuổi tác, cũng có cùng Trạm sư minh đánh một trận đầu. Cần thiết hay không? Phong Hy mặt đen lên nói. Về phần, làm sao không đến mức? Bích Linh Phong thả ra nói đến, ai đánh thắng Trạm sư minh liền có cơ hội làm cơ sư tỷ đạo lữ. Ngay cả một chút sư tỷ đều ma quyền sát trưởng muốn cướp đoạt cái này cơ sẽ đâu. Xem ra lần này tông môn thi đấu đã biến thành nhân đoán cục, càng đáng xem hơn. Tốt a. Phong Hy thật sự là không tốt lên được, nếu như nhân vật chính không phải nhà mình lời của sư minh, nàng cũng sẽ xách ghế đầu, đập lấy hạt dưa tràn đầy phấn khởi xem trận này vở kịch. Có thể tưởng tượng được, sư minh đến lúc đó vừa ra trận, kiếm quang trùng thiên. Ai, sư minh mệnh của ngươi quá khổ. Bích Linh Phong. Sư phụ, vì sao muốn làm như thế? Cơ Thuấn Tuyết lạnh lùng hỏi. Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo vẫn không có chút nào biểu lộ, ngữ khí cũng không có chút nào chập trùng, cùng nói là đang chất vấn, càng giống là đang trần thuật. Đối diện Vu Chiếu thì một tay chống đỡ đầu, từ chợp mắt bên trong mở ra một con mắt, làm cái gì? Ngài biết đến. A, cái kia Lưu Ảnh Cầu a. Vu Chiếu nghiêng đầu một cái, ngươi lại không quan tâm thanh danh của mình. Ngài vì sao muốn làm như thế? Cơ Thuấn Tuyết lặp lại lần nữa một lần. Lưu Ảnh Cầu bên trong nội dung nàng cũng không làm sao quan tâm, nàng càng để ý là trong đó cất giấu mục đích, sư phụ xác thực tính tình có lượng, nhưng tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Vu Chiếu cũng là rõ ràng đồ đệ mình tính tình, không chiếm được đáp án liền sẽ giống khối băng sơn đồng dạng sự, thế là mở miệng, cho tiểu tử kia kéo điểm cửu hận, tông môn thi đấu thời điểm thật nhiều tiêu hao điểm linh lực của hắn, ta thế nhưng là ép ngươi thắng. Nàng chỉ ngoài cửa ngọc đài, ta kiếm đài đều chuẩn bị kỹ càng, bên trái nhất thả phong chính liền xích yêu, thanh thứ hai thả lân liêu long tương. Tổng cộng 7 chuôi, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím. Kiên nhẫn nghe xong sư phụ báo kiếm tên, Cơ Thuấn Tuyết nói chúng tim đen, ngài là cảm thấy ta đánh không lại chạm dạng. Đúng thế. Vu Chiếu cũng không làm quá nhiều giải thích, gọn gàng dứt khoát. Ta hiểu được. Cơ Thuấn Tuyết túi đầu về sau, lập tức quay người, giống như lôi cuốn lấy băng tuyết gió, đi được lạnh thấu xương. 19 chương 20, đấu pháp phong tuyết trực tiếp quét đến độc tú phong. Tông môn đại trận 3.0 lập tức xúc động, 12 thanh kiếm ảnh xếp thành một hàng, mũi kiếm một mực nhắm ngay xâm phạm người, Cơ Thuấn Tuyết. Một bộ áo trắng giống như che đậy như ẩn như hiện tuyết trắng, nghiêng nước nghiêng thành. Cơ Thuấn Tuyết không nhìn kiếm trận cảnh cáo chi ý, lấy bản mệnh phi kiếm Lạc Anh kiếm vi phong, thẳng tắp xông vào, nàng là muốn lấy lực phá trận. Nhưng mà nàng quả thực đánh giá thấp kiếm trận uy lực, 12 thanh hư kiếm mũi kiếm chống đỡ, cao tốc xoay tròn thành một thanh hư ảo xoắn ốc đại kiếm, gắt gao chống đỡ Lạc Anh kiếm, nửa bước khó tiến. Thập nhị đô thiên kiếm sát trận biến trận một quý nhất. Còn giống như một dòng thanh thủy đôi mắt sáng có chút nheo lại, cùng cự kiếm tương hô chống đỡ Lạc Anh kiếm thình thịch vỡ vụn, hóa thành đầy trời băng tinh. Nhìn thật kỹ, mỗi một phiến nhỏ bé băng tinh lại đều là một đóa băng hoa, kiếm như tên, hoa rụng rực rỡ. 12 chuôi hư kiếm chỉ một thoáng bị băng hoa bao trùm, trong suốt băng tinh từ mũi kiếm một đường lan tràn chí kiếm chôi cuối cùng, kiếm trận ngừng lại, mặc cho Cơ Thuấn Tuyết thông qua. Sau đó đúng lúc này, cùng băng tinh đồng dạng không có chút nào nhiệt độ thanh âm băng lên, biến trận bốn che lưới. Bị ngưng kết hư kiếm nhóm bắt đầu rung động, biên độ càng lúc càng lớn, lại từ khối băng bên trong tránh thoát mà ra, lấy cực nhanh tốc độ xen lẫn thành lưới, trái lại đem đẩy trời băng hoa bao phủ trong đó. Băng hoa ý đổ lưới rách mà ra, lại bị lưu thoán kiếm quang tinh chuẩn ngăn cản, trong lúc nhất thời Cơ Thuấn Tuyết càng không có cách nào thu hồi Lạc Anh kiếm. Ánh mắt của nàng híp nhỏ hơn, giống như là lưu chuyển lên hàn mang lưỡi kiếm, thẳng tắp nhìn về phía đứng ở trên vách núi Trạm Dạ. Trạm Dạ về lấy lạnh lẽo nhìn, cơ sư tỷ cần làm chuyện gì? Cùng ta đánh một trận. Cơ Thuấn Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao? Không vì sao. Trạm Dạ khỏe mắt bé không thể nghe co quắp dưới, ở trong lòng rên rỉ, lại là cái không nói đạo lý hàng người, quả nhiên có sư tất có danh đồ. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước hắn cự tuyệt, đối diện càng nghĩ càng giận, nghĩ đánh cho hắn một trận xuất khí. Ngay tại Trạm Dạ lung tung suy tư thời khắc, Cơ Thuấn Tuyết lại lấy ra một thanh lạnh siêu siêu phi kiếm đến, hắn vội vàng nghiêm nghị nói, tông quy thứ 17 đầu, nghiêm cấm các đệ tử tự mình luận bàn, nhất định phải trưởng lão hoặc sư trưởng ở đây. Hừ, ngươi cũng không muốn trên lưng xử lý, bị toàn tông cửa thông báo phê bình đi. Trạm Dạ hơi nhấc nâng lên cái cằm, nhưng mà Cơ Thuấn Tuyết lại là thờ ơ, một bộ cái gì là tông quy, món đồ kia có thể ăn sao khinh thường bộ dáng. Mắt thấy Cơ Thuấn Tuyết bấm pháp quyết, muốn lần nữa thôi động phi kiếm kích xạ hướng hắn, Trạm Dạ cũng đoạn mất lại thương lượng đi xuống suy nghĩ. Hắn bản ý là muốn tránh miễn trưởng tranh đấu này, dù sao tông môn thi đấu sắp đến, hắn không muốn mình thụ thương hoặc phi kiếm bị hao tổn. Vì giữ lại thực lực ứng đối hắn túc địch Diệp Lăng Trần, sư phụ tranh một lần mặt mũi. Nhưng gặp Cơ Thuấn Tuyết một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, Trạm Dạ trong lòng có đoàn vô danh lửa trong lúc đó đốt lên, đáy mắt băng sương hóa, lộ ra lưỡi kiếm sắc bén. Muốn đánh cứ đánh. Cơ Thuấn Tuyết cũng đã nhận ra Trạm Dạ khí thế bên trên chuyển biến, không có nương tay, toàn lực thôi động pháp quyết, bay kiếm ngạo tuyết kéo lấy tuyết trắng đuôi dài, phảng phất sao trời rơi xuống. Trạm Dạ dáng người bất động, hạo nhiên kiếm quyết ba thức lù lù, mặc cho nhị đông tây nam gió bấc, ta tử lù lù bất động. Thế giới trong mắt hắn chậm lại, thời gian phảng phất bị trộn lẫn vào bùn cát, chạy chậm chậm, cùng lúc đó một cô vô hình thế ở trong cơ thể hắn rảnh rụm. Theo ngạo tuyết kiếm cách hắn càng ngày càng gần, hắn thế càng thêm ngưng thực, càng thêm tăng gọn, chỉ đợi bàng bạc mà ra. Một trượng, một thước, một tấc. Chóp mũi đã là thấu xương lạnh, ngay tại cái này sinh cùng tử trong chốc lát, Trạm Dạ đột nhiên xuất kiếm. Hạo nhiên kiếm quyết một thức là út. Sớm đã vận sức chờ phát động Trạm Lư lấy thế không thể đỡ chi thế phóng tới ngạo tuyết, lấy kiếm nhọn đối mũi kiếm, không có chút nào hoa văn, chính lại cương trực. Nhưng mà tinh thiết giao minh thanh âm chưa từng vang lên, ngạo tuyết lại như phiến miếng băng mỏng đứng tại hai ngón tay ở giữa, mà Trạm Lư cũng bị một trường nắm chặt. Hỏa diễm xích hồng tại Trạm Dạ cùng Cơ Thuấn Tuyết trong con mắt đột nhiên thịnh phun. Phong chính liệt, một tay một kiếm, hắn dễ như trở bàn tay đem hai kiếm tách ra, ý cười đầy mặt, Trạm sư điện, Cơ sư điện, tự mình đấu pháp thế nhưng là cấm chỉ. Đã phong sư ba ở đây, liền không phải tự mình. Máu tươi thuận Trạm Dạ khỏe miệng chảy xuống. Hắn mới lấy tự thân làm kiếm vỏ, kiếm chiêu lù lù xúc trong vỏ chi thế, cuối cùng lại lấy giảng cứu đem hết toàn lực, thẳng tiến không lùi kiếm chiêu lật úp, rút kiếm ra khỏi vỏ. Đây là hắn kiệt lực một kích, lại bị phong chính liệt ngạnh sinh sinh địa bẻ gãy, tựa như là sóng biển đụng vào đá ngầm, hiện lực hắn đã vô lực phòng ngự hồi lưu, bị mình góp nhặt thế gây thương tích. Trạm sư điệt chiêu này hạo nhiên kiếm quyết khiến cho tốt, trước lấy lù lù xúc thế, lại lấy lật út xuất kiếm, quả nhiên là quyết nhiên một kiếm, thế hệ trẻ tuổi bên trong vô xuất kỳ hữu. Phong Chính Liệt tán thán nói: sư ba qua khen rồi, đệ tử sẽ đến ít, chỉ có thể trên hạo nhiên kiếm quyết nhiều bỏ công sức. Trạm Dạ vừa nói vừa giải khai 12 ngày đều kiếm sát trận, thả ra lạc anh kiếm, trận này đỡ xem bộ dáng là không hạ được đi. Mà hắn mới nói tới, cũng không phải là khiêm tốn, hắn sẽ kiếm chiêu chỉ có chính thức, chính là trên tông môn hạ đều biết hạo nhiên kiếm quyết. Hạo nhiên kiếm quyết là hạo nhiên kiếm tông lập tông vị trí, tổng cộng phân thượng trung hạ tam thiên, các đệ tử cũng sẽ ở bái nhập tông môn sau tập được thượng thiên, rèn đúc căn cơ cùng tập được cơ sở chính thức kiếm chiêu. Về phần bên trong, hậu thiên là cần cảnh giới nhất định điều kiện mới có thể tu luyện. Dạng này liền đưa đến sẽ chỉ 1/3, vẫn là cơ sở thiên các đệ tử giai đoạn trước lệch yếu đi. Thậm chí không bằng một chút thấp ngưỡng cửa trung cấp công pháp lợi hại hơn, cho nên đại đa số sư phụ cũng sẽ ở đệ tử đánh tốt cơ sở sau liền dạy cho bọn hắn những công pháp khác quá độ, tập được chút kiếm chiêu hoặc thần thông. Thậm chí liền trực tiếp coi hạo nhiên kiếm quyết là quá độ, tựa như cơ thuấn tuyết chân chính chủ tu nhưng thật ra là thái thượng vòng tình quyết. Đương nhiên Trạm Dạ cũng có những công pháp khác, nhưng sư phụ lưu cho hắn công pháp phẩm giai cùng cái khác sư bá, sư thúc so ra, là thật kéo hồng, hắn cuối cùng chỉ chọn lấy chút thanh minh thủ tâm loại phụ trợ công pháp luyện. Sẽ đến ít tốt, nhiều mà không tinh bất quá là ngô chuột kỹ năng thôi, chờ mong sư điệt về sau xuất kiếm đại khí tượng a. Phong Chính Liệt dứt lời quay đầu, thu kiếm cơ thuấn tuyết đã đứng tại hắn bên cạnh thân, lạnh lùng như băng, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cơ sư điệt, các ngươi trận này đỡ liền lưu đến tông môn thi đấu đi. Vì sao? Hỏi lại không phải cơ thuấn tuyết, lại là Trạm Dạ. Lấy Trạm Dạ đối Phong Chính Liệt hiểu rõ, hắn không phải hẳn là đứng ở bên cạnh phất cờ hò reo, sợ hai người không đánh được sao? Được rồi, cùng các ngươi nói thẳng, lần này tông môn thi đấu không đơn thuần là môn phái nội bộ, còn có Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Kiếm Tông. Phong Chính Liệt lông mày nhíu lại, là ba tông thi đấu, các ngươi hai đại chủ lực cũng không thể hiện tại thụ thương. Trạm Dạ lông mày chăm chú nhíu lên, ba cái kiếm tông, một cái đều đủ loạn, còn ba cái. Kỳ trước tông môn thi đấu tình huống hắn cố ý để sư muội tìm hiểu xuống, tốt một chút tình huống là cuối cùng bên thắng ra, có người không phục, vung tay giao người, tiến hành hội đồng. Xấu một điểm thì là đi lên trực tiếp hội đồng. Đừng nghĩ lung tung, chỉ là vì tăng cường ba tông quan hệ, hữu hảo trao đổi, trăm năm trước cũng làm qua. Phong Chính Liệt nói, lần kia hạ chẳng như thế nào? Phong Chính Liệt bỗng nhiên nhìn một chút bầu trời, Thường Lưu sư đệ lúc nào trở về? Trạm Dạ sạm mặt lại, như thế cứng rắn nói sang chuyện khác. Hắn có thể tưởng tượng ra được lần kia ba tông thi đấu là như thế nào ý vi chẳng quan. Chương 21, Hạo Nhiên sư phụ sẽ ở thi đấu trước chừng một tháng trở về. Cũng chính là hơn một tháng sau, hơi trễ. Phong Chính Liệt sờ lên cái cằm, Thường Lưu còn không biết người trên Hạo Nhiên kiếm quyết tạo nghệ đi. Ừm. Trạm Dạ hồi đáp. Sư phụ càng xem trọng là tu vi cảnh giới, dùng hắn lại nói chính là loẹ loẹt kiếm chiêu nào có cảnh giới thực sự, phải để ý lấy cảnh đệ người, về phần ép không qua làm sao bây giờ. Chạy a, chạy không thoát liền nhận sợ, đừng nghĩ lấy vượt cảnh giết địch, đều là nói nhảm. Vậy sư điệt có biết chiêu kiếm của ngươi thiếu ít đồ, mong rằng sư bá chỉ giáo. Trạm Dạ túi đầu thở dài. Hạo Nhiên kiếm quyết một đến chính thức, hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, mặc dù không biết phong sư bá trong miệng thiếu khuyết đồ vật là cái gì, nhưng hắn trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc. Bộ này kiếm chiêu thật sự là quá cực đoan, đều là chút liều mạng tam lang chiêu thức, tựa như hắn vừa rồi dùng hai chiêu, kiếm một lật út cùng kiếm ba lù lù. Cái trước là đem thể nội tất cả linh khí trong nháy mắt lật út mà ra, gắng đạt tới một kích chí mạng, cái sau càng là đang đánh cược mệnh, mượn người khác chi phong xúc mình chi thế, lương chết một kiếm. Mà kiếm chiêu thức thứ 9 tiểu tử, hướng chết vô sinh. Phong Chính Liệt giống như xem thấu Trạm Dạ suy nghĩ trong lòng, khoan thai nói, ta lúc đầu luyện chính thức kiếm chiêu thời điểm, chỉ cảm thấy tổ sư gia thật sự là không muốn mạng tên điên, lấy mạng đổi mạng, khó trách tông môn muốn cấm chỉ đệ tử ở giữa tự mình luận bàn. Về sau ta cảnh giới đi lên một điểm, có thể ra tông môn lịch luyện, ta phát hiện bên ngoài người cùng ta cái nhìn không sai biệt lắm, Hạo Nhiên kiếm tông luyện được là không muốn mạng kiếm, là tên điên, liền ngay cả tà đạo cũng tránh ta. Thế là niên thiếu khí thịnh ta tự cho là minh bạch tổ sư gia dụng tâm lương khổ, xuất kiếm càng thêm hung ác, không thiết mệnh. Phong người điên tên tuổi cũng là vang vọng nhất thời. Phong Chính Liệt mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc, chuyện lại là nhất chuyện, nhưng mà ta sai rồi, tổ sư gia không phải muốn cho dùng không muốn sống ba chữ này che chở hậu thế đồ tử đồ tôn, Hạo Nhiên kiếm quyết, Hạo Nhiên kiếm quyết, nói cho cùng là tại Hạo Nhiên hai chữ bên trên. Hạo Nhiên? Trạm Dạ không hiểu. Sát khí, âm khí đều thuộc thế gian trọng khí, kia như thế nào thanh khí? Thiên địa linh khí. Phong Chính Liệt lắc đầu, thiên địa linh khí không phân trọng, thanh, nó là thế gian khí căn bản, tà tu luyện cũng hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí, cùng chúng ta khác biệt chính là linh khí cuối cùng sẽ bị bọn hắn chuyển hóa làm cho khí. Hạo Nhiên là Hạo Nhiên chi khí, là thanh khí. Trạm Dạ nghi hoặc càng nặng. Tại hắn trong nhận thức biết, Hạo Nhiên chi khí chính là một loại chính đại cương trực tinh thần, chẳng lẽ nói xuất kiếm lúc muốn lo liệu chính nghĩa, liền có thể tăng cường chiêu thức uy lực. Đây không phải chủ nghĩa duy tâm sao? Không sai. Phong Chính Liệt lộ ra một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng, thuận tiện đem tay trái khoác lên Trạm Dạ trên bờ bay. Trạm Dạ lập tức cảm giác tự thân ở vào một mảnh khói trên sông mênh mông trên biển lớn, vô biên vô hạn. Đây là Thiên Nhân khí hải. Tới khách quan dưới, mình nhiều lắm là xem như cái hồ nước. Ngay tại Trạm Dạ trong lòng mong mọi thời điểm, Phong Chính Liệt duỗi ra hai ngón, nhìn kỹ, kiếm một lần út. Hắn nói đến Phong Khinh Vân Đạo, làm được cũng đơn giản, lấy chỉ làm kiếm chỉ hướng lên bầu trời, chậm rãi huy động. Không đợi Trạm Dạ kịp phản ứng, một chùm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mênh mang biển mây lại đã nứt ra một cái khe. Sau đó còn chưa kết thúc, vạch một cái, lại vạch một cái, lại vạch một cái. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa phong chính liệt vậy mà vừa đi vừa về vẽ 9 lần, nguyên bản nhỏ hẹp khe hở càng khuyết trương càng thô, cho đến trở thành một cái to lớn lỗ thủng. Nhìn xem thanh tịnh bầu trời, Trạm Dạ thật lâu không nói gì, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân thủ đoạn thông thiên, nhưng làm hắn khiếp sợ hơn chính là phong chính liệt thể nội linh khí biến hóa. Tại phong chính liệt xuất kiếm trong nháy mắt, khí hải trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành đầy trời hơi nước lật út mà ra, cái này không hề nghi ngờ chính là kiếm chiêu lật út. Nhưng mà nháy mắt sau đó, vốn nên khô cạn khí hải lại đầy, treo chống phong chính liệt ra tiếp theo kiếm. Đây là thần thông gì? Vậy mà có thể trong nháy mắt hồi phục linh khí. Cái này chẳng phải là vô hạn làm sao? Không, không đúng. Nói không thông, tiên nhân cũng không có khả năng có vô cùng vô tận linh lực, nhưng đến tuột cũng không đúng chỗ nào. Liếc mắt lâm vào trầm tư sư điệt, phong chính liệt lông mày nhíu lại, hỏi người hỏi trước mình, rất tốt. Chốc lát sau, Trạm Dạ trải qua một phen suy tư cùng so với mình xuất kiếm tình hình về sau, nói ra hắn suy luận, sư bá, ngài xuất kiếm lúc là đem linh khí chuyển hóa làm hạo nhiên chi khí, xuất kiếm dùng đến là hạo nhiên chi khí. Phong chính liệt trong mắt khen ngợi chi ý càng tăng lên, không sai, hạo nhiên kiếm quyết đương nhiên là đến hạo nhiên chi khí thôi động, thiên địa hạo nhiên khí, sinh sôi không ngừng đã. Nếu như dùng linh lực sử xuất lẫn úp, phong chính liệt giống như Trạm Dạ, chỉ có một kiếm, nhưng dùng hạo nhiên chi khí, cực hạn của hắn thì là 10 kiếm. Hạo nhiên kiếm quyết chưa từng là cái gì hướng chết kiếm pháp, chỉ là gặp qua chân chính hạo nhiên kiếm quyết quá ít người. Vậy tại sao? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đã như vậy vì cái gì ngay từ đầu không dạy các đệ tử hạo nhiên chi khí? Phong chính liệt đánh gãy Trạm Dạ, bởi vì cái này hạo nhiên chi khí là không có cách nào dạy. Không nhìn ra sinh theo hầu, không nhìn bầu trời phú tư chất, chỉ nhìn trong lòng ngươi giả bộ là cái gì, là chính mình hay là thiên hạ thương sinh. Ách, nghe được lần này duy tâm, ân huyễn hoặc khó hiểu, Trạm Dạ trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Dựa vào tinh thần ý thức quyết định vật chất, chỉ có thể nói không hổ là tu chân thế giới. Phong chính liệt nhìn ra Trạm Dạ trong mắt vẻ ngoài, đội vàng chợt vỗ bả vai hắn khích lệ nói, Trạm sư điệt không muốn xem thường từ bỏ. Mặc dù hạo nhiên chi khí đối với ngươi mà nói khó như lên trời, nhưng ngươi thiên tư chắc tuyệt, chắc chắn có biện pháp giải quyết. Câu nói kia nói thế nào, đại đạo 50, thứ nhất cái gì? Cơ sư điệt nhanh giúp sư thúc nói một chút. Phong chính liệt chào hỏi một bên họ Phở Lìn thật lâu Cơ Thuấn Tuyết. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Cơ Thuấn Tuyết thượng tuyến đồng đọc, phong sư thúc có ý tứ là mọi thứ đều có một chút hy vọng sống. Không sai. Thú hồ mỗi người hạo nhiên chi khí đều là không hoàn toàn giống nhau, ngươi sẽ tìm được thuộc về chính ngươi hạo nhiên chi khí. Phong chính liệt nói bổ sung. Trạm Dạ trong lòng trận trắng mắt, trên người mình tà đạo nhãn hiệu tiếp đến thật đúng là kiên cố, nhưng phong sư bá cũng không có nói sai, hạo nhiên chi khí đối với hắn mà nói thực sự rất khó. Bởi vì hắn trong lòng thiên hạ rất nhỏ, chỉ có một cái ngọn núi, trên núi có sư phụ của hắn, sư muội, a còn có đầu hổ trắng. Đột nhiên, Phong Chính Liệt đem tấm lệnh bài ném cho Trạm Dạ, bảng hiệu là Bạch Ngọc làm, chính giữa điêu khắc chuôi cổ pháp phi kiếm. Nhớ không lầm, Trạm sư điệt thở nhỏ liền theo thường lưu bên trên núi đi, thiên hạ này cũng còn chưa từng xem thật kỹ qua, còn nói gì hạo nhiên chi khí đâu. Khối này là gia tông môn lệnh bài, tông môn thi đấu về sau là tông môn lịch luyện, vốn nên là khi đó lại giao cho ngươi, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới đầy đủ, cũng nên ra ngoài đi một chút, vừa vặn lân cận đại thoại vương triều xuất hiện sở yêu khí, ngươi đi xử lý hạ. Cơ sư điệt, nhà ngươi ngay tại đại thoại, cùng Trạm sư điệt cùng nhau đi thôi. Còn có, sư phụ của các ngươi bên kia ta sẽ đi nói, nhớ kỹ tại thi đấu trước trở về. Phong chính liệt không có cho hai người cơ hội cự tuyệt, hóa thành một sợi lưu quang biến mất ở chân trời. 21 chương 22, ảnh lưu niệm tính tiên cơ cát. Một vị nữ đệ tử lấy chó gặm bùn chi thế xông vào trong môn, nàng giơ cao lên một viên lưu ảnh cầu, thở không ra hơi điệu nói, Trạm sư minh. Cùng. Cơ sư tỷ. Có tình huống mới nhất. Nguyên bản ồn ào bốn phía trong lúc đó tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nhưng phần này yên tĩnh vẹn vẹn duy trì một lát, liền như là trước bao táp yên tĩnh, về sau chính là núi kêu biển gầm. Các nữ đệ tử lúc này mạnh mà qua, Phong Hy cũng là trong đó phiến một nước, một ngựa đi đầu. Nàng thực sự muốn biết, tại nàng rời đi cái này ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, sư minh cùng cơ sư tỷ đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì. Đừng đoạn. Đều đừng đoạn. Hình chiếu đến kính ảnh lưu niệm trong kính. Mắt thấy liền muốn phát sinh giẫm đạp sự kiện, một vị đối với cái này loại tình huống có phong phú kinh nghiệm sư tỷ vung tay hô to. Đám người lúc này mới ngừng lại, trông mong nhìn qua khối kia chiếm cứ nguyên một mặt tường tấm gương. Trong suốt to lớn mặt kính đang lóe lên hai lần về sau, một cái bóng lưng hiệu điệu như ẩn như hiện. Đây là cơ sư tỷ. Lúc này có người nhận ra bóng lưng chủ nhân. Ngậm miệng. Tuyết này hoa phiêu đến, chúng ta còn có thể không biết là ai vậy. Người cũng ngậm miệng. Tất cả yên lặng cho ta. Có nhân nhẫn không ở phẫn nộ quát. Trên tại trước nhất đầu Phong Hy mím môi thật chặt, khuôn mặt nhỏ căng cứng, nàng không riêng nhận ra cơ sư tỷ, còn nhận ra cơ sư tỷ chính đối chính là nhà mình đỉnh núi, Độc Tú Phong. Cơ sư tỷ đây là tới cửa. Cầu thân. Trong lòng tạp nhạp suy nghĩ vừa dâng lên, lập tức liền bị phi kiếm bổ cái vỡ nát. Chỉ gặp kiếm của sư minh trận siêu 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 bay ra, sau đó cơ sư tỷ quả quyết xuất kiếm, dừng lại binh đấy băng lang. Phong Hy nhếch miệng, trước đó bị Vu sư bá lưu ảnh cầu khiến cho tâm loạn, hiện tại an định tâm thần ngẫm lại, sư minh cùng cơ sư tỷ đều là tu luyện cùng, hai người tập hợp lại cùng nhau không phải liền là luận bàn nha. Hoa, kiếm này trận cực giỏi nguyên a, là Trạm sư minh bày sao? Khẳng định đúng a. Nhìn kỹ kia vách núi, là Trạm sư minh tại khống chế phát trận. Trải qua nhắc nhở, rất nhiều người lúc này mới chú ý tới tại tấm gương nơi hẻo lánh, một bộ đồ đen che đậy tầng hắc khí, kia không phải là Trạm sư minh sao? Chỉ tiếc hình tượng mơ hồ chút, không có cách nào thấy rõ Trạm sư minh tấm kia tà khí lẫm nhiên khuôn mặt tuân tu tới. nhưng có nhìn cũng không tệ rồi, dù sao cái này lưu ảnh cầu xem xét chính là chụp lén, không thể nhận cầu quá nhiều. Cơ sư tỷ Lạc Anh kiếm bị nhốt rồi. Đây không có khả năng. Lạc Anh kiếm là từ 10 vạn 8000 phiến băng hoa tạo thành, làm sao lại bị chỉ là 12 thanh kiếm vây khốn đâu? Có vị tựa hồ là Sở Trường Phi kiếm nam đệ tử hoảng sợ nói, nhưng qua trong giây lát liền bị các nữ đệ tử thanh âm che mất. A a a. Bọn hắn đang nhìn nhau a. Đây chính là chớp mắt và năm. Bọn hắn tựa như là đang nói chuyện. Quá xa nghe không rõ a. Rất muốn nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì a. Nhìn xem hai người tương hỗ nhìn chăm chú đối phương, không nhúc nhích hình tượng, các nữ đệ tử lập tức não bổ ra một hệ liệt xúc động lòng người, cảm động lòng người tình yêu cố sự tới. Mà Phong Hy cũng đã từ đứng nghiêm đến ghé vào trên lan can áp, nhìn xem sư huynh miệng há ra hợp lại, còn có thể nói cái gì? Lấy nàng đối sư huynh hiểu rõ, khẳng định là nói tông môn không thể đánh đỡ, dị hỏa vi quý cái gì? Khi nhi muội muội, làm sao đột nhiên không có hứng thú? Hoàng Y sư tỷ vô vỗ Phong Hy bà bay. Không phải liền là luận bàn nha. Phong Hy nói, trước đó cơ sư tỷ cùng sư huynh của ngươi luận bàn qua sao? Này cũng không có, đây cũng là lần thứ nhất. Vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì cơ sư tỷ không tìm những người khác sư huynh, sư đệ luận bàn, hết lần này tới lần khác tìm sư huynh của ngươi? Sư tỷ lộ ra giảo hoạt ý cười, theo ta được biết, đây cũng là cơ sư tỷ lần thứ nhất tới cửa luận bàn đâu. Đó là bởi vì ta sư minh lợi hại, ưu tú nhân chi ở giữa không đều sẽ cùng chung chí hướng sao? Phong Hy thanh âm càng ngày càng thấp, tại sư tỷ một phen hướng dẫn từng bước dưới, nàng cũng nhấp ra chút kỳ quái tư vị đến, cái này, chẳng lẽ là tình yêu hôi chua vị? Chẳng lẽ cơ sư tỷ thực sự coi trọng sư minh? Mượn danh nghĩa tỷ thí đi gây nên sư minh chú ý, tựa như mình trước kia thường xuyên cố ý công kích sư minh, giật hắn tóc, dẫn hắn chú ý bất chi bất giác lần nữa đứng thẳng người. Phong Hy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ảnh lưu niệm kính, sợ mình nhìn để lọt chút nào chi tiết. Trong kính cơ thuấn tuyết lúc này lại lấy ra một thanh phi kiếm đến, thẳng tắp bắn về phía Trạm Dạng. Đây là cơ sư tỷ thanh thứ hai phi kiếm Nạo Tuyết, kiếm phôi dùng đến là băng phách bất thiết, nhìn như nhẹ như miếng băng mỏng, kỳ thực nặng đến bạc quân, sức sát thương cực mạnh. Trước đó nam đệ tử lại lần nữa bắt đầu giải thích, lần này không ai đi đánh gây hắn, bởi vì đám người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Hình tượng rất nhỏ rung động, hiển nhiên người chụp ảnh cũng vạn phần khẩn trương, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên phi kiếm Nạo Tuyết, cùng hoàn toàn không có để phòng chi ý Trạm Dạng. Vì cái gì Trạm sư huynh còn không xuất thủ phòng ngự? Mắt thấy Trạm Dạ liền bị Ngạo Tuyết xuyên thủng thân thể, có chút nhát gan nữ đệ tử đã che mắt, Phong Hy trên mặt cũng hoàn toàn không có huyết sắc. Cái này thực sự là luận bàn sao? Sư Minh nhất định là đang chuẩn bị cái gì, cơ sư tỷ cũng nhất định có thể tại khẩn yếu quan đầu thu hồi phi kiếm. A, kiếm bay rất nhanh, ở trái tim để lọt nhảy kia vô bên trong đã chống đỡ tại Trạm Dạ ngực. Không, không, không. Phong Hy kinh cụ đắc muốn hét to, thanh âm làm thế nào cũng không phát ra được, chỉ là miệng đại trường, một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực từ lòng bàn chân từng tấc lan tràn lên phía trên, cho đến đưa nàng nuốt hết. Sư Minh nếu như chết, mình là đến đốt giấy để tăng à? An mặc một thân bạch cùng sư phụ cùng một chỗ cho sư Minh đốt và mã. Mở to mắt, không có chuyện gì. Sư tỷ Ôn Nhu đột nhiên tại bên thai nàng văng lên, nàng lúc này mới phát giác mình chẳng biết lúc nào đã hai mắt nhắm nghiền, xua tan trong đầu loạn thất bát tao hình tượng, chậm rãi mở mắt ra. Ảnh lưu niệm kính đã phát ra hoàn tất, dừng lại cuối cùng một màn vẫn như cũ là phi kiếm bắn về phía Trạm Dạ, khác biệt chính là nhiều một vòng xích hồng, sừng sững tại Trạm Dạ trước người. Là Phong sư bà sao? Phong Hy kinh ngạc nhìn hỏi. Ừm, vừa mới đập lưu ảnh cầu sư tỷ nói. Cuối cùng Phong sư bá ra mặt ngăn trở bọn hắn luật bàn, sư minh của ngươi hảo hảo. Sư tỷ sờ lên Phong Hy đầu. Phong Hy thật dài điệu thở phào một cái, quá tốt rồi, ta vừa mới ngay cả làm sao cho sư minh tổ chức tang sự đều nghĩ kỹ. Cao hứng qua sớm âu, vị sư tỷ kia còn nói, về sau Trạm sư minh cùng cơ sư tỷ cùng rời đi tông môn, theo thủ hộ sơn môn tiền bối nói là đi đại thoại vương triều xử lý yêu vật. Sư tỷ khỏe miệng lại treo lên một sợi giảo hoạt. Là Phong sư bá mệnh lệnh a, không phải ta sư minh đánh chết cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Phong Hy ngôn từ chuẩn xác. Ai biết được, ta chỉ biết là cơ sư tỷ nhà ngay tại đại thoại, cha mẹ của nàng chưa qua đời, cách mỗi mấy năm sẽ còn trở về thăm viếng phụ mẫu. Có ý tứ gì? Sư tỷ không có trả lời, chỉ là đem Phong Hy thân thể sau chuyển, để nàng có thể thấy rõ giờ phút này trong đại sảnh cảnh tượng. Các nam đệ tử nện thủ dậm chân, đầy đủ biểu đạt đối với một viên cải trắng tốt bị heo hủy phất ớt. Các nữ đệ tử thì thỉnh thoảng si ngốc cười, chắc là lâm vào một loại nào đó não bổ bên trong, khó mà tự kiềm chế. Mà tại phân tạp thanh âm bên trong, Phong Hy bén nhạy bắt được một câu, tới cửa gặp phụ mẫu. 22 chương 23, cơ phụ liệt dương sáng dự. Trạm Dạ đứng tại trên đường dài, khẽ ngẩng đầu, vào mắt là khối vàng nóng ánh tấm bảng lớn, trên đó chi chữ mạnh mẽ mà hữu lực. Cơ phủ. Hắn mắt nhìn trước người Cơ Thuấn Tuyết, chắc hẳn đây chính là nhà của nàng, ngói xanh chu mái hiên nhà, không là bình thường đại hộ nhân gia ai, nhưng mà Cơ Thuấn Tuyết lại chậm chạp không cất bước, giống dễ côn sát xử tại cửa ra bảo. Không có cách Trạm Dạ tự nhiên cũng liền đi theo xử, hai người trên đường đi cũng không từng nói qua một câu, chỉ là một trước một sau hai thanh phi kiếm, giống như lưu tinh truy nhập trong nhân thế. Có chút nghiến mắt, Trạm Dạ trong lòng cảm thán tòa thành trì này phồn hoa, xe như nước chảy ngựa như rồng. Cho dù đầu đội lên cái lớn mặt trời, phố xá bên trên người đi đường cũng là nối liền không dứt. Lớn tiếng gào to tiểu thương, dừng ở mức quả trước hài đồng, cùng hàng rau nước bọt bay loạn phụ nhân. Tựa như ngộ nhập một thế giới khác, quen thuộc mà lạ lắm, đây chính là Phong sư bá muốn hắn nhìn sao. Nhưng bọn hắn cùng ta có liên can gì đâu. Trạm Dạ rủ xuống tầm mắt, kiếp trước của hắn ngay tại trong nhân thế, đương thời chỉ muốn rời xa nhân gian. Cơ phủ canh cổng lão đầu hình như có nhận thấy, từ trong lúc ngủ mơ mơ màng tỉnh lại, hắn mặt mũi tràn đầy nếp may. tựa như là dưới thân chiếc ghế đường vân. Hắn phí sức địa đứng thẳng người dậy, lục ngầu trong con ngươi phản chiếu ra một vòng trắng đoán, thanh âm khàn giọng mà run dậy, là tiểu thư sao? Cơ Thuấn Tuyết lạnh lùng ngữ âm thanh, tiểu thư trở về, tiểu thư trở về. Lão đầu dùng sức gõ đại môn, nhanh thông chi lão gia cùng phu nhân. Nguyên bản an tĩnh cơ phủ lập tức náo nhiệt, trận trận gấp rút tiếng bước chân theo nhau mà đến, đại môn màu đỏ loét chậm rãi mở rộng. Cơ Thuấn Tuyết lúc này mới bước chân, mà chạm dạ thức thời đi tới một bên, không đi quay giày tiếp xuống người nhà đoàn tụ cảm động tràn diện. Đại môn vừa lái đến có thể để cho một người thông qua thời điểm, một vị nhìn như hơn 30 tuổi phụ nhân xinh đẹp liền không kịp chờ đợi bỏ ra, ôm lấy Cơ Thuấn Tuyết, vừa nói bên cạnh khóc, Tuyết Nhi, ngươi rốt cục trở về nhìn mẹ ngươi, nương muốn nhớ ngươi thật đáng à. Cơ Thuấn Tuyết nhưng như cũng không núp ních đứng đấy, mà không biểu tình, chỉ là nàng quanh thân hàn khí lặng yên không thấy. Lạc Uyển cũng là không thấy lạ, nàng biết rõ khuê nữ của mình băng băng lánh lánh tính cách, tiếp tục mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi vừa đi chính là 3 năm, ngươi biết những năm này đường là thế nào sống qua tới sao? Đúng, hộ nhan xương đã sử dụng hết, lần này mang theo nhiều ít. Trạm Dạ khỏe mặt giật một cái xúc, nguyên lai dùng đến là tiên nhân bài mỹ phẩm dưỡng da, khó trách bề ngoài còn trẻ như vậy, cơ sư tỷ vào sơn môn hẹn 40 năm, cha mẹ của nàng hẳn là hơn 50 tuổi. Đi rất gấp, không mang. Cơ Thuấn Tuyết mặt không thay đổi đáp. Tiếng nước nở đột nhiên ngừng, bốn phía lâm vào phiến đáng sợ yên tĩnh. Đứng ở phía sau đầu Trạm Dạ thấy rõ ràng, tấm kia cùng Cơ Thuấn Tuyết tương tự gương mặt xinh đẹp lên cao ra một sợi hàn khí, nhưng kế tiếp trong chớp mắt trừ khử vô tung. Hắn không khỏi lùi lại nửa bước, trong lòng tự nhủ mình vẫn là ra ngoài tìm không ai đỉnh núi ở đi. Cha ngươi còn tại bên trong chờ ngươi đấy, ta dẫn ngươi đi xem hắn. Khôi phục từ mẫu bộ dáng Lạc Uyển kéo khuê nữ tay liền muốn vào cửa. Cơ Thuấn Tuyết chợt quay đầu, lạnh lùng nói, đi vào. Thuận chuyện, Lạc Uyển cùng một đám nha hoàn, hạ nhân lúc này mới nhìn thấy đã thối lui đến thạch sư phía sau Trạm Dạ, ánh mắt của bọn hắn càng mở càng lớn. Tiểu thư mang. Ân nhìn xem không giống chính phái nhân vật, chẳng lẽ là bắt trở lại cái người trong tà đạo, chuẩn bị cầm tù, thẩm vấn, đùa bỡn. Đối mặt càng thêm hiếu kỳ, kinh dị cùng ánh mắt hưng phấn, Trạm Dạ quả thực có chút không chịu được nổi, nghiêm mặt nói, phong sư bá nhiệm vụ quan trọng, ta đi trước xử lý. Ngươi không biết yêu vật ở đâu, đại loại to như vậy, không có thời gian cho ngươi một dặm một hương tìm. Cơ Thuấn Tuyết không chút lưu tình đâm vào Trạm Dạ đau nhức điểm. Trạm Dạ không cách nào phản bác, hắn vốn cho rằng phong sư bá lời nhắn nhủ đại loại là cái hương, huyện gì, nhưng sau khi hạ xuống mới biết được đại loại đúng là cái vương triều, hắn trước mắt chỗ chính là đại loại đô thành vậy hả? Mà hắn cũng không phải cái gì tiên nhân, linh thức cảm giác phạm vi ngay cả nửa tòa toại linh thành đều bao trùm không được, kia sợi yêu khí nên từ đâu tìm lên a? Bất quá hắn cũng lập tức minh bạch Cơ Thuấn Tuyết lời nói bên trong ý tứ, nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng, chắc hẳn sư tỷ đã có biện pháp, dựa hai lắng nghe. Không khí trong nháy mắt bị hai tòa băng sơn ngưng kết, bọn hạ nhân lại sinh ra loại cảm giác hít thở không thông, nhưng mà Lạc Uyển khỏe miệng lại treo sợi quỷ dị mỉm cười, giống như không hề hay biết bầu không khí dương cung bạc kiếm. Nguyên lai là Tuyết Nhi sư đệ à, đó chính là người trong nhà, chớ khách khí, tiến nhanh phòng ngồi xuống nói. Lạc Uyển dứt lời liền quả quyết buông lòng ra bắt lấy khuê nữ tay, tiến lên liền đem Trạm Dạ từ trong bóng tối kéo ra ngoài. Trạm Dạ ngây ngẩn cả người, không có né tránh. Khi hắn tay bị con kia ấm áp đại thủ bao lấy trong nháy mắt, hắn nghiễm nhiên quên đi mình là tu tiên giả, quên đi cảnh giới, quên đi pháp thuật. Tên gọi là gì nha? Lạc Uyển cười nhẹ nhàng địa hỏi. Trạm Dạ. Trạm Dạ có chút nói lắp địa trả lời. Danh tự thật là dễ nghe, màu xanh thẳm bầu trời đêm. Đúng, năm nay mấy tuổi? Hẳn là 30 tuổi. So nhà ta Tuyết Nhi nhỏ, bất quá các ngươi đều là tiên nhân, không kém điểm ấy. Nhà ở đâu? Ta thở nhỏ theo sư phụ lên núi tu luyện, không nhớ rõ. Tại một hỏi một đáp ở giữa, Lạc Uyển khoe miệng đường cong càng lúc càng lớn, nàng dẫn Trạm Dạ xuyên qua ngoại viện, thuận tinh xào đường đá, ngồi vào hậu đường. Cơ Thuấn Tuyết thì sau lưng bọn hắn yên lặng đi theo, yên lặng ngồi tại phòng nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem ngoài phòng trúc cùng ai. Coi như Trạm Dạ không sai biệt lắm đem mình thân thế, tài sản cùng ở bên trong môn phái vị trí bàn giao đến sạch sẽ thời điểm, Lạc Uyển thỏa mãn đứng dậy rời đi, đem không gian để lại cho hắn cùng Cơ Thuấn Tuyết. Trạm Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn thật sự là ứng phó không được hai loại trưởng bối, một loại là Vu Chiếu cùng Phong Chính Liệt loại kia đầu óc không quá bình thường, nhưng thực lực siêu quần, mình bất lực phản kháng. Còn có một loại mặc dù lực lượng của ngươi vượt qua bọn hắn, nhưng bọn hắn nhiệt tình cùng quan tâm để ngươi không biết làm sao đi cự tuyệt. Cơ Thuấn Tuyết thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trạm Dạ, tạ ơn, mẹ ta thật cao hứng. Là bởi vì ngươi về nhà. Trạm Dạ dừng một chút, nàng coi ta là thành đạo lữ của ngươi. Chỉ cần nàng cao hứng liền mời ngươi tiếp tục làm xuống dưới, làm điều kiện, ta mang ngươi tìm tới yêu khí. Cơ Thuấn Tuyết ngữ khí hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, đạo lữ tựa hồ cùng nàng không hề quan hệ, cùng ven đường mèo mèo chó chó không khác. Trạm Dạ ở trong lòng liếc mắt, cái này chẳng phải chính là ăn tết cho thuê bạn trai sao? Thuấn hồ ta không đáp ứng ngươi liền không tìm yêu khí, không xử lý sao? Được rồi, lười nhác nói nhảm nhiều, dù sao Cơ Thuấn Tuyết nương mình cũng ứng phó đến không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây hắn đã không có biểu thị đáp ứng cũng không từ chối, mà là bất động thanh sắc hỏi, phong sư bà nói qua cho ngươi kỹ càng vị trí. Không có. Ngươi có dò xét yêu khí pháp bảo? Không có. Ngươi cảm giác được yêu khí? Không có. Liên tiếp ba cái không có nói đến Trạm Dạ không có nửa điểm tính tình, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chống đỡ ra cuối cùng một hơi hỏi, cha ngươi là làm quan à, hắn có tin tức. Cha ta là tể tướng. Cơ Thuấn Tuyết nói đến lạnh nhạt, vừa tiến vào Trạm Dạ trong lỗ thai lại như cự thạch rơi hồ, lật lên mánh liệt sóng cả. Mặc dù hắn đã đạp vào đường tu tiên, nhưng tể tướng hai chữ đối với hắn vẫn là có tương đối lớn lực trùng kích, cái này đổi lại kiếp trước thì tương đương với quốc gia tổng lý. Đã đều là tể tướng, đại thoại cảnh nội yêu vật quấy phá tin tức chắc chắn sẽ có điểm, còn có bạn nhất mình ngày nào tẩu hỏa nhập ma, tu vi hoàn toàn không có, có phải hay không có thể tìm nơi nương tựa cơ gia. Trạm Dạ nhìn chằm chằm Cơ Thuấn Tuyết, tựa hồ là đang nghiêm túc cân nhắc cơ gia người ở rể sự tình. Mà cùng lúc đó, một con ánh mắt sắc bén chính xuyên thấu qua giấy cửa sổ gắt gao nhìn chằm chằm không hề hay biết Trạm Dạ. 23 chương 24, thể tướng nhìn xem liền không giống như là cái thứ tốt. Tuyết Nhi sao có thể mang loại người này về nhà đâu? Một cái khoảng 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy văn khí nam tử mặt dán cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù hắn nghe không rõ người bên trong đang nói cái gì, nhưng thấy rõ ràng, kia hôn trưởng đang dùng một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn xem Tuyết Nhi, loại ánh mắt này hắn ở trong quan trường có thể thấy được nhiều, dơ bẩn, bẩn thỉu. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Lao ra, nhỏ giọng dù một chút, người ta là tiên nhân, thính lực tốt. Trước đó giữ cửa phúc bá thấp giọng, mà bị hắn gọi lao ra chính là cơ phụ chủ nhân, cơ thuấn tuyết phụ thân, cơ khiêm văn. Ta là Tuyết Nhi cha hắn. Hắn còn dám động thủ với ta không thành. Cơ Kiêm Văn mặc dù nói lòng đầy căm phẫn, thanh âm nhưng vẫn là nhỏ xuống tới. Người này nhìn xem chính là lòng dạ nhỏ mọn chi đồ, phòng tiểu nhân nghi nghiêm. Phúc Bá bất đắc dĩ thở dài, lao ra cái nào đều tốt, đối xử mọi người hiền hòa, làm quan cương chính, nhưng việc quan hệ tiểu thư liền mất phân tức, lao ra, ngài nên ra mặt, vừa rồi phu nhân đã đi ra ngoài tìm ngươi đã đến. Không ra. Yếu ai ra ai ra. Ha ha, có gan ngươi liền vĩnh viễn đừng đi ra, ta cái này đi nói cho Tuyết Nhi, cha nàng đã chết. Một cái âm trầm thanh âm đột nhiên sau lưng Cơ Kiêm Văn vang lên, thân hình hắn run lên, bất đắc dĩ quay đầu, phu nhân ngươi đi đường làm sao không có tiếng đâu, đến đây lúc nào? Lạc Uyển khinh thường trả lời, mà là vô vô mặt mình, cực điểm địa mai chi năng thế, đường đường đại thoại tể tướng trốn ở phía sau cửa phỉ nghị một tên tiểu bối, còn biết xấu hổ hay không? Ta đây không phải lo lắng Tuyết Nhi sao? Nàng tâm tư thuần túy rất dễ dàng bị gian nhân chỗ lầm à? Cơ Kiêm Văn cố giả bộ kiên cường. Gian nhân, ta nhìn lớn nhất gian nhân liền đứng trước mặt ta. Lạc Uyển lông mày đứng đấy, ta đều hỏi rõ ràng, Trạm Dạ đứa nhỏ này trong sạch, mà lại Tuyết Nhi đã 40, đặt chúng ta chỗ này cũng đã là cái không ai muốn lao cô đường. Thật vất vả mang cửa người cầm đồ đúng trở về, không thể bị ngươi cái này gian nhân chỗ lầm. Tại sao không ai muốn, ngươi ra ngoài hỏi một chút, muốn cưới nhà ta khuê nữ có thể từ thành đông xếp tới thành tây. Vấn đề là ngươi khuê nữ để ý bọn hắn sao? Lại không luận những cái kia phàm phu tục tử, lần trước ta hỏi nàng trong tông môn không có cái gì thanh niên tài tuấn, nàng sửng sốt một cái tên cũng không có báo ra đến. Có lẽ là không có ý tứ nói. Tựa hồ là nghĩ đến khuê nữ tính tình, Cơ Kiêm Văn không còn kiên cường chi sắc, Tuyết Nhi thọ nguyên dài lắm, tầm mắt cao điểm làm sao vậy, chậm rãi tìm nhà. Tú hồ nàng cũng kia chạm cái gì đêm cũng chỉ là lấy sư tỷ, sư đệ tương xứng, làm không chu đáo sự tình. Nhưng cha nàng nương là phàm nhân, không mấy năm tốt sống, chúng ta liền cái này một cái khuê nữ, ngươi cũng nghĩ lần sau Tuyết Nhi trở về thời điểm ôm cái mập mạp cháu trai đi, làm không chu đáo, vậy trước tiên đem lại cho ta biết. Dứt lời, Lạc Uyển mặt mày bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng vô vô Cơ Kiêm Văn bả vai, ôn nhu nói, lão gia, chờ một lúc ngài hẳn phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói à. Cơ Kiêm Văn nuốt một ngụm nước bọt, xem ra mình phu nhân là quyết định. Cũng thế, nhớ kỹ Tuyết Nhi luyện được là cái kia thái thượng vong tình quyết, nghe tên chính là muốn cô độc sống quãng đời còn lại, vì tương lai mập mạp cháu trai, chính mình cái này làm ra ra là nên thêm mang tuổi, thêm chút sức. Thôi, tiện nghi tiểu tử ngu ngốc này. Hắn phất ống tay áo một cái, quay lưng về phía mặt trời, ngẩng đầu mà bước. Nhìn đứng ở cổng không giận tự uy nam nhân, Trạm Dạ đột nhiên cảm nhận được một cô áp bách cảm giác đối diện đánh tới, không thua gì thiên kiếp linh áp. Hắn sao có thể không biết là ai tới, lúc này đứng dậy hành lễ, vạn bối Trạm Dạ, gặp qua Cơ đại nhân. Ngươi là cầu tiên người, không cần tuân thế tục lễ nghi phiền phức, đã ngươi cùng Tuyết Nhi là đồng môn tử đệ, xưng hô bá phụ ta là đủ. Cơ Kiêm Văn ngữ khí lạnh nhạt, trong đó lộ ra cố nặng nề, uy nghiêm cảm giác. Không hổ là đương triều tể tướng a, Trạm Dạ trong lòng cảm khái, gật đầu nói phải. Sau đó ngồi lên chủ tọa, Cơ Kiêm Văn liền đem ánh mắt chuyển qua khuê nữ của mình trên thân, Tuyết Nhi ba năm này tu luyện được như thế nào? Đã đi vào nguyên anh trung kỳ. Cơ Thuần Tuyết nói, so sánh cùng thế hệ như thế nào? Đứng hàng đầu. Ha ha, không hổ là ta Cơ Kiêm Văn khuê nữ. Cơ Kiêm Văn lời nói xoay chuyển, không biết Trạm hiền chất là cảnh giới gì. Tự nhiên là không bằng Cơ sư tỷ, văn bối vừa bước vào nguyên anh giai đoạn trước. Trạm Dạ Thái Dương dựng lên một cây hắc tuyến. Hắn đã phát hiện Cơ Kiêm Văn nhìn hắn ánh mắt không thích hợp, cái này cũng có thể chính là cha vợ nhìn con rể càng xem càng không vừa mắt. Bất quá hắn cũng biểu thị 12 phần lý giải, nếu như ngày nào sư muội mang cái âm khí âm u nam nhân về đối đầu, hắn nhất định phải hắn có đến mà không có về. Đây chẳng qua là bởi vì Tuyết Nhi thời gian tu luyện lâu, đều là tư chất ngút trời. Lạc Uyển lặng yên trừng mắt nhìn Cơ Kiêm Văn. Cơ Kiêm Văn ngoảnh mặt làm ngơ, đã không bằng Tuyết Nhi, ta còn sợ ngươi làm gì? Trong lúc nhất thời khí diễm càng thêm tăng gọn, một bước chậm liền từng bước chậm, Tuyết Nhi tính tình thẳng, cần một cái trong tầm tay nàng người a. Vụ ý chính là muốn cưới nhà mình quê nữ, đầu tiên liền phải so với nàng càng thêm ưu tú, đánh thắng được nàng, nếu không liền khỏi phải nhiều lời. Lạc Quyền tức giận đến kém chút cắn nát răng ngà, vừa muốn tiếp tục hòa giải, Cơ Thuấn Tuyết lại mở miệng, ta đánh không lại hắn. Đám người sững sờ, Cơ Kiêm Văn vừa dâng lên khí diễm bị vô tình dội tắt, nhưng hắn lập tức ý thức được cái gì, trợn mắt nghiến răng, ngươi đánh ta quê nữ. Trạm Dạ cái trán hắc tuyến càng ngày càng nhiều, kiên nhẫn giải thích nói, Cơ bá phụ chớ buồn bực, ta cùng sư tỷ ở giữa chỉ là luật bản, mà lại nửa đường bị sư bá ngăn trở, đã chưa phân thắng bại, cũng không có người thụ thương. Nhưng mà Cơ Thuấn Tuyết lại không đúng lúc địa lên tiếng, cố chấp nói, là ta thua. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Trạm Dạ cuối cùng một kiếm nàng không tiếp nổi, nếu như không phải phong sư bá ngăn cản, nàng ngạo tuyết đã đoạn mất. Không, một kiếm kia ra tất, ta đã vô lực tái xuất kiếm. Trạm Dạ lắc đầu, hai ta đều là dốc sức một kiếm, thua thì thua. Cơ Thuấn Tuyết nhìn chăm chú lên Trạm Dạ, lần tiếp theo ta sẽ thắng qua ngươi. Trạm Dạ không kiêu ngạo không tự ti, vậy ta liền xin đợi sư tỷ tiếp theo kiếm. Bị sơ sót Cơ Khiêm Văn đang muốn cắm hai câu miệng, lại bị phu nhân dùng tay chặn lại trở về, thấy được nàng một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng, hơi bĩu môi. Mới hắn là đang cố ý thăm dò, mục đích là nhìn Trạm Dạ tâm tính, mặc dù cái gì cũng không nhìn ra, nhưng ít ra xác định một điểm. Khuê nữ trong mắt có tiểu tử này, con gái lớn không dùng được đi, đông cảm giác thất lạc Cơ Khiêm Văn đứng dậy, ta còn có công vụ phải xử lý, các ngươi chuyện bắt đi. Cơ Ba Phụ còn xin dừng bước, lần này ta cùng sư tỷ xuống núi là có nhiệm vụ trong người, xin hỏi gần nhất đại thoại có yêu vật quấy phá sao? Trạm Dạ vội vàng nói ra mục đích của mình, hắn là thật không biết nên trò chuyện cái gì, vẫn là xử lý sớm xong về sớm nhà thật tốt. Yêu vật quấy phá? Ừ, vậy ngươi theo ta cùng nhau đi thư phòng đi. Cơ Khiêm Văn ánh mắt lăng lệ, Tuyết Nhi ngươi cũng không cần đi, tại cái này cùng ngươi nương trò chuyện. Lạc Uyển có chút đứng dậy, nhưng lại ngồi xuống, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng sợ Cơ Khiêm Văn tự mình cùng Trạm Dạ lung tung nói cái gì, nhưng bọn hắn đi phải là thư phòng, đàn phải là chính sự, mình cũng không tốt đi theo. Thế là tại nàng lo lắng trong ánh mắt, Trạm Dạ theo Cơ Khiêm Văn rời đi. 24 chương 25, tiên cùng phàm thư phòng. Một chồng lại một chồng văn thư bày ở trên mặt đất, liên miên thành tường, thấy Trạm Dạ nhìn thấy mà giật mình, không khỏi nghĩ đến phòng ốc sơ sài mình bên trong câu tiêu công văn chú chi cực khổ hình. Đương tể tướng cũng không dễ dàng a loạn một chút, ngươi tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi. Cơ Khiêm Văn ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm, cả người chui vào sách tường, tựa hồ là đang tìm liên quan tới yêu vật quấy phá văn thư. Trạm Dạ tự nhiên cũng không tiện tọa hạ làm các loại, liền vung lên tay áo, tiến lên phụ một tay. Cơ Khiêm Văn cũng là không khách khí, trực tiếp đem một chồng văn thư thả trong tay Trạm Dạ, mà Trạm Dạ cũng tâm linh thần hội đem văn thư đem đến nơi hẻo lánh bên trong, vòng đi vòng lại. Tại không nói gì bên trong, một già một trẻ ở giữa không hiểu sinh ra cố ăn ý biết ta vì cái gì như thế nhằm vào người sao? Cơ Khiêm Văn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Trạm Dạ chuyển sách tay dừng lại, trầm ngâm một lát, quyết định thẳng thắn đối đãi, ngài đang diễn trò, diễn cho bá mẫu cùng sư tỷ nhìn. Câu trả lời này hiển nhiên vượt ra khỏi Cơ Khiêm Văn mong muốn, cười khổ nói, có tiên căn người đều như ngươi như vậy thông minh sao? Tựa hồ là nhớ tới nhà mình không tim không phổi sư muội, Trạm Dạ cũng lộ ra cười khổ, hẳn không phải là. Vậy là tốt rồi, không phải Tuyết Nhi vẫn là sớm xuống núi thật tốt ta. Cơ Khiêm Văn tiếp tục vùi đầu tìm kiếm, cho ta cái này phàm nhân lão đầu nói một chút, làm sao nhìn ra được. Trạm Dạ rủ xuống con ngươi, ký ức đoạn ngắn tại hắn đáy mắt lưu chuyển, là quyển tại cửa chính nên hắn, Cơ Khiêm Văn đứng tại ngoài cửa sổ nhìn trộm, lại đến bọn hắn ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Đây hết thể nhìn như hợp lẽ thường, tính tình lãnh đạm nữ nhi đột nhiên mang cái nhìn xem cũng không tệ lắm nam tử về nhà, mẹ vợ càng xem càng thích, cha vợ càng xem càng không vừa mắt, bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý, nhưng có cái đại tiền đề, nếu như bọn hắn đều là phàm nhân nói. Ngài nói với ta đến câu nói đầu tiên là, cầu tiên người, không cần tuân thế tục lễ nghi phiền phức. Trạm Dạ nhẹ nói, ngài là tể tướng, thấy nhiều rộng biết, không thể nào không rõ ràng Cơ sư tỷ đã cùng ngài khác biệt. Đúng vậy à, khác biệt, tam thập nhi lập, 40 mà chứng trạng, 50 mà biết thiên mệnh, 60 mà thai thuận, 70 mà tùy thích, những này là phàm nhân, tiên nhân còn có 100, 200, 1000, 2000. Cơ Khiêm Văn ngẩng đầu nhìn về phía Trạm Dạ, Tuyết Nhi hiếu thuận mới đem ngươi mang về, diễn kịch cho chúng ta nhìn, để cho ta cùng hài tử nương an tâm, bởi vì nàng cũng biết lần sau lúc trở lại lần nữa khả năng đối mặt chính là hai tòa túi đất vàng, mà ta tự nhiên cũng là muốn diễn tốt cái này xuất diễn, để nàng an tâm. Nhưng cái này xuất diễn còn không có kết thúc, lão hủ thỉnh cầu ngươi diễn đến cuối cùng. Trạm Dạ không để ý trên tay văn thư, vội vàng đưa tay đỡ dậy đang muốn hành lễ Cơ Khiêm Văn, có chút không biết làm sao, ngài yên tâm, đều tới đây, ta khẳng định sẽ có bắt đầu có cuối. Nhìn xem rơi lả tả trên đất văn thư, Cơ Khiêm Văn cười, mặc dù nói là diễn kịch, nhưng cũng hoàn toàn chính xác mang theo điểm chân tình thực cảm giác, ta thu hồi ngay từ đầu đối ngươi đánh giá, là ta trông mặt mà bắt hình dong. Không có việc gì, vãn bối quen thuộc. Ha ha ha, ta Cơ mỗi người luôn luôn chán ghét tiên nhân, ngoại trừ khuê nữ của mình, xem ra hiện tại còn muốn ngoại trừ ngươi. Vừa nói, Cơ Khiêm Văn đem chọn lý hảo văn thư đưa cho Trạm Dạ, những này là liên quan tới yêu vật quái phá, chính ngươi xem đi. Ta tạ bá phụ. Chỉ là nhìn xem một sấp thật dày văn thư, Trạm Dạ sọ não đau. Thế nào, ngại nhiều à, ta đã giúp ngươi loại bỏ rơi tuyệt đại bộ phận, hiện tại quan địa phương động một chút lại thích cầm yêu vật quái phá đương lấy cớ, từ chối sự bất lực của mình. Nói đến đây Cơ Khiêm Văn giận bố bản, nhưng ngược lại thở dài nói, nhưng yêu vật quái phá cũng đích đích xác xác tồn tại, có nhiều chỗ phái người đi thăm dò thời điểm đã là thê thê bạch cốt điện. Thường xuyên phát sinh sao? Một năm chí ít có cái 2-30 lên đi. Nghe được con số này Trạm Dạ không khỏi nhăn đầu lông mày, yêu vật quái phá nói trắng ra là chính là yêu tộc hoặc tà tu làm loạn, yêu tộc can thịt người huyết nhục tu luyện yêu công, tà tu hoa văn thì có nhiều lắm. Nhưng đại thoại ngay tại Hạo Nhiên Kiếm Tông Sơn môn khẩu, ở vào giữa bầu trời cảnh, đại đa số người tộc chính đạo tông môn cũng đều tại cái này, tà đạo sao dám như thế hung hăng ngang ngược. Ngươi có phải hay không muốn hỏi tại sao không ai quản? Cơ Khiêm Văn mặt lộ vẻ trào phúng, quản, làm sao lại mặc kệ, chỉ cần triều đình xác nhận sau đi thông chi tiên môn, liền sẽ có tiên nhân hạ phàm xử lý yêu vật, giống như ngươi, chỉ là đã chết bách tính không có cách nào đi quản. Trạm Dạ há to miệng, hắn muốn định vì tông môn cãi lại hai câu, loại sự tình này nói cho cùng sai là tà tu, hắn cũng không cảm thấy xuống núi trừ ác là nghĩa vụ của hắn. Chỉ là nhìn thấy Cơ Khiêm Văn đấy mắt tê lương, thân là phàm nhân bất lực, đến miệng bên cạnh cay nghiệt nói biến thành, những địa phương này ta đều nhất đi xem. Cơ Khiêm Văn lộ ra vẻ vui mừng, sắc trời cũng không sớm, cùng đi ăn cơm chiều đi. Đa tạ bá phụ, nhưng vãn bối đã tích gốc, không cần ăn đồ vật. Trạm Dạ nói khéo từ chối. Ta nhưng cho tới bây giờ không có tại Tuyết Nhi miệng bên trong đã nghe qua cái gì tích gốc, làm sao không nguyện ý bồi cha vợ, mẹ vợ ăn cơm à? Vãn bối ăn chính là. Trạm Dạ thua trận. Ha ha ha. Trên bàn vuông bốn đồ ăn một chén canh, không phải trong tưởng tượng mãn hán toàn tịch, Trạm Dạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bữa cơm này hẳn là sẽ không ăn quá lâu. Chỉ là không đợi hắn đụng bát cơm, Lạc Uyển đã nhiệt tình cho hắn kẹp một đống thức ăn. Mau ăn, đừng khách khí, coi như là nhà mình. Được rồi, bá mẫu. Vừa mới trong thư phòng, hắn có hay không cùng ngươi nói lung tung cái gì? Có cũng đừng để ở trong lòng, hắn chỉ là đem tại bên ngoài quan uy mang vào trong nhà. Lạc Uyển cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Trạm Dạ, chỉ là dưới mặt bàn tay đã rời khỏi cơ khiêm văn trên đùi, tùy thời chuẩn bị thống hạ sát thủ. Hiền chất chớ ăn cơm, mau nói chuyện a. Cơ khiêm văn lo lắng nói. Trạm Dạ nuốt xuống đồ ăn, bất đắc dĩ nói, bá phụ chỉ là cùng ta hàn huyên liên quan tới yêu vật quấy phá sự tình, cũng không có nói càng nhiều. Chỉ hàn huyên những ngày a. Lạc Uyển chuyển hướng Cơ Khiêm Văn, mặc dù còn tại cười, chỉ là trong đó lộ ra cố âm trầm, ngươi làm sao không nhiều tâm sự quê nữ sự tình, khi còn bé Tuyết Nhi không phải rất là ưa thích tại ngươi thư phòng chơi phải không? Ta quên. Cơ Khiêm Văn gần từng chữ nói, giống như là tại chịu được một loại nào đó thống khổ. Ha ha. Trạm Dạ nhịn không được cười ra tiếng, gặp Tam đôi con mắt đồng thời nhìn mình, tự biết mất cấp bậc lễ nghĩa, thật xin lỗi. Lạc Uyển trong mắt mang theo một loại nào đó ánh sáng, tựa hồ là thấy được tuyết trắng mùa xuân, cái này có cái gì, ngươi hẳn là cười cười, cười lên rất dễ nhìn a. Phu nhân nói không sai, hiền chất cười lên như cái chính đạo nhân sĩ. Cơ Khiêm Văn phụ hòa nói, ngậm miệng, ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc. Mà đổi thành một bên Cơ Thuấn Tuyết rất nhỏ nhẹ gật đầu, tiếp tục vùi đầu cơm khô. 25 chương 26, vụ án gần nửa đêm. Trạm Dạ ở tại trong sương phòng, mượn ánh đến đọc qua yêu vật quấy phá văn thư. 20 tháng 5, Tuân Sông Đê đập bị ngoại lực hủy hoại, gây nên 9 huyện bị chìm, bách tính tử thương vô số. Mùng 6 tháng 6, sao băng rơi tại Hưng Khang, không ai sống sót. 11 tháng 6, Khúc Điều huyện, Lâm Đường huyện, Lư Trương huyện, ba huyện tổng cộng 32 người chết thảm, da mặt mất hết. Đọc qua trang giấy ảo ảo âm thanh tại tĩnh mịch trong đêm phá lệ rõ ràng. Mỗi nhìn qua một vụ án đặc biệt kiện, Trạm Dạ ngay tại đại thoại trên bản đồ tìm được đối ứng vị trí, làm đến tiêu ký, mà theo tiêu ký điểm càng ngày càng nhiều, vầng trán của hắn cũng càng nhỏ càng sâu. Trong đó có chút có lẽ là thiên tai, có lẽ là không quan hệ tà tu nhân họa, nhưng giống nhau chính là đều có bách tính chết đi, hoặc mấy chục, hoặc một huyện, hoặc một trấn. Cho dù trí thân sự ngoại hắn, tâm hồ ở giữa cũng có chút phát ra vẻ sóng gợn, nhưng cũng giới hạn tại đây. Trạm Dạ không khỏi vịn cái chán, hắn càng đau đầu hơn chính là có thể hay không có thể kịp thời xử lý xong về tông môn. Cơ Khiêm Văn giao cho hắn văn thư tổng cộng ghi chép 11 kiện vụ án, cũng chính là trên bản đồ 11 cái to to nhỏ nhỏ đỏ vòng. Phong sư bá yêu cầu hắn tại tông môn thi đấu trước trở về, vậy liền còn thừa lại chừng 50 trời đi xử lý. Nhưng vấn đề lớn nhất là những này vụ án đều là phát sinh ở quá khứ kết quả, yêu vật sẽ không một mực ngốc tại chỗ. Nói cách khác mình không riêng muốn đi hiện trường, còn muốn điều tra yêu vật lưu lại dấu vết để lại, suy tính hành tích. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu, mình kiếp trước cũng không phải cảnh sát, thời gian còn lại căn bản không đủ cho hắn mèo mù đụng chuột chết. Vậy đi tản bộ một vòng, ý tứ một chút, nhanh tông môn tỉ thí liền trở về tùy tiện kéo hai câu ứng phó một chút phong sư bá. Chỉ là, Trạm Dạ không tự chủ được liếc mắt thật dày án tông văn sách, vẻ không thể nghe thở dài, rung lòng huyết luyện cấm chế. Tràn đầy ai oán mị âm lập tức ở trong lòng vang lên, ngươi rốt cục nhớ tới ta, ta chủ nhân tốt ta. Ngươi có thể tại phạm vi lớn bên trong tinh chuẩn cảm giác một sợi một hào yêu khí sao? Trạm Dạ không nhiều nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Không đến thế bất đắc dĩ, hắn là không muốn vận dụng ma kiếm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở huyết luyện, nếu như có thể được lời nói, cũng không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian điều tra, trực tiếp khóa chặt quái phá yêu vật. Xem ra ngươi là gia hạo nhiên kiếm trận, trong nhân thế này ta bao lâu không có trở về. Huyết luyện đánh giá hoàn cảnh chung quanh, ngươi nói ta có thể làm được, nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế. Vì cái gì? Trạm Dạ hỏi. Xem ra ta ngốc chủ nhân còn không biết mình bị một thanh dạng gì kiếm nhận chủ, ta là ma đế kiếm, cái kia phát hạ hoành nguyện muốn giết sạch tất cả tiên nhân ma đế, hơn nữa còn thật kém điểm bị hắn làm được. Ma đế đạo trường, ngươi không có hứng thú, nhưng có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Một khi giải khai cấm chế, ta có thể cảm giác được người khác, như vậy người khác cũng có thể cảm giác được ta, đến lúc đó coi như không phải một sợi yêu khí. Trạm Dạ thần sắc cứng lại, lúc trước phong chính liệt giao kiếm giao đến tùy tiện, để hắn một mực khinh thị ma kiếm, chỉ coi là một kiện không trên không dưới pháp bảo. Hiện tại xem ra trong đó nước xa so với mình nghĩ phải sâu. Ngươi tại ta trong kim đan liền sẽ không bị dò xét đến sao? Trạm Dạ tiếp tục hỏi. Còn kim đan, rõ ràng là hắc. Huyết luyện niết miệng, cái kia do cái gì dạy ngươi huyết khế không đơn giản, có thể phong tỏa khí tức của ta, nhưng chỉ cần ngươi vừa sử dụng ta. Biết, ngươi mau vào đi thôi. Không đợi huyết luyện nói xong, Trạm Dạ lập tức nắm chặt cấm chế, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Xem ra cần phải làm tính toán khác, ngày mai sẽ cùng cơ sư tỷ thương lượng một chút đi. Bóng đêm càng thâm, nghĩ xong Trạm Dạ chuẩn bị đi ngủ, nhìn xem gỗ lim giường lớn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình rất lâu không có nằm ở trên giường. Trước đó tại đỉnh núi đều là lấy ngồi xuống thay thế đi ngủ nghỉ ngơi, đương nhiên cũng không phải tốn hao tâm lực đi cảm ngộ cái gì tâm pháp, chỉ là không ngừng hấp thu thiên địa linh khí nhập thể. Mà nhân gian linh khí quá mỏng manh, tại cái này ngồi xuống hạt cắt trong sa mạc, còn không bằng nhập ra tùy tục. Chỉ là cái giường này thật là lớn. Vậy liền đến lần đã lâu ngã chồng có thức tư thế ngủ đi. Ánh đến bị một sợi kiếm khí gọn gàng chạm diện, trong phòng tối sầm lại, ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ thấm vào. Mà Trạm Dạ sắc mặt lại là biến đổi, tỉnh càng ngủ. bởi vì một cái bóng đen thình lình bị ánh trăng dương khắc ở giấy trên cửa. Là ai? Nghi hoặc vừa xông lên đầu, liền bị một cái bóng hình xinh đẹp bao trùm, có thể vô thanh vô tức tránh đi cảm giác của mình, ngoại trừ sư tỷ lại có thể là ai đâu. Trạm Dạ mở cửa phòng, nhìn xem lốc đứng tại cổng nhìn mặt trăng Cơ Thuấn Tuyết, bất đắc dĩ nói, sư tỷ có chuyện gì? Cơ Thuấn Tuyết quay đầu, da thịt không tì vết tựa hồ cùng ánh trăng lạnh lùng hòa làm một thể, chưa từng trói buộc tóc xanh giống như khe núi thác nước lưu, giật mình tâm thần. Chỉ là nàng mới mở miệng liền đem thất thần Trạm Dạ đông lạnh cái cơ linh. Cha mẹ ta để cho ta tại ngươi chỗ này đi ngủ. Cơ Thuấn Tuyết lạnh lùng nói. Ách, ta nên trở về đáp cái gì? Trạm Dạ rơi vào trầm tư. Là nên giống chính nhân quân tử, quả quyết cự tuyệt, đồng thời lôi ra cha nàng đường, hảo hảo phê bình dừng lại. Hay là nên một tay lấy nàng kéo vào được. Nhưng Cơ Thuấn Tuyết không cho hắn suy nghĩ lung tung thời gian, trực tiếp cất bước. Trạm Dạ đành phải nghiêng người né ra, mà tại khép cửa lại trước, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Giả Sơn, cho ra một cái không thể làm gì ánh mắt. Mà tiếp nhận cái ánh mắt này chính là hai cặp tại khe đá ở giữa vụ sáng con mắt. Một đôi bao hàm từ ái, cương triều, một cái khác song thì tràn ngập lửa giận. Tuyết Nhi nàng thực sự tiến bảo. Kia hôn trướng còn dám khiêu khích ta. Không được, ta phải đem nàng kêu đi ra. Cơ Khiêm Văn cắn răng nghiến lợi nói. Dứt lời, hắn đội vã không nhịn nổi địa bước ra một bước, nhưng bước thứ hai lại chậm chạp không động, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy mình tựa như là bị dã thú nhìn chăm chú con mồi, nhất cử nhất động ở giữa chính là sinh cùng tử. Ha ha, làm sao không đi, ngươi ngược lại là đi a. Phía sau Lạc Uyển cười đến lạnh lẽo, vừa mới tại Tuyết Nhi trước mặt ngươi không phải gật đầu đồng ý, làm sao lớn tuổi liền cùng ta chơi mất trí nhớ a, ngươi có phải hay không cũng phải đem lão bà, khuê nữ đem quên đi. Cơ Khiêm Văn vội vàng thu hồi bước ra chân, giải thích nói, phu nhân, nhìn lời này của ngươi nói đến, chỉ là ta không thể ngờ tới tiểu tử này bực này lòng lang dạ thú. Bực này, không biết nam nữ lưu biệt, vậy mà trực tiếp để Tuyết Nhi vào cửa. Cái gì nam nữ lưu biệt, gọi là tình chàng ý thiếp, lúc trước ta còn chưa từng gả ngươi, đứng tại ngươi cổng thời điểm, ngươi làm sao không nói với ta nam nữ lưu biệt? Kia không giống. Là không giống, Trạm Dạ đứa nhỏ này không chỉ có dáng dấp ngọc thụ lâm phong, càng là thiên tư chắc tuyệt, sao có thể cùng ngài so a, ai bảo ta tuổi còn trẻ liền mắt bị mù đâu. Đối mặt phu nhân hơn người âm dương quái khí, Cơ Khiêm Văn cố gắng làm lấy sau cùng dãy rủa, ta tốt xấu là tể tướng, cũng coi là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Tể tướng, ngươi sở lấy lương tâm của mình nói một chút, ngươi tể tướng là thế nào lên làm, nếu không phải Tuyết Nhi bị tiên nhân lĩnh đi, ngươi có phải hay không bây giờ còn đang học hành gian khổ. Ngươi, cách nhìn của đàn bà, lão phu không chấp nhận với ngươi. Cơ Khiêm Văn sắc mặt xích hồng, một bộ phá phòng bộ dáng, hắn quẳng xuống tay áo sau thở phì phò bước về phía thư phòng, xem ra tối nay chỉ có thư tịch có thể an ủi hắn bị thương tâm linh. Đem không ổn định ngọn lửa triệt để bóp tắt về sau, Lạc Quyển mắt nhìn trên cửa sổ thành đôi cái bóng, hài lòng rời đi. 26 chương 27, kết thúc trong phòng. Một lần nữa thắp sáng cây nến Trạm Dạ không khỏi ở trong lòng cảm khái, Cơ bá phụ không hổ là tể tướng, diễn kịch diễn là thật tốt ta. Quan trường như đi trận, đều là giả út ca. Về phần Cơ sư tỷ, hắn quay đầu nhìn một chút đã lên giường cùng áo mà ngủ, không có nửa điểm đem mình là ngoại nhân sư tỷ, bất đắc dĩ nói, chậm đã, ta còn có chính sự cùng sư tỷ thương lượng. Cơ Thuấn Tuyết không nói một lời dựng thẳng lên thân thể, cũng không dưới giường, đón Trạm Dạ ánh mắt, lặng lặng chờ đợi câu sau của hắn. Song phương ánh mắt giống như phi kiếm đụng vào nhau, nguyên bản nóng bức không khí lạnh xuống, tại một phen im ắng giao chiến về sau, Trạm Dạ trung quy là thua trận. Mình chỉ là người bình thường loại, trung quy là đánh không lại đầu góc không bình thường người. Thế là Trạm Dạ từ bỏ người bình thường tư duy hình thức, không cố kỵ nữa ngồi lên giường đầu, bên hai là Cơ Thuấn Tuyết băng lãnh thổ tức, tinh tế sáng ngời sợi tóc tựa hồ rơi vào trong cổ, lạnh lạnh. Tiếp lấy hắn đem trước làm tốt tiêu ký địa đồ trong chăn giường trên triển khai, lập tức lấy chỉ làm bút, dùng kiếm khí ở phía trên vẽ ra một cây quanh co khúc khuỷu tuyến. Đem nhánh tuyến lơ lửng ở trên bản đồ, lấy kinh đô toại trà làm điểm khởi đầu, theo thứ tự đem 11 cái vòng tròn liền cùng một chỗ. Đây là bá phụ cung cấp manh mối, hết thảy 11 cái địa điểm. Trạm Dạ chỉ vào hát tuyến, dựa theo đường này, chúng ta chia binh hai đường, ngươi thủ ta đôi. Không hề nghi ngờ chia binh hai đường là hiệu suất cao nhất biện pháp, chắc hẳn dựa theo sư tỷ tính tình cũng sẽ không phản đối, nhưng trong đó còn có cái vấn đề chính là thật gặp được tà tu, một người có đánh hay không qua được. Trạm Dạ suy nghĩ một chút, để cho ổn thỏa, hắn móc ra trước đó dùng để cùng sư muội truyền âm phụ lục, đây là truyền âm phụ, truyền âm khoảng cách đầy đủ bao trùm những này khu vực, gặp được yêu vật trước truyền âm sẽ cùng nhau, cùng một chỗ. Cơ Thuấn Tuyết đột nhiên ngắt lời nói. Trạm Dạ sửng sốt một chút, đầu óc không có quay tới, ngoài miệng tiếp tục nói ra, "Ừm, cùng một chỗ giết, cùng đi." Cơ Thuấn Tuyết lần nữa ngắt lời nói. Trạm Dạ giờ mới hiểu được tới, nàng ý tứ là không muốn chia binh hai đường, mà là hai người cùng đi. Nhưng dạng này không nhất định tới kịp về tông môn. Trạm Dạ không hiểu. Ta nói qua làm điều kiện, ta sẽ dẫn ngươi tìm tới yêu khí. Đối mặt nghi hoặc chi ý càng sâu Trạm Dạ, Cơ Thuấn Tuyết không có giải thích càng nhiều, sau khi nói xong liền phối hợp nằm xuống. Trạm Dạ trong lúc nhất thời mắt giật mình ngây mồm, kinh ngạc nhìn xem Cơ Thuấn Tuyết ngày đó người dung mạo, mà trong lòng của hắn không một chút tiểu diễm lưu luyến, chỉ có tơ liếu nghi hoặc, bay là tả. Lần này Phong Chính Liệt đột ngột yêu cầu xuống núi chi hành lộ ra cố quái dị, nhưng đến tột cùng là loại nào ý đồ, hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Bóng đêm lại sâu mấy phần, trên bàn ánh đến tại băng tinh bên trong lặng lẽ dập tắt. Sáng sớm hôm sau, vội vàng sao động tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Trạm Dạ mở mắt ra, trực tiếp đi mở cửa ra. Ánh nắng đập vào mặt nên đón, phát họa ra Cơ Khiêm Văn khí thế hung hăng thân ảnh, hắn nho nhã lễ độ nói, "Cơ bá phụ, sớm." "Sớm a, ta tốt hiền chất." Cơ Khiêm Văn nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy lấy nhanh từ ngực dâng lên mà ra nộ khí, Trạm Dạ sao có thể không rõ nguyên nhân, mặc dù song phương đều biết đây là một cuộc kịch, nhưng đối phương rõ ràng là sợ hãi mình đùa mà thành thật. Nhưng quả thực đánh giá cao thực lực của hắn cùng đám phách, Trạm Dạ lui về sau một bước, mời ngài vào. Cơ Kiêm Văn hừ lạnh một tiếng vượt qua cánh cửa, ánh mắt gấp không thể chờ địa đi tìm nhà mình quê nữ, thẳng đến hắn trông thấy tấm kia đáng chết giường lớn. Trông thấy che kín chăn mền, chỉ lộ ra một cái đầu quê nữ. Lúc này hắn cảm thấy mình trái tim ngừng đập, run run rẩy rẩy địa đỡ lấy cái bàn nói, các ngươi tiên nhân không phải không ngủ được sao? Không nên ngồi xuống tu luyện sao? Trạm Dạ cũng lời nói chuyện vì chính mình biện bạch, sự thật đương thắng hùng biện. Lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem chăn mền cho sốc, đem quần áo mặc đến chỉnh chỉnh tề tề Cơ Thuấn Tuyết bại lộ tại Cơ Kiêm Văn trước mặt. Cơ Kiêm Văn nhìn thấy hoàn hảo như lúc ban đầu quê nữ, như chút được gánh nặng. Chỉ là nhiều năm làm quan để hắn đối sự tình có càng nhiều mặt hơn vị suy nghĩ, như là thẩm vấn phạm nhân nhìn về phía Trạm Dạ, ngươi tối hôm qua ngủ ở chỗ nào? Trên giường. Trạm Dạ cùng Cơ Kiêm Văn đều là sững sờ, đồng thời quay đầu nhìn về phía tỉnh lại nói chuyện Cơ Thuấn Tuyết. Không đợi Trạm Dạ giải thích mình chỉ là tại đầu giường ngồi một đêm, Cơ Kiêm Văn ngửa đầu thở dài một tiếng, quẳng tay áo rời đi. Nhìn xem bóng lưng biến mất, Trạm Dạ thu hồi bước chân, hắn hiểu được Cơ gia tuần vui này xem như kết thúc. Lão phụ thân cuối cùng không thể làm gì tiếp nhận con rể. Liếc mắt Cơ Thuấn Tuyết, giống nhau thường ngày không vui không buồn, chỉ là thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Trạm Dạ vẫn có thể phát giác nàng nhỏ xíu cảm xúc biến hóa, trong mắt không có sắc bén ánh sáng, là thương tâm sao? Hồi lâu, Cơ Thuấn Tuyết từ cái kia đã bóng lưng biến mất bên trong thu hồi ánh mắt, chúng ta đi, đi làm chính sự. Được. Cơ phủ một góc, Cơ Kiêm Văn cùng Lạc Quyển ánh mắt đuổi theo kia hai đạo đi hướng chân trời lưu quang. Thẳng đến rốt cuộc bắt không được, Cơ Kiêm Văn lúc này mới thu hồi ánh mắt, thở dài nói, cũng không biết lần sau Tuyết Nhi trở về thời điểm, chúng ta còn ở đó hay không. Lao ra, đã suy nghĩ nhiều gặp Tuyết Nhi một mặt, vì cái gì cấm chỉ Tuyết Nhi mang chút kéo dài tuổi thọ đàn dược đâu? Lạc Quyển đoán trách nói. Một mặt sao đủ à, ta nghĩ mỗi ngày gặp, nhưng đã nàng đã đi lên tiên lộ, kia nhiều một mặt không bằng không gặp, tránh khỏi hại tử quan tâm. Cũng thế, ngươi không có ở đây thời điểm, Tuyết Nhi nói với ta, về sau nàng liền muốn đi cái gì tông môn lịch luyện, không biết lúc nào có thể trở về, đoán chừng đây chính là một lần cuối. Lạc Quyển con mắt có chút phím hồng, cũng khó cho nàng, còn đặc biệt dẫn cái sư đệ trở về gặp ta, ngươi cũng thế, đi theo mù ồn nào. Cơ Kiêm Văn khẽ giật mình, chợt cười khổ nói, xem ra phu nhân đều biết. Tuyết Nhi diễn cho ta hai nhìn, ngươi lại diễn cho ta cùng khuê nữ nhìn, đều coi ta là đồ đần. Lạc Quyển đưa tay rủi mắt một cái, ngược lại cười nhẹ, nhưng các ngươi mới là đồ đần, nhân sinh vốn là một cuộc kịch, càng diễn càng thật. Ngươi ngược lại là thật thích cái kia Trạm Dạ, nhưng tiên đồ từ từ, chuyện tương lai cũng khó mà nói à. Nhìn xem Cơ Kiêm Văn khinh thường nhếch miệng, bày ra một bộ cách nhìn của đàn bà bộ dáng, Lạc Quyển thanh âm lạnh xuống, chuyện tương lai là khó mà nói, nhưng ta chí ít biết bởi vì có Trạm Dạ ngươi mới không có một thanh nước mắt một thanh nước mũi. Ngươi vô ý thức liền phản bác lên tiếng Cơ Kiêm Văn chỉ nói một chữ liền nói không nổi nữa, lúc trước hắn cũng tưởng tượng qua, nếu như cùng khuê nữ gặp xong một lần cuối sau mình sẽ như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui mặc dù không đến mức lấy nước mắt rửa mặt, nhưng cũng chí ít sẽ thương tâm khó chịu một hồi lâu. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới Tuyết Nhi, bên cạnh nàng còn tự nhiên mà vậy hiện ra tiểu tử ngu ngốc kia thân ảnh, để hắn an lòng không ít. Đùa dạ làm thật cố gắng cũng không tệ, chỉ là tiểu tử kia quá sợ. Cơ Kiêm Văn lắc đầu, nhưng cũng là cười. 27 chương 28, thật coi ta là nhân vật chính a, một sâu một cạn hai đạo lưu quang tại một đôi màu nâu dựng thẳng đồng bên trong xẹt qua. Lão đại, mau tỉnh lại. Bọn hắn rốt cục ra. Trên ngọn cây một con ngũ thải chim chí đột nhiên miệng nói tiếng người, thích chặt con ngươi chăm chú tập trung vào trên bầu trời phi kiếm. Bị chim chí gọi lão đại là một con tông hắc sắc đại điêu, không giống với bình thường điêu, hắn thân hình hẹn ba người lớn nhỏ, trên đầu còn mọc ra rễ thẳng tắp sừng dài. Không hề nghi ngờ bọn hắn là yêu tộc, chim chí bộ dáng là phù hề, một cái khác gọi cổ điêu. Bọn hắn ẩn nấp tại rừng sâu núi thẳm, giám thị bí mật lấy Trạm Dạ. Chờ bọn hắn đi xa một chút, chúng ta lại theo sau. Cổ điêu mở ra đối làm cho người sợ hãi phát thụ mắt đỏ, thanh âm ấm lãnh. Lão đại, vì sao không trực tiếp đem bọn hắn bắn xuống đến? Phù hề hưng phấn lời nói hạ là khó mà che giấu tàn nhẫn, nó không kịp chờ đợi muốn nhìn đến hai người kia tộc bị xuyên thủng lồng ngực, xuyên thành thịt xiên bộ dáng. Rất lâu không có nướng tu sĩ nhân tộc, tràn đầy linh khí thịt nhưng so sánh những người phàm tục kia ăn ngon nhiều, nướng đến thời điểm lại vung điểm bột tiêu cay, thật sự là tuyệt. Nơi này là nhân tộc giữa bầu trời cảnh, không nên quá trương dương, đừng quên chúng ta mạo hiểm tới đây mục đích. Cổ điêu con ngươi lạnh lùng chuyển hướng phù hề, thú hổ lao tổ tông chỉ cấp ta một mũi tên, thời cơ chưa tới. Nhân tộc hoàng thành có đại trận không thể bắn, hiện tại bọn hắn ra còn không thể bắn, vạn nhất bọn hắn về tông môn làm sao xử lý? Phù hề hiểu dịu, nó cũng không có đảm lượng đi tiến đánh Hạo Nhiên kiếm tông, nó chỉ là yêu vương cảnh giai đoạn trước, cũng liền cùng nhân tộc nguyên anh kỳ tương đương, lão đại so với nó lợi hại điểm, không sai biệt lắm là nhân tộc hóa thần kỳ. Vận khí hơi tốt có thể bị người ta đương gian đuôi, vận khí kém chút ngay tại chỗ nướng lên ăn rơi. Nhưng không đem ma kiếm mang về, mình cũng không cách nào về nhà giao nộp. Nghĩ tới đây, phù hề thở dài một hơi nói, đã các lão tổ tông nhìn như vậy bên trong ma kiếm, làm sao không tự mình đến đâu? Bọn hắn thần thông quảng đại, còn phải hai chúng ta. Cổ điêu đã lười nhác tốn nhiều nước miếng, giữa bầu trời là nhân tộc địa bàn. Đối yêu tộc có thiên địa pháp tắc áp chế, cảnh giới càng cao áp chế càng cao, sẽ còn bị thiên cơ cảm giác. Nhân tộc là ước gì yêu tổ mấy vị yêu tổ đều tới, đốt nóng một ngụm nồi lớn, tốt cho tận diệt. Cũng chỉ có cảnh giới không cao bọn hắn mới có cơ hội lặng yên không tiếng động chui vào tiền đến. Nhìn thấy phù hề còn tại oán trời trách đất, ước lượng lấy mình cánh có mấy lượng thịt, cổ điêu vẫn là ra tiếng, Hạo Nhiên kiếm tông tại mặt phía nam, bọn hắn tại hướng bắc đi. bọn hắn là đi đâu? Phù Hề đần độn địa hỏi. Không biết, bên kia không có gì đại tông môn, chờ sau đó, mặt phía bắc. Cổ Điêu con ngươi co rụt lại, ta biết bọn hắn muốn đi đâu. Mau cùng bên trên chuẩn bị động thủ. Cổ Điêu vỗ to lớn cánh chim, vỗ cánh mà bay. Mà tại bọn hắn không thấy được địa phương, còn có càng nhiều ánh mắt. Sư tỷ chúng ta đến tụt cùng đi đâu? Đã bay cả ngày Trạm Dạ nhịn không được hỏi lần nữa. Thân dưới đáy phòng ốc càng thêm thưa thớt, ít có người ở, xem ra sắp ra đại thoại, đây là muốn mang theo hắn bỏ trốn vẫn là đem hắn bán cho tà ma ngoại đạo. Ngay tại Trạm Dạ suy nghĩ lung tung giết thời gian thời điểm, Cơ Thuấn Tuyết đột nhiên mở miệng, "Tình Vân Khanh." Trạm Dạ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới sư tỷ biết lái miệng, trước đó trên đường hắn không chỉ một lần hỏi qua, nhưng đều bị lạnh bạo lực. Hắn do dự một chút, quyết định được một tấc lại muốn tiến một thước, Tình Vân Khanh là địa phương nào? Bảy kỳ vực một trong. Cơ Thuấn Tuyết ý giản nói thay. Nghe được kỳ vực hai chữ Trạm Dạ như có điều suy nghĩ, tựa hồ là đang nơi nào thấy qua, lập tức lấy ra ngọc giản tra xét. Không bao lâu thật đúng là bị hắn tra được. Tình Vân Khanh ở vào giữa bầu trời cảnh chi bắc, nhân gian đại thoại vương triều phương bắc biên cảnh, ước chừng 12.000 năm trước, phương bắc tinh giã sao băng như mưa, trong đó một khối lớn thiên thạch rơi vào bây giờ Tình Vân Khanh chỗ, ném ra một cái phương viên vạn dặm hố to. Nói trắng ra là chính là một cái cực lớn hố thiên thạch, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế tại tu tiên thế giới cái này vẫn còn không tính là kỳ, mấu chốt nhất là tại cái này hố thiên thạch bên trong là rất khó vận dụng linh lực. Cũng không biết có phải hay không bởi vì khối kia thiên thạch vũ trụ quá đặc thù, mảnh vỡ sâu khảm ở dưới đất, lại tạo thành một loại thiên nhiên trận pháp, nguyên bản nhẹ nhàng không có gì linh lực tại trong hầm giống như vũng bùn, khó mà lưu chuyển. Nơi này đơn giản chính là pháp tu cấm địa, mà nói cách khác chính là trời sinh nục thể cường hành yêu tộc tiến cảnh, thiên nhiên nơi ở nút. Như Trạm Dạ suy đoán, trong ngọc giản dưới đấy còn ghi lại lấy đông đảo yêu tộc chạy trốn, chiếm cứ ở đây, yêu khí chủ thiên. Sư tỷ nói tới yêu khí chính là chỉ Tinh Vân Khanh. Trạm Dạ chậm lại phi kiếm tốc độ, ngữ khí ngưng trọng. "Ừm, xử lý nó." Cơ Thuần Tuyết ngừng lại. "Lại không luận Tinh Vân Khanh bên trong yêu tộc thực lực mạnh yếu, chúng ta đi vào không khởi động được linh lực chính là phàm nhân, giao thất hạ thì cá, mà bọn hắn co đầu rút cổ không ra, chúng ta bắt bọn hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp." Trạm Dạ một mực nhìn chằm chằm Cơ Thuấn Tuyết con mắt, muốn nhìn được chút nào ba động, nhưng mà giống như một mặt hoàn mỹ băng kính, phản chiếu ra chỉ có mình chần chờ cùng kiếp đảm. "Có biện pháp, hạo nhiên chi khí." Cơ Thuấn Tuyết nói. Trạm Dạ sững sờ, nếu như linh khí chuyển đổi thành hạo nhiên chi khí, thật sự là hắn có thể tại không có linh khí tình huống dưới thi triển hạo nhiên kiếm quyết, nhưng cái này vẹn vẹn nếu như, hắn căn bản sẽ không hạo nhiên chi khí à. Đột nhiên trong lòng hắn nổi lên cái tóc đỏ thân ảnh, vỗ bả vai hắn, miệng bên trong hô hào, không hổ là Trạm sư điện. Trạm Dạ bừng tỉnh đại ngộ, bất đắc dĩ nói, đây là phong sư bá ý tứ đi. Ta sớm nên nghĩ tới, tiên nhân trong mắt một sợi yêu khí nhưng cùng trong mắt ta một trời một vực, sư bá thật đúng là để mắt ta. Suy nghĩ kỹ một chút, xem ra Cơ Thuấn Tuyết cũng sớm đã minh bạch phong chính liệt trong miệng một sợi ra sao chỉ, trơ mắt nhìn xem mình suy đi nghĩ lại, chẳng lẽ là cái xấu bụng nữ? Còn sẽ không sao. Cơ Thuấn Tuyết băng lãnh bên trong mang theo tia ngây thơ. Hạo nhiên chi khí là xuống núi tản bộ mấy ngày liền có thể giải quyết sao? Các ngươi cho là ta là có nhân vật chính quang hoàn vẫn là sao thế? Sẽ không. Trạm Dạ quyết định bày nát, trên đường đi đa tạ sư tỷ, ngươi đi về trước đi, ta lại nhiều nhìn xem nhân gian. Thử nhìn một chút có thể hay không cảm ngộ đến hạo nhiên chi khí. Tinh Vân Khanh tự nhiên là không đi được, sẽ không hạo nhiên chi khí đi cũng cho không, về phần đã đáp ứng Cơ Khiêm Văn kiêm 11 cái địa phương liền tiện đường đi xem một cái đi. Chỉ là còn có một chỗ không thích hợp, Phong Chính Liệt sẽ không tính được tới mình nửa đường đi đường tình huống. Hắn lông mi nhẹ trao lại, Phong Sư Bá có nói gì với ngươi sao? Ừm, Phong Sư Thúc nói tứ sư thúc tại Tinh Vân Khanh chờ chúng ta, để chúng ta mau chóng đi. Cơ Thuần Tuyết nói. Trạm Dạ khẽ giật mình, lông mi nhào đến sâu hơn, hai đạo tà phi mày kiếm tựa hồ thật muốn đụng vào nhau. Hạo Nhiên Kiếm Tông 7 vị sư bá đều ít nhất là chân tiên cảnh, để một vị tiên nhân chờ hai cái tiểu bối, là muốn thiên vị chuyển tụ công pháp vẫn là bảo hộ, bảo hộ, ma kiếm huyết luyện. Trạm Dạ biến sắc, nghiêm nghị nói, đi mau, đi Tinh Vân Khanh. Nhưng mà đã muộn, hóa thành hình người Cổ Điêu đứng lơ lửng trên không, lập tức một trương bạch cốt trường cung, cốt tiễn dựng dây cung. Hắn hít vào một hơi, ánh mắt khóa chặt tại kia tập áo đen trên thân, cung kéo căng thành hình tròn, tiễn phát lưu tinh. 28 chương 29, tên điên Bích Linh Phòng. Áo trang xuất Trần Vũ chiếu một bên nhìn Lưu Ảnh Cầu, một bên gặm lấy hạt dưa, mà cầu bên trong phát ra chính là Cơ Thuấn Tuyết cùng Trạm Dạ yêu hận tình cứu. Đột nhiên, một vòng xích hồng xuyên qua đỉnh đầu màn nước, đi vào cổ tranh phòng. Cơ nha đầu ngạo tuyết kiếm thật là nặng a, ta kém chút liền không có kịp lấy. Phong Chính Liệt đại liệt nói, ý đồ cùng sư tỷ lôi kéo làm quen. Nhưng mà Vũ chiếu cũng không ngẩng đầu lên cũng không tiếp lời, chỉ đem cái này khách không mời mà đến trở thành không khí, tiếp tục gặm lấy hạt dưa phơi. Gặm hạt dưa thanh âm một tiếng lại một tiếng rơi vào Phong Chính Liệt trong lòng, nghe được hắn càng thêm kinh hồn táng đảm, chê cười. Sư tỷ ta sai rồi. Vũ chiếu không còn gặm hạt dưa, trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến Lưu Ảnh Cầu hình tượng không còn biến hóa, nàng lúc này mới ngẩng đầu, đánh giá cái này nhuộm tóc đỏ, cùng mình họa phong hoàn toàn không đáp sư đệ, lạnh nhạt nói, sai cái nào? Không nên ngăn cản bọn hắn đấu pháp, không nên để bọn hắn xuống núi, lại càng không nên để cho người ta vô xuống tới. Phong Chính Liệt căn cứ rộng tung lưới nguyên tắc, nói một hơi ba cái đáp án. Chỉ là vừa dứt lời, là hắn biết mình đáp sai, sư tỷ kia ghét bỏ thần sắc phảng phất là đang nói ngươi liền không nên sinh ra tới. Không đợi Phong Chính Liệt moi ruột gan đến hạ cái đáp án, Vũ chiếu mở miệng, các ngươi sai tại không một lần nữa đem huyết luyện phong nhập đại trận, còn thành kiếm giao cho Trạm Dạ. Lại là phiến tĩnh mịch, nhưng không giống với vừa mới, trong không khí cất giấu vô hình đao kiếm, xúc thế ra khỏi vỏ. Phong Chính Liệt thu hồi lỗ mãng, Hắn bản ý là đến giao phó Hạ Cơ nha đầu rời núi cửa sự tình, nhưng các ngươi hai chữ đã như trường kiếm đem hắn đóng đinh chết ở đây. Vu Chiếu muốn chất vấn không chỉ là Phong Chính Liệt một người. Sư tỷ Băng Tuyết, cực kỳ thông minh, liệu sự như thần. Giữ lại ngươi từ đi khen ta thằng ngốc kia đồ nhi đi, bị bán còn muốn cho các ngươi kiếm tiền. Vu Chiếu lạnh lùng đánh gãy, là sư tôn để ngươi làm như vậy, Ma Đế đạo trưởng, ngươi thực sự cảm thấy có thể thực hiện. Vu Chiếu không có cho Phong Chính Liệt nói chêm chọc cười cơ hội, giam ba câu ở giữa liền đem suy đoán của mình nói hết rồi, sư tôn của nàng bạn Hãn Khâm là muốn mượn Trạm Dạ tìm tới Ma Đế đạo trưởng. Phong Chính Liệt không có trả lời, hỏi ngược lại, sư tỷ cảm thấy Trạm sư điệt thế nào? Cũng không tệ lắm, liền ngươi bây giờ chỗ đứng, kém chút liền phải đem ta kéo vào lôi kiếp. Vu Chiếu cười lạnh, chắc là sư tỷ làm khó dễ sư phụ của hắn, sư muội đi, không hổ là Trạm sư điệt ta. Phong Chính Liệt từ đáy lòng tán thưởng, những năm này ta một mực ở tại sơn môn, vì đến chính là quan sát hắn, cái này không chỉ là sư tôn mệnh lệnh. Phong Chính Liệt tự biết không có cần thiết giấu giếm, dù sao sư tôn kế hoạch cũng không khó đoán, ai bảo mọi người đầu óc cũng không quá bình thường, nghĩ đến tự nhiên cũng không kém là bao nhiêu. Xem ra ngươi thật đúng là thích hắn, cũng thế, vì sư huynh đệ cùng người tức giận điểm ấy là cùng ngươi rất giống, làm sao chuẩn bị khi hắn nhị sư phụ, đem hắn tóc cũng cho nhuộm đỏ. Sư tỷ, ta lại nói với ngươi một lần, ta tóc này là bởi vì tu hành tâm pháp duyên cớ, mình biến đỏ, không phải ta nhuộm. Phong Chính Liệt mặt mũi tràn đầy không thể làm gì, huống hồ ta cũng không dạy được hắn cái gì, thế gian này không cần thiết lại nhiều cái Phong Chính Liệt. Không cần thiết nhiều cái Phong Chính Liệt, lại muốn bao nhiêu cái Ma Đế, lòng của các ngươi thật là lớn à, cũng khó trách sư tôn để ngươi tới làm, chúng ta những đệ tử này bên trong, cũng liền ngươi cùng sư tôn nhất giống. Vu Chiếu nhìn xem tấm kia đắc chí xuẩn mặt, tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng không nên hiểu nhầm rồi, ta không có tại khen ngươi, ý của ta là ngươi cũng là tên điên. Sẽ hạo nhiên chi khí khả năng đều là tên điên đi. Phong Chính Liệt cười cười. Cái gì cầu thí hạo nhiên chi khí, danh tự lấy được ngược lại là em hay. Vu Chiếu khịt mũi coi thường, ngươi có dám để cho ta nhìn xem ngươi khí hải, nhìn xem ngươi hạo nhiên chi khí. Phong Chính Liệt trầm mặc, hắn có thể tại Trạm Dạ trước mặt không hề cố kỵ bung ra khí hải, là bởi vì Trạm Dạ tu vi thấp, chỉ có thể nhìn thấy bắt ngát mặt biển, không nhìn thấy đáy biển khe hở, xích kim sắc nham tương từ đó chậm rãi chảy xuống, giống như là vết thương, lại giống là tích xúc chờ phân phó. Lựa giận, sư minh đệ bên trong ngươi xếp hạng thứ 7, trễ nhất nhập môn một cái, ta trước ngươi tu luyện ngàn năm, nhưng hôm nay thực lực của ngươi đã ta tương xứng, vì cái gì? Là ngươi căn cốt so với ta tốt, thiên phú, nội tính, cơ duyên. Vũ Chiếu lắc đầu, đều không phải là, những này ta đều hơn xa qua ngươi. Ta duy nhất không bằng ngươi là dục vọng, khát vọng đối với lực lượng. Nghe được lần này không biết là khen vẫn là tổn hại lời nói, Phong Chính Liệt cười khổ nói, dù sao sư tỷ luyện được là Thái Thượng Vong Tình quyết nha, rằng cứu thanh tâm quả dụng. Ta sở dĩ bỏ qua tình cảm, chuyển luyện Thái Thượng Vong Tình, chính là bởi vì nó có thể để cho ta trở nên mạnh hơn, nhưng mà ta lại thua ngươi đấy lòng phẫn nộ. Ngươi phẫn nộ? Phẫn nộ tại lúc trước cái kia vô năng mình, trơ mắt nhìn xem sư bá, sư thúc, sư minh, sư tỷ ngăn tại trước người chết thảm. Ngươi phẫn nộ tại yêu tộc, phẫn nộ tại tà tu, thậm chí phẫn nộ tại phiến tiên địa này. Ngươi ngược lại là trả lời ta, ngươi cái gọi là hạo nhiên chi khí quả nhiên là thanh khí. Ta chỉ biết là thế gian chỉ có tu luyện trọc khí tà tu mới có thể đi vào bước như thế thần tốc. Vu Chiếu giận quá thành cười, đôi mắt bên trong sớm đã không còn lạnh nhạt xuất trần chi sắc, nghiêm nghị quát lớn. Trọc thanh nói cho cùng cũng chính là người há miệng nói, không trọc yếu là mũi kiếm đối chính là ai. Đối mặt sư tỷ hùng hổ doa người, Phong Chính Liệt ngược lại là khoan thai, tựa hồ là nhớ lại cái kia còn chưa từng vòng tình lúc nhị sư tỷ. Sư tỷ ta biết ngươi là đang lo lắng ta, sợ ta người tiểu sư đệ này ngộ nhập kỳ đồ. Nhưng ta rõ ràng ta vì cái gì rút kiếm. Ngươi rõ ràng? Ngươi có thể rõ ràng đến khi nào? Ngươi đi qua kiếm ngục tầng dưới chót sao? Ngươi ở đó từng đã nói với ngươi đồng dạng. Vũ Chiếu nói, mà lại ta lo lắng hơn chính là sư tôn, đáy lòng của hắn chính là cửu hận. Thế gian này có khả năng nhất trở thành ma đế đúng là hắn a. Nhìn xem một bộ bị mình hỏi được không lời nào để nói, thẳng vào đầu ra sư đệ, Vũ Chiếu không thể làm gì khác hơn thở dài, việc đã đến nước này còn có thể làm sao đâu. Vấn đề này nàng đã từng hỏi qua mình vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối không có cái đáp án, cũng không thể quân pháp bất vị thân, phế đi sư tôn, sư đệ đi. Nàng đỗng nhiên khôi phục ngày xưa lạnh nhạt, nói ra, coi như ta không có hỏi, nói ngươi muốn nói, sau đó xéo ngay cho ta. À, ta âm thầm để cơ nha đầu đem Trạm Dạ đưa đến sao băng hố, dù sao tứ sư minh tại kia, cho bọn hắn giết yêu tộc, luyện tay một chút. Phong Chính Liệt ngữ tốc nhanh chóng, sau khi nói xong xoay người rời đi, nhưng vẫn là chậm. Trạm Dạ chết ở nửa đường bên trên không sao, liên lụy đồ nhi của ta làm sao bây giờ? Vũ Chiếu nói chúng tim đen, người mang huyết luyện Trạm Dạ chính là trong đêm tối bó đuốc. Tại Hạo Nhiên Kiếm Tông không người dám động đến hắn, hiện tại hắn đi ra, thành đàn sâu cắn lúa vào ban đêm bay nhào mà lên. Tuy nói đều là chút lâu la, thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng số lượng nhiều, cố gắng thật sự cây bốc cho dập tắt. Không hổ là sư tỷ, ta cái này điểm tâm nghị căn bản giấu không được. Phong Chính Liệt lắc đầu, cơ nha đầu hộ thân pháp bảo ta còn là biết một chút, đánh không lại cũng có thể trốn. Về phần Trạm sư điện, hắn nhưng là bị huyết luyện nhận chủ người a, ta đối với hắn có lòng tin. Thật có lòng tin ngươi liền sẽ không phái một cái thân ngoại hóa thân tới gặp ta, nói đi Thiên Diễn Kiếm Tông tính ra cái gì? Vu Chiếu lạnh lùng nói. Phong Chính Liệt cười, hắn đỏ con ngươi giống thiêu đốt liệt hỏa, một tiên một tổ. Tên điên. Vu Chiếu khẽ thở dài. 29.